Chương 2437, đệ cửu thành chủ ý đồ đến. Chương 2437, đệ cửu thành chủ ý đồ đến. Nhìn ngồi ở phía đối diện đệ cửu thành chủ, Đường Chấn trong lòng dâng lên một tia hoài nghi, nhưng mà cũng không trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Hắn cùng Á Mù Gạ trong lúc đó mặc dù xảy ra tranh chấp, nhưng mà không hề có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, tất nhiên Đường Chấn chủ động phóng Á Mù Gạ rời khỏi, thì tỏ vẻ hắn nguyện ý kết trận này đơn đoán. Đường Chấn chủ động lập bộ, không có tiếp tục truy cứu, coi như là cho đối phương đủ mặt mũi. Rốt cuộc nếu là tra cứu, chuyện này Á Mù Gạ cũng không chiếm lý, dù là phía sau có một tên trung vị thần linh chỗ dựa, cũng không thể vặn vẹo sự thực. Lâu thành thế giới cơ thạch bình đài nhìn rõ mọi việc, muốn làm cái gì chuyện xấu xa, thật chứ phải có bản lĩnh lớn bằng trời mới được. Nếu là một khi bị phát hiện, cơ thạch bình đài rồi sẽ chủ động xử lý, giữ gìn lâu thành thế giới tính công bình. Đường Chấn lúc trước chỉ là để phòng lỡ như, lúc này mới lựa chọn thay hình đổi dạng, lại không nghĩ đệ cửu thành chủ thật ở cửa ra đợi chờ mình. Thời gian hơn 2 năm, có thể ở cửa ra một mực yên lặng chờ đợi, đối phương cũng đúng thật có kiên nhẫn. Chỉ là đường đường trung vị thần linh, vậy mà như thế nhàn nhã, quả thực làm cho không người nào có thể đã hiểu. Đường Chấn nghĩ đến đây, nhẹ nhàng cười cười, vẻ mặt vẻ đạm nhiên. Mặc dù bị đối phương ngăn chặn, hắn lại chấn định dị thường, giả sử vị này đệ cửu thành chủ không biết xấu hổ, như vậy bạch mặt lại có thể thế nào? Mặc dù mình không phải trung vị thần linh, nhưng cũng tuyệt không phải đối phương có khả năng ức hiếp tồn tại, giả sử thật bạch mặt, Đường Chấn không ngại liệu một phen. Chẳng qua loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, đệ cửu thành chủ khí lượng chưa hẳn nhỏ hẹp như vậy, hắn sẽ luôn luôn chờ ở chỗ này, có thể là vì nguyên nhân khác. Ngoài ra Đường Chấn thì hết sức tò mò, đối phương vừa nãy trả lời chính mình vấn đề lúc, vì sao đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Đường Chấn các hạ, đầu tiên muốn cảm tạ ngươi rộng lượng, có thể chủ động phóng hạ mù gạ trở về. Đệ cửu thành chủ nói đến đây, đúng Đường Chấn làm một thủ thế, đây là lâu thành tu sĩ biểu đạt cảm tạ một loại phương pháp. Đường Chấn lắc đầu, ta cùng hạ mù gạ trong lúc đó, vẹn vẹn là một cái tiểu hiểu lầm mà thôi, thực chất không hề có nhìn lên tới nghiêm trọng như vậy. Ta dẫn hắn bước vào vô đệ thâm nguyên, kỳ thực cũng là vì cho chính mình tìm một hướng đạo, lại làm sao lại làm hại hắn đâu. Đường Chấn giải thích vài câu, chỉ vì triệt để cởi ra hiểu lầm. Nói là như vậy, nhưng mà ta vẫn như cũ muốn nói với ngươi, này kỳ thực là một chuyện tốt. Trải qua chuyện này sau đó, A Mù Gạ tính tình trở nên càng phát ra ổn trọng, trước kia thường xuyên xuất hiện ở trên người hắn những kia thói quen xấu, bây giờ đã toàn bộ biến mất. Đệ cửu thành chủ nói đến đây, mặt lộ một tia vui mừng, dường như đang là A Mù Gạ trưởng thành mà cảm thấy vui vẻ. Đường Chấn lông mày lại nhíu, nhìn đối diện đệ cửu thành chủ, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi nét mặt. Đường Chấn các hạ, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Đệ cửu thành chủ cảm giác nhạy bén vô cùng, tại Đường Chấn mày nhăn lại lúc, hắn liền đã có cảm giác. Nghe được đệ cửu thành chủ hỏi, Đường Chấn thì không phủ nhận, mà là dùng mang theo một tia giọng nghi ngờ hỏi. Kỳ thực có kiện sự tình ta vẫn luôn đều không có hiểu rõ, A Mù Gạ đã là giới chủ đỉnh phong tu vi, nhưng mà tại sao lại có cổ quái như vậy tính cách? Đường Chấn cũng không phải nói A Mù Gạ đầu óc có vấn đề, mà là có một loại cảm giác quái dị, cho rằng thực lực của hắn cùng tư duy cũng không tương xứng. Liên phảng phất một tên tráng hán thể nội, nhét vào rồi một tên tâm trí không hoàn toàn hài đồng linh hồn, nhưng mà mặt ngoài lại nhìn xem không ra bất kỳ dị thường. Chỉ có cẩn thận quan sát lúc, mới có thể phát hiện chỗ không đúng. Đường Chấn trăm mối vẫn không có cách giải, bây giờ ngay trước mặt đệ cửu thành chủ, liền đem nghi vấn trong lòng xét ra. Đệ cửu thành chủ hơi sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ tươi cười. Đã ngươi muốn biết, kia ta cho ngươi biết cũng không sao. A Mù Gạ xác thực không phải bình thường lâu thành tu sĩ, chỉ vì hắn ở đây biến thành giới chủ trước đó, chưa bao giờ từng tiếp xúc qua cái khác lâu thành tu sĩ, liền xem như biến thành giới chủ sau đó, trải qua tất cả thì cùng tu sĩ khác hoàn toàn khác biệt. Đường Chấn nghe đến đó, chân mày nhíu càng ngày càng gấp, đã mơ hồ đoán được vấn đề đáp án. Đệ cửu thành chủ nhìn Đường Chấn, tiếp tục dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, ta nhớ ngươi cũng đã đoán được A Mù Gạ lai lịch. Hắn đúng là ta tại não hải thần quốc sáng tạo con dân, vì giới chủ trước đó chưa bao giờ rời khỏi thần quốc, cho nên mới sẽ để ngươi cảm giác được cái gì. Nghe được đáp án này sau đó, Đường Chấn bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, trong lòng đồng dạng dâng lên một vòng hâm mộ. Nếu hắn không có đoán sai, A Mù Gạ hẳn là đệ cửu thành chủ bồi dưỡng thần quốc tử dân một trong, vì khoảng cách tấn thăng tạo vật chủ không xa, cho nên mới sẽ đem nó thả ra tiến hành luyện. Đây là rất có cần thiết một bước, đệ cửu thành chủ giúp không được gì, nhất định phải A Mù Gạ chính mình cảm ngộ tu luyện. Chờ đến thích hợp lúc, lại hấp thu thần chi bản nguyên, là có thể tấn thăng làm tạo vật chủ. Cái gọi là thân thuộc thân phận, chẳng qua là che giấu hai mắt người thôi, A Mù Gạ căn bản không phải đệ cửu thành chủ cháu trai. Đường Chấn còn có thể xác định, đệ cửu thành chủ lựa chọn là tinh anh hình thức, đem toàn bộ tài nguyên đầu nhập cố định số lượng thần quốc tử dân trên người. Dạng này nhân số chắc chắn sẽ không quá nhiều, một lần nhiều nhất không vượt qua 10 người, bằng không bồi dưỡng trong lúc đó tiêu hao lực lượng bản nguyên, cho dù là trung vị thần linh thì tiêu hao không nổi. Làm như vậy đổ tính rất lớn, vì cho dù là trung vị thần linh, cũng vô pháp bảo đảm chính mình thần quốc tử dân toàn bộ tấn thăng tạo vật chủ. Một khi thần quốc tử dân tấn thăng thất bại, như vậy tất cả đầu tư đều sẽ đổ xuống sông xuống biển, tổn thất như vậy cực lớn, cho dù là trung vị thần linh cũng sẽ cảm thấy thì đau. Nếu tất cả thần quốc tử dân tiềm lực không đủ, ở cấp giới chủ không còn pháp tấn thăng làm tạo vật chủ, vậy đơn giản không thể dùng không may để hình dung. A Mù Gạ là đệ cửu thành chủ bồi dưỡng thần quốc tử dân, với lại có hy vọng nhất tấn thăng tạo vật chủ người kế tục, cho nên mới sẽ bị coi trọng như vậy. Làm nghe nói A Mù Gạ cảnh ngộ nguy hiểm lúc, đệ cửu thành chủ ngay lập tức chạy đến, tất cả quá trình không chần chờ chút nào. Làm rõ ràng A Mù Gạ thân phận chân thật về sau, Đường Chấn bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nguyên bản hoang mang cũng biến mất theo, ám đạo thì ra là thế. Tại tấn thăng làm tạo vật chủ sau đó, Đường Chấn đã từng trên cơ thạch bình đài tìm đọc qua phương diện này thông tin, hiểu rõ tuyệt đại đa số tạo vật chủ tu sĩ tại bồi dưỡng thần quốc tử dân lúc đều sẽ lựa chọn tinh anh hình thức. Như vậy lại càng dễ quản lý, càng có tính nhắm bảo, thậm chí ngay cả não hải thần quốc cũng không cần nghiêm túc kiến thiết. Bọn hắn càng để ý tạo vật năng lực, về phần não hải thần quốc, nhiều lắm thì trở thành một mang theo người siêu cấp nhà kho mà thôi. Đồng dạng còn có một số lâu thành tu sĩ, bọn hắn lựa chọn bình thường tiến hóa hình thức, dùng vật đua trời lựa tiến hóa thủ đoạn đến bồi dưỡng thần quốc tử dân. Cùng tinh anh hình thức chỗ khác biệt ở chỗ, điều này bình thường hình thức hiệu quả chậm chạp, cần thiết thời gian cũng là tinh anh hình thức gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà tại tài nguyên đầu nhập phương diện, nhưng tuyệt đối sẽ không ít hơn bao nhiêu, thậm chí càng nhiều hơn nữa đầu nhập mới được. Bất kể kiến tạo não hải thần quốc, ủng hộ tiến hóa vận chuyển, hay là hậu kỳ thần quốc tử dân tu luyện, đều cần lực lượng bản nguyên trèo chống. Loại mô thức này chỗ tốt ở chỗ hậu kỳ, một khi não hải thần quốc các đại chủng tộc phát triển đứng lên, liền có thể liên tục không ngừng sinh ra giới chủ cấp bậc tu sĩ. Chỉ cần tại thích hợp lúc tiến hành dẫn đạo, cung cấp đầy đủ thần chi bản nguyên, như thế là có thể đạt được thuộc về mình thần hệ, trung thành với chính mình tạo vật chủ tu sĩ. Chẳng qua nếu là thất bại, thứ bị thiệt hại vượt xa tinh anh hình thức, cũng may bù đắp thì rất đơn giản. Hai loại hình thức đều có các chỗ tốt, cũng đồng dạng đều có các tệ nạn, chưa nói tới cái nào thu hoạch càng nhiều, chỉ nhìn chính mình lựa chọn như thế nào mà thôi. Đường Chấn tương đối có khuynh hướng bình thường hình thức, trừ ra cảm giác tinh anh hình thức độ tính quá lớn bên ngoài, càng không muốn lãng phí não hải thần quốc chuyện này thế giới thần kỳ. Đối với Đường Chấn mà nói, tấn thăng tạo vật chủ sau đó chỗ tốt lớn nhất, cũng không phải có rồi thần kỳ tạo vật năng lực, mà là có rồi một hoàn toàn thuộc về mình chân thực thế giới. Nếu để cho Đường Chấn tại tạo vật năng lực cùng não hải thần quốc giữa hai bên tiến hành lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn hắn, vì tạo vật năng lực có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng mà thế giới thuộc về mình lại rất khó đạt được. Chẳng qua vấn đề mới lại xuất hiện, đệ cửu thành chủ chờ ở chỗ này, nói với chính mình ạ mù gạ chân thực lai lịch, rốt cục là vì cái gì? Chương 2438, trò chuyện cùng rời đi chương 2438, trò chuyện cùng rời đi đối với đệ cửu thành chủ mà nói, xác thực không cần phải. Ở chỗ này khổ đợi Đường Chấn, cũng đem ạ mù gạ lai lịch thân phận nói cho hắn biết. Cho nên Đường Chấn có loại cảm giác, đệ cửu thành chủ là sử dụng chuyện này để diễn tả mình thành ý, từ đó rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Hắn sở dĩ làm như vậy, tất nhiên là muốn cầu cạnh chính mình. Chẳng qua điều này cũng làm cho Đường Chấn càng thêm hoang mang, đối phương Đường Đường một tên trung vị thần linh, lại có chuyện gì năng lực cầu đến trên đầu mình. Đường Chấn trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên chỉ có thể yên lặng chờ đối phương nói rõ ý đồ đến, mà không phải mình chủ động hỏi. Bởi như vậy, không khỏi rơi xuống hạ phong. Hết lần này tới lần khác đệ cửu thành chủ cũng không nói thẳng, mà là trò chuyện lên hắn đề tài của hắn, nhường Đường Chấn có chút bất đắc dĩ. Đường Chấn các hạ, nhưng biết vì sao ngươi vừa mới ra đây, ta liền có thể ngay lập tức phát hiện ngươi. Đó là bởi vì ta tại tất cả lối ra phụ cận cũng lưu lại một đạo ý niệm phân thân, thời khắc quét hình quan sát, chỉ vì chờ đợi ngươi xuất hiện. Đường Chấn nghe vậy hơi sững sờ, lần nữa quan sát đối diện đệ cửu thành chủ, sau đó mặt lộ một tia chợt hiểu. Hắn lúc trước ngay tại kỳ lạ, đệ cửu thành chủ làm sao lại như vậy như thế nhàn nhã, đem thời gian quý giá lãng phí ở nơi này. Bây giờ kinh đối phương nhắc nhở mới hiểu được, giờ phút này ngồi ở trước mặt hắn cũng không phải là đệ cửu thành chủ, mà chỉ là hắn một bộ ý thức phân thân mà thôi. Mặc dù vẹn vẹn là ý thức phân thân, nhưng mà Đường Chấn căn bản nhìn xem không ra bất kỳ khác biệt gì, bởi vậy có thể thấy được trung vị thần linh cường đại cùng chỗ đáng sợ. Đệ cửu thành chủ giải thích hết xuất hiện ở nơi này nguyên nhân về sau, cuối cùng kéo tới rồi chính đề, đối Đường Chấn hỏi, ta nghĩ các hạ trong lòng khẳng định tràn đầy nghi hoặc, suy đoán ta chờ ngươi ở đây mục đích, không biết ta nói có đúng hay không. Đường Chấn nghe vậy gật đầu, hắn quả thật rất muốn hiểu rõ. Ta ở chỗ này chờ đợi Đường Chấn các hạ, kỳ thực chỉ vì hai chuyện, chuyện làm thứ nhất, chính là muốn theo các hạ làm một vụ giao dịch. Đường Chấn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nghi ngờ trong lòng càng đậm, không hiểu rõ đệ cửu thành chủ cùng mình có giao dịch gì có thể làm. Kỳ thực ta là muốn ngươi một kia bản nguyên, sau đó dung nhập não hải thần quốc của ta, dùng cho bồi dưỡng mới thần quốc tử dân. Nghe được đệ cửu thành chủ cho ra đáp án về sau, Đường Chấn lại là sức sở, sau đó mặt lộ vẻ chợt hiểu. Nguyên lai đệ cửu thành chủ nói tới giao dịch, lại là loại chuyện này. Trung vị thần linh cùng đệ vị thần linh trong lúc đó giao dịch bản nguyên, trong lâu thành thế giới cũng không hiếm thấy, lựa chọn tinh anh hình thức trung vị thần linh, cũng sẽ tận lực thu thập cấp thấp tạo vật chủ thần chi bản nguyên. Vì đối phương đã tấn thăng tạo vật chủ, cũng đủ để chứng minh tự thân tiềm lực không có vấn đề, bồi dưỡng xác suất thành công cũng sẽ cao hơn. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, sử dụng thần chi bản nguyên bồi dưỡng thần quốc tử dân, tấn thăng tạo vật chủ tỷ lệ cao tới 6 thành. Nghe tới dường như không tính quá cao, nhưng trên thực tế cũng đã cao tới đáng sợ, có 6 thành tỷ lệ, dù thế nào cũng đáng giá thử một chút. Hiểu rõ đệ cửu thành chủ ý đồ về sau, Đường Chấn nét mặt có chút do dự, dường như lâm vào trong trầm tư. Đệ cửu thành chủ thấy Đường Chấn mặt lộ vẻ là khó, liền cười lấy giải thích nói, kỳ thực ngươi không cần lo lắng quá mức, liền xem như ta đạt được ngươi thần chi bản nguyên, thì tuyệt đối sẽ không đúng ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bồi dưỡng ra được thần quốc tử dân, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, chỗ phòng chế chỉ là thiên phú của ngươi cùng tiềm lực mà thôi. Đường Chấn gật đầu một cái, cho dù đệ cửu thành chủ không giải thích hắn cũng biết, điều này giao dịch đối với tự thân không hề có ảnh hưởng quá lớn. Tại lâu thành thế giới bên trong, rất nhiều tạo vật chủ cũng từng làm qua dạng này giao dịch, chuyện này đối với bọn hắn không có tổn thất gì, ngược lại có thể tiện thể đổi lấy chính mình bận cần thiết. Nếu Đường Chấn đồng ý giao dịch, đệ cửu thành chủ chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn, rốt cuộc hắn là Đường Đường tạo vật chủ, một phần thần chi bản nguyên giá trị cũng không tiện nghi. Tất nhiên cho dù hắn thần chi bản nguyên đắt đi nữa, cũng thuộc về đê cấp thần linh phạm chủ, không cách nào cùng trung vị thần linh đánh đồng. Rốt cuộc đây chính là có thể giúp đỡ giới chủ tấn thăng bảo vật, cấp thấp tạo vật chủ thần chi bản nguyên căn bản không có cái hiệu quả này. Kỳ thực dùng trung cấp thần chi bản nguyên bồi dưỡng thần quốc tử dân, như thế tấn thăng xác suất thành công sẽ cao tới 8 thành, nhưng mà không cần nghĩ cũng biết, không có cái nào trung vị thần linh sẽ làm dạng này giao dịch. Nếu là dùng chính mình thần chi bản nguyên, thì căn bản không có hiệu quả gì, thậm chí còn không bằng tự nhiên tiến hóa thần quốc tử dân. Không biết Đường Chấn các hạ có đồng ý hay không càng giao dịch, nếu đồng ý, ta khẳng định sẽ thanh toán để ngươi thỏa mãn đại giới. Đệ Cửu thành chủ hỏi lần nữa, có vẻ thành ý 10 phần, Đường Chấn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Thật có lỗi, ta không thể đáp ứng lần giao dịch này. Về phần cự tuyệt nguyên nhân, là bởi vì ta trước đây đã từng bị thương, cho nên mới sẽ đi vào vô để thâm viên chữa trị thương thế. Bây giờ thương thế vừa mới khôi phục, nếu là cùng các hạ tiến hành giao dịch, như vậy thì sẽ để cho trước đây nỗ lực phó mặc, thậm chí còn không bằng trước khi tới đây. Nay lại đúng kế hoạch của ta tạo thành ảnh hưởng, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn từ chối, mong rằng các hạ có thể thông cảm. Nghe được Đường Chấn giải thích, đệ cửu thành chủ mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu. Hắn ở đây điều tra Đường Chấn tình huống trước đó, thì đã từng cảm thấy hoang mang, vì sao Đường Chấn sẽ đến tiên cái lãnh địa. Chờ hắn đem thu thập được thông tin phân tích sau đó, đệ cửu thành chủ ra kết luận, Đường Chấn rất có thể trọng thương chưa lành, cho nên mới sẽ đi vào vô để thâm viên chữa thương. Đang điều tra Đường Chấn làm sao bị thương lúc, hắn lại phát hiện một kiện sự việc, đây mới là hắn chờ đợi Đường Chấn nguyên nhân chủ yếu. Tất nhiên Đường Chấn các hạ không muốn giao dịch, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu, bất quá ta hy vọng ngươi có thể lại trả lời ta một vấn đề. Ngươi lần bị thương này nguyên nhân, có phải hay không cùng bị đưa vào đệ ngũ chiến khu thổ dân thần linh liên quan đến, ở trong đó lại liên lụy đến rồi siêu cấp vị diện. Nghe được đệ cửu thành chủ đặt câu hỏi, Đường Chấn rất là bất ngờ. Không ngờ rằng cơ thạch bình đại cố gắng giữ gìn bí mật, cuối cùng vẫn tiết lộ ra ngoài. Siêu cấp vị diện giá trị cực lớn, càng là thực lực cường đại tu sĩ, thì càng không cách nào từ chối siêu cấp vị diện hấp dẫn. Mặc dù đệ cửu thành chủ muốn biết, nhưng mà Đường Chấn lại không thể nói cho hắn biết, bởi vì chuyện này chẳng những là cơ thạch bình đại yêu cầu giữ gìn bí mật, đồng thời thì liên quan đến Đường Chấn lợi ích. Thật xin lỗi, vì có chút nguyên nhân, cho nên ta không cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Đệ cửu thành chủ không hề tức giận, chỉ là gật đầu nói, không liên quan, ta biết ngươi sẽ không nói ra, bất quá ta hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực sớm biết muộn hiểu rõ đều như thế, nếu đệ ngũ chiến khu chuẩn bị đúng siêu cấp vị diện phát động xâm lấn, trễ như vậy sớm sẽ công bố tin tức tương quan. Đệ cửu thành chủ nói được cũng đúng, vì thân phận của hắn thực lực, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ dạng này hành động lớn. Đối phương không còn hỏi, ngược lại cũng đỡ phải Đường Chấn làm khó. Đã như vậy, ta cũng liền không còn chậm trễ Đường Chấn các hạ thời gian, chúng ta xin từ biệt. Sắp chia tay lúc ta còn có một chuyện kính nhờ các hạ, đó chính là chiến khu xếp hạng chiến sắp bắt đầu, chắc hẳn các hạ cũng sẽ tham dự trong đó. Đến lúc đó nếu đụng tới Amuga, còn muốn mời ngươi chiều ứng một phen, ngày khác tất có thâm tạng. Đệ cửu thành chủ sau khi nói xong, đúng Đường Chấn cười lấy phất phất tay, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Đường Chấn thì lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, bưng lên trên bàn rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, sau đó thì cười khẽ xoay người rời đi. Lần này hắn không tiếp tục đi những địa phương khác, mà là thẳng đến vết rách gần nấp vị trí bay đi. Thời gian qua lâu như vậy, chiến khu xếp hạng chiến nên chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tại thời gian còn lại trong, Đường Chấn nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một phen, bảo đảm sẽ không có bất kỳ sơ hở mới có thể. Cảm tạ tiêu giao các chủ thần mã phúc sông khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2439, vị chi địa chương 2439, vị chi địa Đường Chấn trở về liệt ngân lãnh địa sau đó, lại bắt đầu bế quan tiềm tu, không ai hiểu rõ hắn đi nơi nào. Vì tạo vật chủ có bản lĩnh, nếu là muốn che giấu lời nói, tuyệt đối không thể nào bị người tùy tiện phát hiện. Cho nên tại đúng dị giới phát động xâm lấn lúc, đụng phải tạo vật chủ cấp bậc tu sĩ, là nhất làm cho người cảm thấy nhức đầu sự việc. Không thể ngay đầu tiên đem đối phương tiêu diệt, như vậy còn muốn xử lý đối phương, dường như cũng là chuyện không thể nào. Liền xem như thật sự có thể đem nó xử lý, thì nhất định phải nỗ lực cực lớn nhân lực vật lực, kế hoạch lên căn bản cũng không đáng. Cho nên mỗi lần nhằm vào tạo vật chủ tu sĩ ám sát, cũng tất nhiên là đem hết toàn lực, với lại trước đó trải qua cẩn thận nhu đồ. Có chút sơ sẩy một cái liền có thể dẫn đến hành động thất bại. Về phần thổ dân thần linh, chỉ là một lệ riêng. Hắn bị rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cho nên mới sẽ mặc cho lâu thành tu sĩ bài bố, bằng không đường đường trung vị thần linh, sao lại như vậy mặc cho người định đoạt. Đối với việc này, Đường Chấn đám người chiếm một món hời lớn. Bằng không chỉ bằng vào bọn hắn những tu sĩ này, lại làm sao có khả năng gắng gượng bị đi một tòa thần quốc, đem một tên trung vị thần linh lấy tới lâu thành thế giới. Cho nên có đôi khi, vận khí cũng rất quan trọng. Đường Chấn bế quan không có báo tin bất luận kẻ nào, chỉ vì căn bản không cần như thế. Bây giờ Thánh Long chiến khu cùng Liệt Ngân lãnh địa đã bước vào quỹ đạo, rất nhiều chuyện căn bản không cần Đường Chấn ra mặt, hắn bây giờ tác dụng lớn nhất chính là dùng cho chấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu hạng người. Mặc kệ hắn có phải xuất hiện, chỉ cần có người như vậy tồn tại, như vậy thì không người nào dám đúng địa bàn của hắn nhi di chuyển ý đồ xấu. Kỳ thực lâu thành thế giới nội bộ phân tranh rất ít, đối với những lãnh chúa này mà nói, thổ địa là tối thứ không đáng tiền, liền xem như cho không cũng chưa chắc sẽ mớn. Ngược lại là những kia xếp hạng dựa vào sau chiến khu, nội bộ mười phần hỗn loạn, liền như là lúc trước man hoang chiến khu bình thường, lâu dài nội đấu không ngớt. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, trong lúc vô tình, 2 năm đã chậm rãi quá khứ. Lâu thành thế giới chiến khu xếp hạng chiến, tại vạn chúng chờ mong dưới, cuối cùng chính thức bắt đầu. Làm ngày này đến thời điểm, tất cả lâu thành thế giới cũng sôi trào lên, như là chúc mừng ngày Tết giống như. Đối với tất cả chiến khu mà nói, đây đều là tương đối chuyện trọng yếu, nhất định phải mật thiết chú ý cần biết chiến khu xếp hạng tuần tự, liên quan đến nhìn lâu thành cùng cơ thạch bình đại có khả năng hưởng thụ chỗ tốt, xếp hạng càng là gần phía trước, điều này chỗ tốt thì càng phong phú. Điều này lợi ích nhất định phải tranh, cho nên bất kể chiến khu xếp hạng tuần tự, cũng đã làm tốt rồi chuẩn bị đầy đủ. Rất nhiều sớm định ra xâm lấn kế hoạch, toàn bộ tạm thời để ở một bên, phàm là có tư cách tham dự chiến khu xếp hạng cạnh tranh lâu thành tu sĩ, thì thật sớm bắt đầu chuẩn bị. Đường Chấn chỉ là tạm thời đạt được báo tin, cho nên thời gian chuẩn bị chỉ có mấy năm mà thôi, còn có một chút lâu thành tu sĩ tại vài thập niên trước cũng đã bắt đầu để chuẩn bị. Một khi tại xếp hạng chiến bên trong đạt được tốt thành tích, như vậy đối với chiến khu cùng lâu thành tu sĩ mà nói, cũng sẽ có được nhìn chỗ tốt rất lớn. Về phần cụ thể ban thưởng là cái gì, mỗi một lần kỳ thực cũng không giống nhau, lại tất cả đều phong phú vô cùng. Thực tế có thể xác định một chút, là cái này một hồi một bước lên trời cơ hội. Lâu thành thế giới quy tắc mặc dù nhìn như công bằng, nhưng mà cường giả càng mạnh quy tắc đồng dạng tồn tại, thượng tầng thế lực vẫn luôn bị những tia chí cường giả cầm giữ. Muốn đi vào trong đó, dường như khó như lên trời. Chiến khu xếp hạng đứng mở ra, tương đương cho lâu thành tu sĩ nhóm mở ra ngoài ra một cánh cửa sổ, chỉ cần bọn hắn có đầy đủ năng lực, như vậy thì tất nhiên sẽ đạt được tương ứng hồi báo. Đường Chấn có thể nói công thành danh thoại, ở phương diện này chờ mong, khẳng định không bằng cái khác lâu thành tu sĩ như vậy mãnh liệt. Tiểu này lạnh nhạt ứng đối tâm tính, kỳ thực thì là một chuyện tốt, bị quá nặng danh lợi chi tâm trói buộc, kỳ thực cũng không phải chuyện gì tốt. Dù thế nào, chiến khu xếp hạng chiến đều là muôn người chú ý một hồi thịnh hội, thuộc về lâu thành tu sĩ ngày Tết. Làm xếp hạng chiến mở ra ngày, các đại chiến khu cơ thạch bình đại toàn bộ mở ra truyền tống thông đạo, tiếp dẫn tham dự cạnh tranh lâu thành tu sĩ. Tương đạo cổ sáng phóng lên tận trời, mỗi một đạo quang trụ thì đại biểu cho một tòa cơ thạch bình đài, những thứ này cổ sáng xâm nhập tận trời, cuối cùng tan biến tại không biết khu vực. Tất cả lâu thành thế giới, toàn bộ là cảnh tượng như vậy, cộng lại sợ là đã quá ức. Như thế hùng vĩ trang cảnh, mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng là lần đầu tiên mắt thấy, cho nên trong nội tâm kích động dị thường. Tất cả tham dự chiến khu xếp hạng chiến lâu thành tu sĩ, mời ngay lập tức bước vào truyền tống thông đạo, chuyến này có thể một đi không trở lại, như có sợ hãi người trở vào. Gian mua mà vô tình âm thanh lại một lần nữa nhắc nhở những kia tham dự chiến khu xếp hạng đứng lâu thành tu sĩ, nói cho bọn hắn đó cũng không phải một hồi trò đùa, chỉ là tại thời khắc này không có người biết lựa chọn lùi bước. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, đang chọn lựa rồi mục tiêu một khắc kia trở đi, liền đã nhất định sẽ không lại quay đầu. Cảnh cáo phát ra sau đó, truyền tống thông đạo bắt đầu có quang mang lấp lóe, cái này mang ý nghĩa truyền tống đã chính thức bắt đầu. Chờ đợi thật lâu, lâu thành tu sĩ nhóm không chậm trễ chút nào cất bước mà vào, đi theo chậm rãi dâng lên của sáng, triệt để rời đi tầng lầu thế giới liệt ngân lãnh địa. Đường Chấn nhìn cơ thạch bình đại tiền xuất hiện truyền tống thông đạo, trên mặt một tia tò mò, cất bước đi vào trong đó. Hai năm này chờ đợi thời gian bên trong, Đường Chấn không hề có nhàn rỗi, mà là không ngừng thu thập về xếp hạng chiến tình báo. Kết quả hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, về chiến khu xếp hạng chiến nội dung không có bất kỳ cái gì ghi chép, người tham dự rất có thể đều bị xóa đi ký ức, lại hoặc là cơ thạch bình đại cấm chỉ truyền bá tin tức tương quan. Đến cùng là cái gì nguyên nhân mới biết dẫn đến tình huống như vậy xuất hiện? Đường Chấn trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên đã sớm ngóng trông mau chóng mở ra xếp hạng chiến, làm rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Bước vào truyền tống thông đạo bên trong về sau, cảm giác quen thuộc lần nữa truyền đến, trước mặt tràn đầy kỳ quái cảnh tượng, cơ thể thì vì truyền lực mà bị bóp méo phân giải. Vì Đường Chấn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể quan sát truyền tống quá trình, đáng tiếc cái loại cảm giác này vô cùng không thoải mái. Có đôi khi một đơn giản suy nghĩ, giống như qua một thế kỷ mới hoàn thành, loại đó chậm đến cực hạn nhưng lại không thể thoát khỏi cảm giác, quả thực để người cảm thấy tan vỡ. Có đôi khi trong chớp mắt, lại toát ra vô số suy nghĩ, dường như nó bạo đầu. Không biết qua bao lâu, truyền tống cuối cùng kết thúc. Đường Chấn trước tiên quan sát cảnh vật xung quanh, lại phát hiện chính mình vị trí là một tòa to lớn địa hạ không gian, môi trường lộn xộn không chịu nổi. Nơi này trưng bày lấy đếm không hết tạp một quan quách, có chút quan tài đã bị mở ra, mục nát thi thể bị khắp nơi vứt bỏ. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy âm trầm lân hỏa tại bóng tối khu vực không ngừng bay múa. Đây là địa phương nào? Đường Chấn trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hắn không ngờ rằng chính mình lại ra hiện ở nơi như thế này, lẽ nào chiến khu xếp hạng chiến trường chính là ở đây? Nơi này sao tỷ thí nội dung là cái gì? Cái khác lâu thành tu sĩ lại ở đâu? Trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn đồng thời, Đường Chấn kiểm tra một chút thân thể chính mình tình huống, kết quả lại phát hiện thực lực của mình lần nữa bị phong ấn. Chữ vật trang bị cùng não hải thần quốc bị che đậy, còn có rất nhiều năng lực đều không thể sử dụng, ngược lại là năng lượng thân thể vẫn như cũ bảo tồn. Lại tới đây một bộ, cơ thạch bình đài này đang làm cái gì? Những chuyện tương tự, Đường Chấn trải qua rất nhiều lần. Cho nên căn bản không có bất luận cái gì bối rối, mà là đưa tay tại thắt lưng của mình trên nhẹ nhàng điểm một cái. Bạch. Một kiện màu đen như là bành trướng khinh khí cầu thứ gì đó, từ trong ngai lưng đột nhiên bắn ra, đem Đường Chấn cơ thể bao quanh bao vây. Sau đó khinh khí cầu lại như cùng bị rút chân không, nhanh chóng khô quát xuống dưới, đem Đường Chấn cơ thể bao vây lại, nhìn lên tới dường như là màu đen quần áo bó, mặt ngoài có thần bí huyền ảo phù văn. Ông lại là một tiếng thanh minh, một cái trường kiếm tím xuất hiện tại Đường Chấn trong tay, lóe ra khiến người ta run sợ quan mang. Chương 2440, đánh quái thăng cấp. Chương 2440, đánh quái thăng cấp. Lúc này Đường Chấn không phải tạo vật chủ, chỉ là một tên có năng lượng thân thể, nắm giữ phong phú tri thức phổ thông tu sĩ. Thực lực của hắn cùng cấp nhất cấp tu sĩ, cùng so với người bình thường mà nói, kỳ thực không mạnh hơn bao nhiêu. Chẳng qua vì Đường Chấn có thủ đoạn, cho dù là trở thành nhất cấp tu sĩ, nhưng như cũng có thể thi triển đồng đẳng với lãnh chúa thủ đoạn. Nếu điều kiện cho phép, dù là hắn chỉ là nhất cấp tu sĩ, cũng có thể đem vương cấp xử lý. Hổ lạc đồng bằng, vẫn như cũng là thú bên trong bá chủ, chỉ là ác quyền há có thể khi dễ. Về phần hắn rút kiếm ra khỏi vỏ nguyên nhân, là do ở vừa mới cảm ứng được phía trước cách đó không xa, không ngừng có tà ác khí tức truyền đến. Hiển nhiên là có quái vật gì, chính dừng lại tại cách hắn chỗ không xa. Về phần Đường Chấn vị trí, là một cái tĩnh mịch đường tắt cuối cùng, trừ ra đi về phía trước vào bên ngoài, không còn gì khác con đường có thể đi. Đưa thân vào hoàn cảnh lạ lẫm, cơ thể xuất hiện dị trạng sau đó, đầu tiên muốn bảo đảm an toàn của mình. Cho nên Đường Chấn Tại cảm thấy được không thích hợp sau đó, ngay lập tức lấy ra mang theo người vũ khí, đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Đường Chấn sử dụng trang phục cùng trường kiếm, là hắn vì ứng đối tình huống ngoài ý muốn, chuyên môn chế tạo một loại đặc thù trang bị. Những trang bị này có thể tùy thân mang theo, căn bản không cần để vào chữ vật không gian bên trong, trải qua đặc thù thiết kế sau đó, liền xem như người bình thường cũng được sử dụng. Trường kiếm trong tay của hắn vô kiên bất tồi, có thể thoải mái giấu tại đai lưng bên trong, loại này dường như chân không trang phục trang phục, có cực kỳ ưu tú phòng ngự hiệu quả. Cho dù là bị pháo đạn đánh trúng, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn hại, đồng thời còn có phòng cháy phóng độc và nhiều loại công năng. Đối với người bình thường mà nói, là cái này vô địch bảo giáp. Mặc dù những trang bị này công năng cũng rất cường đại, chẳng qua tất nhiên Đường Chấn có thể sử dụng, vậy liền chứng minh quy tắc cho phép. Ngay tại hắn trường kiếm ra khỏi vỏ một khắc này, phía trước mở tối đường đi bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi sàn sạt lê đất âm thanh. Đồng thời thổi qua tới, còn có một cỗ hôi thối hương vị, để người nghe ngóng muốn nói. Sau đó chỉ thấy hơn 10 đạo hình người thân ảnh xuất hiện, hướng Đường Chấn vị trí không ngừng mà tới, kia cỗ khó người vô cùng mùi hôi thối, chính là từ trên người chúng đồng bền mà ra. Mặc dù môi trường tối tăm, chẳng qua theo Đường Chấn lại sáng như ban ngày, tự nhiên thì đem những bóng người kia nhìn cái rõ ràng. Chúng nó căn bản cũng không phải là người, mà là từng cỗ hư thối thi thể, toàn thân tản ra hôi thối hương vị, trong ánh mắt lóe ra ác độc quan mang. Tại phát hiện Đường Chấn sau đó, những thứ này hư thối thi quái giống như nhìn thấy con mồi bình thường, nhanh chóng xuống lại đến, trường đen nhánh móng tay móng nhọn không ngừng cào. Đường Chấn trong mắt lóe lên một vòng kinh thường, kiểu này cấp thấp quái vật đối với hắn mà nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Mặc dù quái vật uy hiếp không lớn, nhưng mà Đường Chấn vẫn không có phớt lờ, đây là hắn trải qua thời gian dài đã thành thói quen. Trường kiếm màu tím quét ngang mà ra, xông lên phía trước nhất thi quái bị chém giết, hôi thối chất lỏng màu xanh sẫm tứ tán ra. Thi quái vốn là mượn một cỗ âm tính năng lượng tạo ra, bây giờ bị Đường Chấn chém thành hai đoạn, lại thêm trường kiếm tím khu trừ hiệu quả, ngay lập tức hóa thành một đống thịt thối tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng Đường Chấn cảm thấy ngạc nhiên là, tại thi quái bị chém giết đồng thời, một tia thiên địa năng lượng đồng bền mà ra, dung nhập vào thân thể hắn bên trong. Đường Chấn thấy thế hơi sững sờ, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu. Đánh quái thăng cấp sao? Ngược lại là có chút ý nghĩa, cũng không biết sẽ hay không rất trang bị. Đường Chấn tự lẩm bẩm, trường kiếm trong tay lại tựa như tia chớp, tại một đám thi quái bên trong không ngừng đi khắp. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm truyền đến, thi quái bị trường kiếm tím rừng vỡ nát, mùi hôi thi hải giải đầy địa diện. Nhiều hơn nữa năng lượng tràn vào Đường Chấn thể nội, ở chỗ nào chút ít phần vụn thi thể bên trong, mấy đạo quang mang nhàn nhạt vô cùng dễ thấy. Đường Chấn dùng trường kiếm nhẹ nhàng khơi mào, phát hiện là mấy cái hạt châu màu xanh sẫm, tản ra nhàn nhạt mùi tanh thối. Rất trang bị. Đưa tay đem hạt châu cầm lên, Đường Chấn đánh giá một chút, phát hiện nguyên lai là nội đan một loại thứ gì đó. Loại vật này có thể dùng tại tu luyện, cũng đồng dạng có thể dùng để chế trang bị, đẳng cấp càng cao hiệu quả lại càng tốt. Đem mấy cái hạt châu thu lại, Đường Chấn chấn động rất xuống thông thường trên ô bế, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Mặc dù giết quái rất trang bị quá trình cho Đường Chấn một tia cảm giác quen thuộc, nhưng mà đầu tiên phải hiểu rõ sự việc, vẫn như cũng là chính mình người ở chỗ nào. Đồng thời hắn còn phải hiểu rõ, cái khác lâu thành tu sĩ người ở chỗ nào, bọn hắn tình huống gặp gỡ có phải cũng giống như mình. Lúc này Đường Tăng đã xác định chính mình vị trí chỗ, hẳn là một tòa bị vứt bỏ thành trấn. Thành trấn bên trong căn bản nhìn không thấy người sống, cư dân cũng đã toàn bộ chết sạch, chỉ có khắp nơi tàn mát quan tài bày ở đường phố cùng đình viện bên trong. Có người thu liễm thi thể, lại chẳng biết tại sao không có hạ táng, cứ như vậy tùy tiện, thực tế tại trong thành thị. Kết quả vì âm tính năng lượng ảnh hưởng, những thứ này chết mất cư dân thành phố phát sinh dị biến, cho nên mới tạo thành bây giờ cảnh tượng này. Tại ven đường những kia quan tài phụ cận, dù đã từng cố thi quái, làm phát hiện Đường Chấn sau đó, những thứ này thi quái ngay lập tức lao đến. Mắt nhìn xem đường đi của mình bị ngăn cản, Đường Chấn ngay lập tức vung vẩy trường kiếm, đem ních lại gần mình thi quái toàn bộ chém giết. Theo chém giết thi quái càng ngày càng nhiều, không ngừng có năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, kinh mạch bành trướng dường như muốn nổ tung giống như. Đường Chấn trong lòng rất hiểu rõ, đây là bởi vì thể nội tích xúc năng lượng quá nhiều, nhưng lại không cách nào hấp thụ tiêu hóa mới đưa đến tình huống. Nếu loại tình huống này chậm chạp không chiếm được giải quyết, có thể không được bao lâu thời gian, thân thể hắn rồi sẽ bị gắng gượng no bạo. Đồng thời hắn có một loại cảm giác, theo cường bạo năng lượng không ngừng xung kích, thể nội dường như có một đạo phong ấn đang dần dần mở ra. Đường Chấn âm thầm suy đoán, có thể đem năng lượng đạt tới trình độ nhất định lúc, phong ấn rồi sẽ bị xung mở, thực lực của hắn cũng sẽ tùy theo tăng lên. Mặc dù không cách nào xác định chính mình suy đoán, nhưng mà Đường Chấn nhất định phải thử một chút, cần biết lần này tham dự cạnh tranh lâu thành tu sĩ số lượng quá trăm triệu, muốn lan truyền ra lời nói, nhất định phải có đầy đủ dũng khí cùng mưu trí mới có thể. Đường Chấn quyết định chú ý sau đó, liền buông tay buông chân chém giết thi quái, gắng gượng chuyến ra mở một con đường máu. Có lẽ là chém giết tiếng động quá lớn, dẫn đến càng ngày càng nhiều quái vật theo tiếng mà đến, Đường Chấn chỗ con đường này đã bị mùi hôi quái vật chỗ lấp đầy. Đường Chấn thấy tình thế không ổn, một bên săn giết thi quái, một bên hướng phía phụ cận kiến trúc phóng đi. Thi quái số lượng quá nhiều, bị vây nốt hậu quả khó mà lường được, Đường Chấn nhất định phải sử dụng vật cản tránh né mới có thể. Đồng thời hắn còn có loại cảm giác, tích xúc tại năng lượng trong cơ thể đã đạt tới cực hạn, thể nội bị xây dựng phong ấn tùy thời có khả năng bị mở ra. Xông vào trong viện sau đó, Đường Chấn bay lên một cước đem quan tài đá bay, chặn viện tử lối vào. Theo đuôi mà đến thi quái bị ngăn trở, Đường Chấn thì chân đạp trong viện quan tài, dự định nhảy lên trên đỉnh rút lui. Kết quả đúng lúc này, hắn nhìn thấy đỉnh viện dưới mái hiên trưng bày lấy từng vò rượu, tản ra nồng đậm mùi rượu hương vị. Trường kiếm trong tay múa, một đám đàn đàn rượu mạnh bị đánh bay ra ngoài, nện ở ngoài cửa những kia thi quái trên người. Sợ. Đường Chấn Trường kiếm trong tay xẹt qua địa diện, cọ sát ra chướng mắt hỏa hoa, đem bên trong một vỏ rượu mạnh dẫn đốt. Xôn xao. Trở thành hỏa cầu vỏ rượu rơi trên mặt đất, đem vẩy rơi trên mặt đất những kia rượu mạnh dẫn đốt, tiện thể thì đem thi quái vây khốn tại giữa biển lửa. Hương hực ánh lửa bên trong, thỉnh thoảng truyền đến thi quái giống lên một tiếng, khói đen cùng khét lẹt hương vị bốn phía bừng bền. Đường Chấn cầm kiếm đứng ở trên nóc nhà, nhìn những kia thi quái tại giữa biển lửa giãy giụa, hai mắt bên trong đồng dạng có hỏa diễm chớp động. Làm hỏa diễm bên trong thi quái ngã xuống sau đó, đồng dạng có một tia năng lượng phiêu tán mà ra, hướng phía Đường Chấn thể nội không ngừng tràn vào. Ngay một khắc này, hắn năng lượng trong cơ thể tích xúc đến rồi đỉnh núi, thể nội phong ấn ầm vang vỡ vụn. Đường Chấn, thăng cấp. Chương 2441, trò chơi bắt đầu. Chương 2441, trò chơi bắt đầu. Cái này thăng cấp, quả nhiên là đánh quái thăng cấp hình thức, cũng không biết phải chăng còn có cái khác cùng trò chơi nói lừa chỗ. Đường Chấn cảm thụ một chút thân thể chính mình, xác thực có rồi đây lúc trước càng lớn lực lượng, tốc độ nhanh hơn, cùng với nhiều hơn nữa năng lượng tổn trữ số định mức. Thậm chí vì kinh nghiệm của hắn, đều có thể tính ra chính xác chỉ số, làm Đường Chấn đem nó đưa vào máy tính đeo tay lúc, lập tức liền có một tấm ngủ thăng cấp danh sách hiện ra. Phía trên chẳng những có tấn thăng cần thiết năng lượng chỉ số, đồng dạng còn có thăng cấp sau đó các loại thuộc tính danh sách, có thể làm được liếc qua thấy ngay. Trừ đó ra, số liệu bên ngoài, máy tính đeo tay đã đúng thi quái bắt đầu phân tích, cũng không phải là tiêu suất máu của bọn nó lượng cùng được điểm, thời khắc hiện ra tại Đường Chấn trước mặt. Nhìn đỉnh đầu thanh máu quái vật, Đường Chấn trong lòng hiện lên một tia cảm giác quái dị, hồi tưởng lại chính mình thở thiếu thời chơi game chẳng cảnh. Nguyên bản có chút tâm tình khẩn trương, đột nhiên trở nên dễ dàng hơn, Đường Chấn bắt đầu ở trong lòng nói với chính mình, quyền đương đây là một trò chơi. Quyết định chú ý sau đó, Đường Chấn lại đặt chú ý đặt ở thăng cấp danh sách bên trên, phát hiện thăng cấp kỳ thực cũng không dễ dàng. Nhất là thể nội năng lượng tồn trữ, càng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, nhất định phải từng điểm chậm rãi tăng lên. Nếu lúc mới bắt đầu nhất là 1 ô, như vậy hiện tại chính là 2 ô bông, đợi đến tiếp tục thăng cấp sau đó, rồi sẽ trở thành 3 cách cùng càng nhiều. Nhưng mà so sánh nhị cấp tu sĩ mà nói, nhưng như cũng có chênh lệch rất lớn, thậm chí không kịp nhị cấp tu sĩ 1 phần 10. Đường Chấn vốn cho là xông phá một lần phong ấn rồi sẽ tấn thăng một cấp, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, mặc dù xác thực sẽ thăng cấp, nhưng mà quá trình lại càng biến đổi thêm chậm chạp cùng rườm rà. Có thể chính mình muốn giết quái lên tới 20 cấp mới có thể có nhị cấp tu sĩ thực lực, muốn có vương giả cấp thực lực, tối thiểu nhất muốn đạt tới trên 100 cấp. Nhìn chung quanh những kia thi quái, Đường Chấn trong lòng hiểu rõ, liền xem như lại đến gấp trăm lần số lượng thi quái, nhưng cũng chưa hẳn có thể làm cho hắn lên tới 100 cấp. Cho nên tất nhiên sẽ có càng thêm lợi hại quái vật tồn tại, loại quái vật này vô cùng khó đối phó, nhưng mà săn giết sau đạt được chỗ tốt cũng nhiều hơn. Muốn càng nhanh thăng cấp, nhất định phải săn giết cường đại hơn quái vật, mà không phải săn giết những thứ này bình thường thi quái. Tiểu này thi đua cách thức nhìn như đơn giản, kỳ thực rất không dễ dàng, rốt cuộc tất cả mọi người là theo số không cất bước, nhưng mà địch nhân thực lực lại mạnh yếu không đồng nhất. Nếu vận khí không tốt, rất có thể vừa mới mở màn, rồi sẽ bị cường đại quái vật cho xử lý. Đường Chấn nghĩ đến đây, trong lòng âm thầm may mắn, chính mình gặp phải là một đám thi quái. Mặc dù số lượng nhiều một ít, nhưng mà tối thiểu nhất có thể ứng phó, hơn nữa còn năng lực bên cạnh giết bên cạnh thăng cấp. Về phần cái khác lâu thành tu sĩ, chưa chắc sẽ như chính mình may mắn như vậy, nhiều như vậy tham dự cạnh tranh lâu thành tu sĩ, trong đó khẳng định sẽ có thằng xui xẻo tồn tại. Không biết bọn hắn bị xử lý sau đó, bị đưa về rồi lâu thành thế giới, hay là có cái gì khác gặp ỡ. Lâu thành thế giới, mỗi chiếc khu. Một tòa to lớn lâu thành bên trong, cư dân lâu thành đưa mắt nhìn hơn ngàn tên lâu thành tu sĩ bước vào truyền thống thông đạo, sau đó thì tụ tập trên quảng trường, mắt không chấp nhìn đỉnh đầu thiên không. Làm chiến khu xếp hạng chiến bắt đầu đúng lúc, mỗi một tòa tham chiến lâu thành bên trong đều sẽ xuất hiện cùng loại ảo ảnh hình chiếu, đem một ít thông tin hiện ra. Lúc mới bắt đầu nhất, biểu hiện là người tham chiến xếp hạng, cùng với có phải bị đào thải. Kết quả vừa mới bắt đầu không bao lâu, chỉ thấy thuộc về bọn hắn lâu thành tu sĩ danh sách, lại cùng nhau biến thành đỏ như máu. Tràn đầy phấn khởi quan chiến cư dân lâu thành, đồng thời sững sờ ngay tại chỗ, không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có chuyện gì vậy, sao bị đào thải? Ta cũng không biết, có phải hay không xuất hiện vấn đề gì. Nên không thể nào, chúng ta người tham gia mạnh như vậy, tất cả đều có vương cấp tu sĩ thực lực, cái gì địch nhân có thể đem bọn hắn toàn bộ xử lý, đó căn bản không hợp lý a. Cư dân lâu thành nghị luận ầm ĩ, thực sự không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì sự tình gì, chẳng qua vẻ mặt như đưa đám nhưng nói rõ rồi tâm tình của bọn hắn. Xuất hiện tình huống như vậy, thì mang ý nghĩa lần này chiến khu xếp hạng chiến bên trong, bọn hắn lâu thành đã bị triệt để đào thải ra khỏi cục. Ngay tại chúng cư dân than thở lúc, đã thấy thiên không đột nhiên xuất hiện một trống rỗng, sau đó lại có cổ sáng phóng xuống tới. Lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đợi đến quang mang chói mắt rút đi lúc, lộ ra bên trong ngủ rũ túi đầu lâu thành tu sĩ. Bọn hắn đi mà quay lại, chỉ dùng không đến một giờ, quả là nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Phát hiện chung quanh cư dân ánh mắt cũng nhìn về phía mình lúc, những kia lâu thành tu sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể trực tiếp chui vào dưới lòng đất trốn đi. Quảng trường lặng ngắt như tờ, bầu không khí hết sức khó xử. Khu khu. Cuối cùng vẫn lâu thành chi chủ đánh vỡ trầm mặc, nhìn chính mình những kia thủ hạ đắc lực, nhẹ nhàng thở dài. Nói một chút đi, các ngươi là chuyện gì xảy ra, sao vừa mới qua đi thì tập thể đoàn diệt quay về? Nghe được thành chủ hỏi, chúng tu sĩ càng phát ra xấu hổ, nhưng mà có một số việc cũng muốn đối mặt. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ có phải không dám đối mặt. Cái đó, chúng ta hoàn thành truyền tống sau đó mới phát hiện mọi người lại tập hợp một chỗ, một cũng không có bỏ sót. Cái này khiến chúng ta hưng phấn dị thường, rốt cuộc nhiều người lực lượng đại, đạt được thành tích tốt cũng càng dễ. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, nhân số càng nhiều cảnh ngộ nguy hiểm thì càng nghiêm trọng hơn, nếu là chúng ta phân tán ra tới, có thể căn bản không thể nào cảnh ngộ đoàn diệt thảm kịch. Ngay tại chúng ta điều tra cảnh vật chung quanh, nghiên cứu làm sao hành động lúc, một hồi vang thanh âm ùng ùng vang lên. Sau đó chúng ta thì gặp phải một đoàn quái vật, số lượng sợ là chừng mấy vạn, mặc dù nhân số chúng ta không ít, nhưng cũng căn bản không phải đối thủ. Đáp lời là thành chủ chi tử, cũng là chúng tu sĩ lãnh đạo giả, giờ phút này chỉ có hắn thích hợp trả lời vấn đề này. Chúng ta chỉ là giữ vững được thời gian rất ngắn, liền bị những quái vật kia mất, một cũng không có còn lại. Nguyên bản ta cho là mình sẽ chết mất, kết quả không có qua bao lâu thời gian, liền bị truyền tống quay về. Nghe con trai mình giảng thuật, Lâu thành chủ gật đầu một cái, đối mọi người nói, các ngươi cũng không cần quá ảo não, chỉ có thể nói vận khí của các ngươi không tốt, đụng phải loại chuyện này. Nhưng mà thân làm Lâu thành tu sĩ, tuyệt không thể trên chiến trường khẩn cầu công bằng, cho nên chuyện này nói cho cùng, các ngươi cũng đồng dạng có trách nhiệm. Nếu như các ngươi có thể kịp thời phát hiện nguy hiểm, đồng thời nhanh chóng phân tán lời nói, thì hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản bị đoạn diệt. Lâu thành chi chủ nói đến đây, mặt lộ vẻ cảm khái, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, lần này tham dự cạnh tranh Lâu thành tu sĩ, toàn bộ là các đại chiến khu tinh anh tu sĩ, cho nên tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Cho nên các ngươi chỉ là chấn kinh, chưa hẳn sẽ tao ngộ nguy hiểm, cho dù là đào thải cũng có thể bình an trở về. Nhưng nếu là đến cuối cùng, các ngươi lại bị đào thải, có thể hay không quay về hay là ẩn số. Lâu thành chi chủ trong lời này, dường như để lộ ra một tia bí ẩn, chỉ là dưới mắt căn bản không có người chú ý mà thôi. Bị ngọn lửa thu hút đến thi quái càng ngày càng nhiều, trong đó còn có rất nhiều dị hình thi quái, có một ít năng lực đặc thù. Chúng nó đúng đường chấn tạo thành bối rối, chẳng qua đem nó tiêu diệt sau đó, đạt được chỗ tốt thì không ít. San giết thi quái thời năng lượng tiêu hao, chẳng mấy chốc sẽ được bổ sung, hơn nữa còn sẽ có hàng loạt có dư. Lúc này đường chấn đã không đội mà rời khỏi, mà là chuẩn bị ở chỗ này san giết, tiện thể tăng lên thực lực của mình. Cũng có đủ thực lực về sau, mới có tư cách tham dự tiếp xuống cạnh tranh, bằng không đụng phải cường hãn quái vật, vậy liền rất có thể sẽ bị trong nháy mắt đào thải. Đối mặt trận này do vô số lâu thành tinh anh tham dự cạnh tranh, đường chấn tuyệt đối không dám xem thường, theo bước vào truyền tống thông đạo một khắc kia trở đi, hắn cũng đã bắt đầu toàn lực ứng phó. Chương 2442, vị thành khách tới chương 2442, vị thành khách tới cửa tạm một quan quách đã vỡ vụn, thi quái vào bảo, đường chấn thì thừa cơ nhảy xuống. Có rồi tường vây ngăn cản, thi quái không thể nào cùng nhau tiến lên, vừa vặn thuận tiện đường chấn tiêu diệt từng bộ phận. Đường chấn trường kiếm trong tay lập công lớn, ở trong loại hoàn cảnh này, cái này vô kiên bất tồi thần binh lợi khí, có thể để cho đường chấn càng thêm nhẹ nhõm tiêu diệt địch nhân. Nếu như là thay đổi thương giới vũ khí, cận chiến hiệu quả thì chưa chắc có tốt như vậy, thao tác càng thêm vô cùng không tiện. Đường chấn trên người xác thực có súng giới loại vũ khí, dường như đai lưng bên trong ẩn tàng bảo kiếm giống nhau, không hề có để bảo chữ vật trang bị bên trong, đỡ phải chữ vật trang bị không cách nào sử dụng. Không biết môi trường bên trong, đơn giản nguyên thủy vũ khí, thường thường đều có thể bình thường sử dụng. Tin tưởng cái khác lâu thành tu sĩ cũng suy xét đến rồi điểm này, cho nên trừ ra chữ vật trang bị bên ngoài, bọn hắn hẳn là cũng tùy thân mang theo các loại vũ khí. Vì thực lực bị phong ấn nguyên nhân, đường chấn chỉ có thể thi triển chém giết kỹ xảo, năng lượng công kích thủ đoạn căn bản là không có cách thi triển đi ra. Nay chẳng những ảnh hưởng tới tiêu diệt quái vật hiệu suất, đồng thời cũng làm cho đường chấn tình cảnh càng thêm nguy hiểm, nếu là đụng phải quái vật số lượng quá nhiều lúc, hắn cũng không thể không tạm thời né tránh. Cũng may năng lượng hóa thân thể có huyết đục chi khu không cách nào so sánh ưu thế, tỉ như không biết mệt mỏi, lại tỉ như người nhẹ như yến. Chỉ cần đường chấn nguyện ý, hoàn toàn có thể tại những kiến trúc này bên trong nhảy vọt như bay, liền như là võ giả sử dụng khinh công giống như. Tất nhiên này đồng dạng cần tiêu hao năng lượng, một khi đường chấn thể nội chứa được năng lượng bị tiêu hao sạch sẽ, nhất định phải kịp thời bổ sung, bằng không so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Trong lúc vô tình, đã đến nửa đêm. Ngay tại đường chấn săn giết thi quái lúc, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh mình sân nhỏ bên trong, từng chiếc trắng bệnh đang lung theo thứ tự xuất hiện. Tại đây trùng âm trầm quang mang bao phủ xuống, những kia bày đầy quan tài tàn phá đình viện, rõ ràng cho người ta một loại da đầu run rẩy cảm giác. Hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến hóa, giống như đổi một màn hí khúc, chung quanh thi quái lặng yên rút lui, hoàn toàn không tiếp tục để ý đường chấn. Nay còn vẹn vẹn là bắt đầu, không có qua bao lâu thời gian, chỉ thấy những kia đình viện bên trong thân ảnh chớp động, nhìn lên tới một bộ bận rộn cảnh tượng. Đã biến mất dân thành phố, trong nháy mắt này lại xuất hiện, nguyên bản tàn phá không chịu nổi đình viện đường phố, lại thì lần nữa khôi phục nguyên bản hình thái. Xa xa đình viện bên trong, cũng đồng dạng có đèn đuốc thoáng hiện, trên đường phố trên càng có người đi đường không ngừng trải qua. Náo nhiệt như vậy cảnh tượng, nơi nào còn có nửa phần lúc trước nửa phần kinh khủng dáng vẻ. Đường chấn đứng ở trên nóc nhà, lạnh lùng nhìn một màn này, hắn hiểu rõ đây thật ra là quỷ quái thuật che mắt mà thôi. Không biết từ chỗ nào tuôn ra âm tính năng lượng, bao phủ tòa này đã thành thị bị bỏ đi, nó che lại rồi chân tướng. Tô Son chắc phấn nhìn hư giả phồn hoa, nhìn những kia sớm đã chết đi thi thể, tại thuật che mắt che lấp bốn phía đi khắp, từng cái linh thể quỷ hồn tái diễn quỷ dị chết lặng động tác. Đường chấn đột nhiên sinh lòng một tia tò mò, nay toàn thành ma quỷ, rốt cục đang làm cái gì? Trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, liền nghe tới gần ngoài thành phương hướng truyền đến một hồi cùng loại trâu ngựa âm thanh, ngoài ra còn có bánh xe âm thanh, cùng với nhân loại trò chuyện âm thanh, các loại âm thanh lẫn nhau trộn lẫn cùng nhau, dù là cách cực xa đều có thể nghe được. Nhìn đội xe hướng tòa thành này chấn tới gần, đường chấn mơ hồ đoán được cái gì, liền nhanh chóng hướng phía cổng thành lao đi. Chờ hắn đến cổng thành vị trí lúc, nhìn thấy chi kia đội xe đã vào thành, lúc này chính dừng ở một nhà lữ điếm phía trước. Đội xe nhân số không ít, cộng lại chừng mấy trăm người, bên trong có nam có nữ. Ngay trong bọn họ vừa có nhân loại, đồng dạng còn có một số dị tộc, lẫn nhau trong lúc đó ở chung hòa hợp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một đa chủng tộc cùng tồn tại thế giới, phàm là như vậy bị diện, đều có vô cùng rộng lớn thổ địa. cũng không đủ rộng lớn thổ địa, khác biệt chủng tộc trong lúc đó rồi sẽ không ngừng chém giết, căn bản không thể nào ở chung hòa thuận. Tình huống nghiêm trọng lúc, rất có thể giết tới chỉ còn một chủng tộc, đơn độc hưởng thụ toàn bộ thế giới. Đất rộng thì người hiếm, cho nên cho dù là đột nhiên nhiều vô số ngoại lai giả, thì sẽ không khiến cho bao nhiêu người chú ý, thậm chí căn bản sẽ không có người để ý đường chấn đúng vị trí thế giới có rồi sơ bộ hiểu rõ, kia chính là cái này thế giới diện tích nên rất lớn, cũng có rất nhiều chủng tộc tồn tại. Đường chấn tiếp tục quan sát, cố gắng thu thập nhiều hơn nữa tình báo. Lẽ ra tại dưới tình huống bình thường, tiểu này quy mô thương đội cũng sẽ ở an toàn địa điểm hạ trại, mà không phải bước vào trong thành nghỉ ngơi. Nhìn tới tòa thành này chấn chính là bọn hắn chạm cuối cùng, rất nhiều xe đội thành viên vào thành sau đó, thì ngay lập tức xông lên khác nhau địa điểm, tựa hồ là muốn nương nhờ họ hàng thăm bạn. Phong Trần mệt mỏi bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện, người đi trên đường phố cùng với cửa hàng chung quanh bên trong người buôn bán, căn bản không có một cái là người sống. Nhìn những kia ngây thơ vô tri ra hỏa, đường chấn âm thầm lắc đầu, đám người này sợ là không về được. Chẳng qua tại đây chút ít lữ khách bị xử lý trước đó, đường chấn vẫn là phải cùng bọn hắn tiếp xúc một chút, làm rõ ràng bọn hắn lai lịch của mình, cùng với về thế giới này tin tức cặn kẽ. Quyết định chú ý sau đó, đường chấn theo nóc nhà nhảy xuống, hướng phía lữ điếm cửa chậm rãi đi đến. Vì nhân mã xe cộ quá nhiều nguyên nhân, lữ điếm cửa có vẻ mười phần náo nhiệt, có người chính đem xe cộ gom đến một chỗ, đỡ phải hàng hóa mất đi bị trộm. Còn có đội xe thành viên cùng cửa hàng hỏa kế cho chuyện, bọn hắn đồng dạng không có ý thức được, trước mặt những vẻ mặt này chất phát cửa hàng hỏa kế, kỳ thực chính là từng cỗ sớm đã mục nát thi thể. Đường chấn đi tới lúc, ven đường đang đứng một tên cửa hàng hỏa kế, trên đầu treo lên một nửa dao gãy, lúc nói chuyện không ngừng có giỏi bỏ theo trong mắt tự khoe trong rơi xuống. Vì âm tính năng lượng che chắn, đối diện thương đội thành viên căn bản không nhìn thấy, thậm chí còn tại trò chuyện lúc đưa tay vỗ bả vai của đối phương. Tiên sinh, ngươi đây là muốn ở trọ? Nhìn thấy đường chấn đi tới về sau, tên kia hỏa kế xoay đầu lại, dùng âm trầm giọng nói hỏi. Rõ ràng ngữ khí của hắn cùng động tác cũng dị thường chậm chạp, nhưng mà những kia thương đội thành viên chính là không phát hiện được, vì tại âm tính năng lượng ảnh hưởng dưới, phàm nhân phản ứng đã trở nên 10 phần chết lặng. Bằng không tại tiến vào thành thị bên trong về sau, thương đội thành viên rồi sẽ ngay lập tức phát hiện dị thường, mà không phải giống như bây giờ hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thực nhìn kỹ rồi sẽ phát hiện, những thứ này thương đội thành viên động tác, tựa hồ cũng chậm nửa nhịp. Ngược lại là những kia châu ngựa không có chịu ảnh hưởng, vấn đề là chúng nó không cách nào nói chuyện, không thể nào đem chính mình nhìn thấy tình huống nói cho thương đội thành viên. Ở trọ, muốn lên phòng. Đường chấn nói chuyện đồng thời, tiện tay ném ra một viên vàng nóng ánh tiền, đây là hắn lúc trước nhặt được đồ vật. Khách sạn hỏa kế tiếp nhận tiền, ngay lập tức theo thói quen lộ ra cung kính nụ cười, dẫn linh hắn bước vào khách phòng. Trước không đổi, ta muốn ở phía dưới ngồi một lúc, trước cho ta đến một ít ăn. Đường chấn lúc nói chuyện, lại ném ra một mai kim tệ, sau đó tại một tấm giải đầy máu tươi bên cạnh bàn ngồi xuống. Hỏa kế tiếp nhận kim tệ sau đó, rất nhanh liền bưng tới nâng lên một chút bàn đồ vật, bày ra tại đường chấn trước mặt. Nhìn kia bò đầy giòi bò hư thối đồ ăn, cùng với hỗn hợp có bùn đất máu đen nước trà, đường chấn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh những kia thương đội thành viên. Rất nhanh hắn liền thấy, có một tên thanh niên đang nhìn đông nhìn tây, khi thấy chính mình thức ăn trên bàn rượu lúc, ngay lập tức lộ ra nuốt động tác. Đường chấn thấy thế âm thầm cười một tiếng, hướng phía đối phương vẫy vây tay. Tiểu huynh đệ, một đường phong trần mệt mỏi, nếu không đến cùng nhau ăn chút gì. Nghe được đường chấn chào hỏi sau đó, tên thanh niên kia mặt lộ vẻ vui mừng, ngay lập tức đi tới ngồi ở trên ghế đối diện. Thực sự là ngại quá, vậy ta thì không khách khí. Hắn ở đây nói chuyện đồng thời, một bả nhấc lên trong mâm đùi gà, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Miệng lớn ngay nuốt lấy thối thịt giòi bò, thanh niên khắp khuôn mặt là nụ cười sáng lạ, dường như rất vui vẻ dáng vẻ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2443, hát điếm có ma. Chương 2443, hát điếm có ma. Thanh niên dường như đói đến hung ác, lúc ăn cơm ăn như hổ đói. Đáng tiếc hắn nhục nhãn phàm thai, không thấy mình ăn đến cũng là cái gì, bằng không khẳng định sẽ ngay cả mật đều phun ra. Đường chấn thì không bốc trần, đỡ phải đối phương chấn kinh chậm trễ chuyện, dù sao lại không chết được người, nhiều lắm là hỏng bụng mà thôi. Trước khi chết ăn bữa cơm no, dường như cũng xem là tốt. Đem trong mâm một con gà cũng ăn hết, thanh niên lại rót một chén tản ra mùi hôi thối thiếu thủy, trở thành nước trà ngựa đầu rót xuống dưới. Lau miệng, thanh niên lộ ra cơm nước no nê sau hài lòng dáng vẻ, đồng thời duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như dự định đi ngủ. Cũng may hắn còn nhớ chính mình cái này bỗng nhiên cơm no lai lịch, nhìn thoáng qua ngồi ở phía đối diện đường chấn trong lòng, trên mặt ngay lập tức chất đầy nụ cười. Vị gia này, ngài muốn biết cái gì, ta biết gì nói nấy. Nghe thanh niên nói chuyện liền biết, gia hỏa này vô cùng láo cá, hiểu rõ thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nhưng cũng không thấy thỏ không thả chim ưng. Ta muốn biết, các ngươi đến từ ở đâu, cùng với phía ngoài thông tin. Ngươi nói càng nhiều càng tốt, nếu như ta thỏa mãn. Đường chấn lúc nói chuyện, đưa tay ở trên bàn phất qua, chỉ nghe tách tách tiếng vang lên lên, 10 cái kim quang lóng lánh hình lục rắc tiền theo thứ tự gạt ra. Nếu tin tức của ngươi để cho ta thỏa mãn, những thứ này kim tệ thì tất cả đều do ngươi ta nói được thì làm được. Đường chấn lúc nói chuyện, mắt không chấp nhìn đối diện thanh niên, lặng yên không tiếng động sử dụng cùng loại thôi miên năng lực. Mặc dù tu vi của hắn bị phong ấn, nhưng mà kiểu này thôi miên thủ đoạn cũng không cần cao bao nhiêu thực lực, cho dù là người bình thường trải qua luyện tập sau cũng có thể nắm giữ. Thanh niên nuốt nước miếng một cái, nhìn những kia lấp lóe kim tệ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam. Người thường nói đúng bệnh hút thuốc, đường chấn những thứ này kim tệ đã để thanh niên động tâm. Đường chấn cười không nói. Lúc trước hắn thì chú ý tới, trong đội xe những người khác đang làm việc, duy chỉ có tên này thanh niên không có việc gì. Nhìn xem áo của hắn cách ăn mặc, hẳn không phải là thương đội thành đoàn, mà là đi theo thương đội cùng nhau hành động lữ khách. Hắn không cần làm việc, vì thương đội nhân viên sung túc, không cần đến lữ khách giúp đỡ. Thanh niên người không có đồng nào không có tiền mua cơm, cho nên mới sẽ đang nhìn đến thức ăn lúc hai mắt tỏa ánh sáng, lúc trước kỳ thực chính là đang tìm kiếm ăn cơm thừa rượu cạn. Đường Chấn mời hắn ăn cơm, sau đó lại lấy ra kim tệ làm hấp dẫn, thanh niên ở đâu còn quản cái khác, ngay lập tức triệt để nói. Đường Chấn ở bên cạnh chậm rãi nghe, đem mấu chốt nội dung toàn bộ nhớ kỹ, đồng thời cũng đang không ngừng tiến hành phân tích. Dựa theo thanh niên lời nói, thế giới này to đến không biên giới, có vô số chủng tộc cùng quốc gia tồn tại. Về yêu ma quỷ quái truyền thuyết, ở cái thế giới này lưu truyền rất rộng, đồng thời còn có tu sĩ tồn tại, ở vào cao cao tại thượng địa vị. Kéo hết liên quan với thế giới nghe đồn, sau đó còn nói đến trên người mình. Đội xe đến từ ngoài mấy trăm dặm, thanh niên trả tiền cùng theo một lúc tới nơi đây mưu sinh, này cùng nhau đi tới màn trời chiếu đất, lữ đồ gian khổ vô cùng. Bây giờ cuối cùng tới mục đích, đi theo đội xe cùng nhau mà đến lữ khách cũng đi tìm trong thành thân hữu, thanh niên không chỗ có thể đi, cho nên thì canh giữ ở lữ điếm phủ cận ngủ lấy một đêm. Đợi đến bình minh sau đó, lại đi tìm kiếm công tác, nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử. Thanh niên kể xong sau đó, mặt mắt không chấp chằm chằm vào trên mặt bàn kim tệ, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Những thứ này kim tệ thuộc về ngươi rồi, hy vọng ngươi hữu hoa quang cơ hội của bọn nó. Ngoài ra tặng ngươi một câu lời khuyên, lúc ngủ tốt nhất mở một con mắt. Đường Chấn nói chuyện đồng thời đứng dậy, không để ý tới kinh ngạc thanh niên, quay người hướng phía trong thành đường phố đi đến. Hắn nhất định phải đi trong thành một chuyến, bởi vì này tòa thành trấn tình huống vô cùng không thích hợp, làm không cẩn thận sẽ có càng cao cấp yêu ma đang thao túng tất cả. Nếu như là tại lúc bình thường, thực lực bị phong ấn Đường Chấn chọn né tránh, nhưng mà tại cạnh tranh tình huống dưới, Đường Chấn lại căn bản không có trốn tránh lý do. Liền xem như biết rõ gặp nguy hiểm, nhưng cũng muốn cứng ngắc lấy ra đầu sông đi lên, chỉ vì hắn tự hỏi không kém ai. Người này chẳng lẽ có khuyết điểm? Nhìn thấy Đường Chấn sau khi rời đi, thanh niên ngay lập tức đem kim tệ thu lại, trong miệng đồng thời tự lẩm bẩm. Hắn luôn cảm thấy Đường Chấn trước khi đi câu nói kia là đang thay đổi nhìn pháp chớ chú hắn, cho nên trong lòng mười phần khó chịu. Chẳng qua thì có một loại khả năng, hắn là đang nhắc nhở chính mình. Khách quan, muốn ở trọ sao? Bên hai đột nhiên truyền đến lạnh băng âm thanh, đem thanh niên giật mình kêu lên, ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện là lữ điếm một tên hòa kế. Hắn trực câu câu chằm chằm vào thanh niên, sâu kín đèn chiếu sáng vào trên mặt, tái nhợt có chút giò người. Làm gì, có bệnh a? Thanh niên mắng một câu, đem kim tệ nấp kỹ sau đó, muốn quay người rời khỏi. Chẳng qua tại lúc xoay người, hắn vẫn đưa tay một chảo, đem mấy tờ mục nát bánh thịt bắt lại nhét vào trong ngực. Dù sao Đường Chấn đã trả tiền, vậy liền không thể lãng phí, mang theo còn có thể tiết kiệm một bữa cơm tiền. Nhìn rời đi thanh niên, hỏa kế chỉ là cười lấy, nét mặt đã có chút ít dữ tợn. Rời khỏi lữ điếm sau đó, thanh niên theo đường phố chậm rãi đi tới, chuẩn bị lại tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Không ngừng lại tại nguyên bản lữ điếm, là bởi vì chỗ nào nhiều người phức tạp, không chừng thì có người nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, sau đó hạ độc thủ trộm đoạt chính mình kim tệ. Cho nên thà rằng nhiều giày vò một lúc, thì nhất định phải rời khỏi, sau đó tìm phải mái mà phương, tắm rửa ngủ ngon giấc. Lúc này người đi trên đường càng ngày càng ít, hai bên đường treo lấy loại đó màu trắng đèn lồng giấy, nương theo lấy thỉnh thoảng thổi tới âm phong, cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Thanh niên rụt cổ một cái, trong lòng cảm thấy có chút run rẩy, luôn cảm thấy trong bóng tối dường như có rất nhiều con mắt đang nhìn hắn. Nơi này, tựa hồ có chút quái thật đấy. Có lẽ là khẩn trương thái quá nguyên nhân, thanh niên đột nhiên cảm giác bụng vô cùng đau đớn, giống như phiên giang đạo hải giống như. Ai u? Thanh niên đau đến trên đầu đổ mồ hôi, nhìn thấy ven đường vườn rau có một đạo nửa đậy cửa gỗ, liền đẩy ra vào. Tùy tiện tìm một cái góc, thanh niên ngồi xuống xuống, ngay sau đó là một hồi hôi thối hương vị phiêu tán. Mẹ nó, lẽ nào là quá lâu không có ăn thịt, cho nên mới sẽ hỏng bụng. Thanh niên trong lòng âm thầm nói thầm, còn tưởng rằng là chính mình ruột quá chân giữ không được chất béo, lại không biết mình ăn đến căn bản không phải bình thường đồ ăn. Trong lòng chính nghĩ bậy nghĩ bạ lúc, hắn lại nhìn thấy vườn rau xanh biên giới chỗ có một tòa mục lều, lúc này đang điểm lấy đèn. Mấy tên người để trần kim váy ra há tử, chính vây quanh gỗ cái bàn, không ngừng vung đao chém vào nhìn cái gì. Bên cạnh còn có một ngụm nồi lớn, dưới lò hỏa diễm bốc lên, nồi lớn đang có nhiệt khí phất phới. Thanh niên nền cổ người người, lại là nấu thịt hương vị. Hương, hắc hắc, tự bà. Lúc này thanh niên đã nhìn ra, chính mình đang vừa nãy nhà kia lữ điếm hậu viện vườn rau, những đại hán kia cũng đều là lữ điếm hỏa kế. Bọn hắn hẳn là đang nấu cơm, với lại cơm nước không sai, nấu một nồi lớn thì mỡ. Thanh niên có chút hối hận, chính mình không nên đi được quá sớm, bằng không chừng còn có thể lăn lộn đến một bát canh thịt. Trong lòng đang ảo não, kết quả là thấy những kia hán tử đem vụ án trên thứ gì đó thu nhập giỏ trong, hùn bốn dơ lên hướng trong bóng tối đi đến. Cơ hội tới. Thanh niên giật mình trong lòng, nắm lên một nắm bùn đất lau sạch cái mông, nhắc tới quần liền chạy hướng một lều. Đồ vật dò xét một phen, lại nghiêng thai lắng nghe một lúc, xác định không ai đến sau đó, thanh niên ngay lập tức đi vào nồi lớn trước, thao nhìn cái thìa lớn xuống dưới chụp tới. Đúng lúc này hắn thì cảm thấy tay trên châm xuống, sau đó chỉ thấy một cái tròn vo thứ gì đó, theo nồi đun nước bên trong lộ ra. Khi thấy rõ trong nồi thứ gì đó về sau, thanh niên sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, suýt nữa kêu thành tiếng. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, trong nồi nấu được căn bản không phải xúc vật thịt, mà là một khỏa tươi mới đầu người. Có lẽ là những kia hán tử trước khi đi vừa mới vào nồi thêm thủy nguyên nhân, viên này đầu người khuôn mặt lờ mờ khả biện, rõ ràng chính là thương đội bên trong một tên thành viên. Đây là hắc điếm, bọn hắn ăn người. Thanh niên trong lòng lóe lên ý nghĩ này đồng thời, không biết vì sao nhớ ra Đường Chấn, cùng với hắn trước khi đi nói câu nói kia. Có thể chính là hiểu rõ đây là gia hắc điếm, cho nên người kia tại trước khi đi, mới biết cố ý nhắc nhở chính mình. Thanh niên trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, sau đó cũng cảm giác sau lưng một hồi ác phong đánh tới, thẳng đến sau gáy của mình. Theo bản năng cúi đầu né tránh, tiếp theo liền nghe loảng xoảng một tiếng vang dọn, bếp lò trên dầu bạc bị trực tiếp đập nát. Dầu chân theo bếp lò về xuống, cùng hỏa diễm tiếp xúc sau ngay lập tức bốc cháy lên, đồng thời thì đem đánh lén thanh niên địch nhân bao vây. Tránh được một kiếp thanh niên xoay đầu lại, chỉ thấy một tên bụng phá ruột xuyên, đầu thiếu khuyết rồi một nửa đồ phu, chính sách đồ đao nhìn mình. Ở trong tay của hắn còn mang theo một cái người, nhìn xem quần áo cách ăn mặc, rõ ràng cũng là thương đội thành viên. Thanh niên giờ phút này ở đâu còn không nghĩ tới, lúc trước nhìn thấy chặt thịt chẳng cảnh, rõ ràng chính là ác quỷ đồ phu nhóm tại tách rời thi thể. Cứu mạng a, lữ điếm có ma. Thanh niên không biết từ nơi nào xuất hiện lực lượng, đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, tại gân cổ họng hô to đồng thời, còn liều mạng nhìn hướng xa xa chạy tới. Chương 2444, hối hận bước vào chương 2444, hối hận bước vào thanh niên sợ tới mức hồn bất phụ thể, hắn biết mình đột quỷ. Hắn quá khứ thường xuyên nghe nói quỷ hồ tinh quái truyền thuyết, mỗi một lần cũng say sưa ngon lành, lại không nghĩ thật gặp được thời lại đáng sợ như vậy. Thanh niên hiện tại ý niệm duy nhất chính là mau thoát đi nơi đây, tốt nhất tìm một người nhiều chỗ trốn tránh. Nhiều người dương khí nặng, cho dù là quỷ quái cũng sẽ kiêng kỵ, lao nhân đều là nói như vậy. Ôm ý nghĩ này, thanh niên xông ra vườn rau sau đó, cùng thẳng đến lữ điếm cửa trước chạy tới. Tại người thanh niên nghĩ đến, mặc dù lữ điếm hậu viện vườn rau có ma, nhưng mà phía trước lại nên vô cùng an toàn. Hơn mấy trăm người tập hợp một chỗ, dương khí như là liệt nhật nắng gắt, lại có cái quần què gì vậy quái dám đến trêu chọc. Kết quả vừa va một cái ra đường nói, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Con đường dường như trở nên tàn phá rất nhiều, mặc dù tối như bưng nhìn xem không rõ lắm, nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ rách nát mục nát khí tức. Lúc trước trải qua mấy nhà cửa hàng, nguyên bản đèn đuốc đã biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này cánh cửa phá toái rơi rụng, trong phòng tối như mực một mảnh. Mặc dù trong lòng hoang mang, nhưng mà thanh niên lại không nghĩ ngợi nhiều được, nhanh như chớp nhi hướng phía lữ điếm chạy đi. Nhìn thấy cửa có bóng người chớp động, thanh niên ngay lập tức lớn tiếng kêu cứu, xương chính mình đang bị ác quỷ truy sát. Chẳng qua hô xong sau đó, thanh niên ngay lập tức ý thức được không thích hợp. Chỉ thấy nguyên bản náo nhiệt lữ điếm cửa, lúc này đồng dạng trở nên lạnh tanh tiếp theo, từng chiếc dây trắng đang lung treo ở dưới mái hiên, phóng xạ ra khiến người ta run sợ lênh quăng. Những xe kia đội tuổi bây giờ chính ngổn ngang lộn xộn nằm lên bàn, lại hoặc là trực tiếp ngửa nằm dưới đất, giống như đã ngủ rồi giống như. Mặc cho thanh niên làm sao hô to, chính là không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả không nhúc nhích. Lữ điếm cửa trung ương mấy trên bàn lớn, trưng bày lấy từng biên một tươi mới đầu người, trung quanh thì tán lạc từng cỗ không đầu thi thể, tản ra mùi máu tanh nồng đậm nói. Lại nhìn bên cạnh bàn cùng trong cửa hàng, đứng vững từng đạo cứng ngắc thân ảnh, tại thanh niên lớn tiếng cầu cứu lúc, cùng nhau đem đầu quay lại. Những tia lạnh băng phát xanh trên gương mặt, lộ ra một tia cứng ngắc mà âm trầm nụ cười, cùng nhau nhìn về phía trận mắt hốc mồm thanh niên. A a. Thấy cảnh này kinh khủng chẳng cảnh, thanh niên sợ tới mức dường như muốn tan vỡ, trong miệng hắn phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng, quay đầu thì hướng phía trong thành chạy tới. Quả nhiên là nằm mơ đều không có nghĩ đến, chẳng những vườn rau đổ phu là ác quỷ, ngay cả trong lữ điếm những thứ này hỏa kế đồng dạng cũng là. Nhìn xem trên mặt bàn những người kia đầu liền biết, trong đội xe những kia hỏa kế, sợ là đã gặp phải bất ngờ. Thanh niên cùng đội xe thành viên mặc dù một đường đồng hành, nhưng mà lẫn nhau trong lúc đó lại không có gì tiếp xúc, cho nên dù là nhìn thấy này mấy trăm người gặp bất hạnh, trong lòng lại cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng hắn cảm thấy lo lắng là, lữ điếm bên trong tất nhiên chật ních ác quỷ, như vậy những địa phương khác lại sẽ là làm sao? Những địa cửa sổ tổn hại cửa hàng, phòng ốc bên trong một mảnh đen kịt, có phải hay không thì gặp cái gì biến cố? Trong lòng đang miên man suy nghĩ lúc, chỉ thấy phía trước đường phố xuất hiện lối rẽ, nhường thanh niên không biết nên đi nơi nào. Bên tay trái trên đường phố, nổ ngang lộn xộn chất đầy tạp một quan tài, phiêu đãng không cách nào hình dung mùi hôi thối. Tại quan tài phụ cận trên đường phố, không ngừng có ma hỏa phất phới, quỷ dị cảnh tượng âm trầm vô cùng. Bên tay phải trên đường phố, mơ hồ truyền đến nữ tử tiếng cười vui, mặc dù nghe tới thập phần vui vẻ, lại làm cho thanh niên toàn thân phát run. Ma quái như vậy môi trường bên trong, lại còn có nữ tử cười đến như thế vui vẻ, không cần đoán đều biết có vấn đề. Lúc này hắn chỉ còn lại có hai con đường có thể đi, hoặc là trở về, hoặc là tiếp tục hướng phía trước. Đánh chết thanh niên hắn cũng không dám quay đầu, vì ngay tại hắn lúc đến cái kia trên đường phố, đang có càng ngày càng nhiều quỷ dị thân ảnh xuất hiện trên đường phố, hướng phía chỗ hắn ở chậm rãi bước tới. Chỉ có tiếp tục hướng phía trước, mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Chẳng qua trong điện quang hỏa thạch, thanh niên liền đã quyết định được chủ ý, sau đó cứng ngắc lấy ra đầu, giống như bay về phía trước chạy tới. Có lẽ là mệnh không có đến tuyệt lộ, tại thanh niên chạy trốn trong quá trình, thế mà không có bị quỷ quái chặn đường giết chết, cũng đúng bất hạnh bên trong may mắn. Chỉ là đoạn đường này kinh hồn, lại làm cho thanh niên kém chút tan vỡ. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai không vẹn vẹn là lữ điếm biến thành quỷ xảo, cả tòa thành trấn đều đã triệt để biến thành quỷ thành. Trong thành tất cả cư dân nên đều đã biến thành ác quỷ, chúng nó huyễn hóa thành hình người, hại nhìn ngoại lai giả tính mệnh. Ngoài ra hắn còn phát hiện, càng đến gần thành thị trung tâm, loại đó khiến người ta run sợ ngột ngạt thì càng dày đặc. Thanh niên không khỏi lo lắng, chính mình bước vào trong thành sau đó, còn có thể hay không còn sống lao ra. Bên ngoài cũng hiểm ác như vậy, chắc hẳn tại thành thị trung ương khu vực, hẳn là sẽ càng thêm nguy hiểm cùng đáng sợ. Đáng tiếc hắn không có lựa chọn khác, dù là biết rõ trong thành nguy hiểm, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu sông đi lên. Tối như bưng cũng không biết chạy bao lâu, thanh niên thở hổn hển, một con hải tử cũng không biết ném tới nơi nào. Thanh niên căn bản không có thời gian đi tìm, càng không dám dừng lại tiếp theo, dường như bốn phương tám hướng cũng có ác độc con mắt đang ngó chừng hắn. Không biết chạy bao lâu, thanh niên thực sự chạy không nổi rồi, tiếng hơi thở như là rách dưới ống bể. Mặc dù đã chạy không nổi rồi, nhưng mà hắn không hề có dừng lại ở trên đường vô ương, mà là theo một tiết tàn phá từ đây, bò tới ven đường phòng ốc đỉnh. Đối với thanh niên mà nói, chỉ có tránh ở nơi như thế này mới có thể cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Leo đến trên nóc nhà còn chưa trì hoãn khẩu khí, thanh niên liền nghe nổ vang truyền đến, cách hắn không xa thành chủ phủ, đột nhiên có liệt diễm phóng lên tận trời. Ngọn lửa này đốt cực mạnh, như là thái dương giống như trướng mắt, ánh lửa chiếu sáng cảnh vật xung quanh. Xung quanh đường phố bên trong, có đến không hết bóng người, như là dập lửa bươm bướm xông về phía trước đi. Thanh niên trừng to mắt nhìn lại, phát hiện những bóng người này kỳ thực đều là thi thể, chết mất bộ dáng tiên kỳ bách quái. Thanh niên mặc dù không có cái gì kiến thức, nhưng cũng nhìn ra đây đều là đột tử quỷ xui xẻo, đoạn đầu tay cụt người vô số kể. Trong đó còn có một số người không ra người quỷ không ra quỷ thứ gì đó, chúng nó có được to lớn hình thể, lan lộn thành đàn trong thi thể không dừng lại hống. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thanh niên nhìn đáng sợ như vậy chẳng cảnh, sợ tới mức toàn thân phát run, hối hận lúc trước bước vào tòa này ăn người thành trấn. Bây giờ muốn chạy trốn, sợ là muôn vàn khó khăn. Ngay tại thanh niên là vận mệnh của mình lo lắng lúc, lại đột nhiên nghe thấy một hồi đối thoại âm thanh truyền đến, rõ ràng không phải những quái vật kia phát ra. Mặc dù thanh niên nghe không hiểu đối thoại nội dung, nhưng mà vẫn như cũ mừng rỡ, cảm giác chính mình không còn cô đơn nữa. Lại hoặc là nói là một loại âm u trong lòng, nhìn thấy người khác cùng mình cùng nhau không may, trong lòng cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Tất nhiên nếu có thể lời nói, tốt nhất là năng lực giúp chính mình một tay, hoặc là mọi người hợp tác chạy ra tòa này ăn người quỷ thành. Ngay tại thanh niên dự định lại quan sát một chút lúc, đã thấy phía dưới trên đường phố bắt đầu có thi quái vọt tới, đem đường lui của hắn triệt để ngăn chặn. Còn có thi quái phát hiện hắn, sôi nổi gầm thét nào tới, đồng thời cố gắng bò lên trên nóc phòng. Thanh niên sợ tới mức lập tức đứng dậy, hắn theo nóc nhà tường vây di chuyển về phía trước, chuẩn bị leo đến trong phủ thành chủ kiến trúc cao nhất bên trên. Phía trước vào trong quá trình, hắn nhìn thấy tại một tòa kiến trúc trên nóc nhà, đứng vững một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là lúc trước tại lữ điếm nghe ngóng thông tin, lại cho hắn kim tệ đường trấn. Thanh niên thấy thế mừng rỡ trong lòng, loại tình huống này đụng phải người quen, nhường hắn cảm giác chạy trốn tỷ lệ lớn hơn. Các hạ, thanh niên há mồm cố gắng cầu cứu, ai ngờ vừa mới mở miệng, chỉ thấy cách đó không xa trên nóc nhà, đột nhiên xuất hiện hơn 10 người cách ăn mặc khác nhau nam nữ, chính lạnh lùng nhìn về phía đối diện đường trấn. Chương 2445, ta cũng không phải là một người. Chương 2445, ta cũng không phải là một người. Đường trấn đứng ở trên nóc nhà, nhìn trước mắt hơn 10 người nam nữ tu sĩ, suy đoán lai lịch của đối phương. Bọn hắn có thể là lâu thành tu sĩ, thì có thể là thổ dân tu sĩ, lai lịch cụ thể tạm thời còn không cách nào phán định. Đường trấn cần càng nhiều tin tức hơn mới có thể có ra chuẩn xác kết luận. Chỉ là nhóm này tu sĩ đột nhiên xuất hiện, nhường đường trấn cảm giác vô cùng không thoải mái, giống như tới tay chỗ tốt bị người tiệt hồ giống như. Vì chỉ thiếu chút nữa, hắn bố trí muốn khởi động, cũng đem quỷ thành bên trong chỗ tốt lớn nhất mò được tay. Những tu sĩ này xuất hiện, nhường đường trấn chỉ có thể bỏ cuộc hành động, trong lòng như là nuốt như con rồi khó chịu. Tất nhiên đường trấn rất rõ ràng, nơi này cũng không phải là của mình, địa bàn, bất cứ chuyện gì đều có khả năng xảy ra. Huống chi tu vi của mình bị phong ấn, dưới mắt nhất định phải học được tạm thời thỏa hiệp, sau đó lại tùy cơ ứng biến. Nếu như đối phương có địch ý lời nói, như vậy tiếp xuống tình cảnh rồi sẽ rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể bị đào thải bị loại. Lúc này đường trấn có loại cảm giác, chỉ bằng vào những thứ này nguyên bản nhỏ nhặt không đáng kể thổ dân tu sĩ, cũng đủ để đào thải rất nhiều nguyên bản thực lực mạnh mẽ lâu thành tu sĩ. Liền xem như trong lòng lại không ngại, vậy cũng không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc trận này cạnh tranh so đấu quá nhiều thứ gì đó, vận khí cũng đồng dạng là một cái trong số đó. Đường trấn quan sát đối phương lúc, đối diện những kia nam nữ tu sĩ cũng đồng dạng đang quan sát hắn, đó có thể thấy được nét mặt của bọn hắn rất bất thiện, thậm chí còn có nồng đậm địch ý cùng cảnh giác. Ngươi rốt cục ra sao lai lịch, vì sao xuất hiện ở đây, tòa quỷ thành bên trong, một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. Cầm đầu một tên nữ tu sĩ lạnh giọng tra hỏi giọng nói hùng hổ do người, đường trấn nguyên bản quang minh chính đại đứng ở thành chủ phủ, cũng đừng nàng nói thành lòng mang ý đồ xấu. Đường trấn mặt không thay đổi dò xét đối phương, hắn ở đây trên người đối phương quan sát một lần, không hề có phát hiện lâu thành tu sĩ dấu vết. Cho nên 80-90%, đây đều là thổ dân tu sĩ. Chẳng qua ra ngoài cẩn thận suy xét, đường trấn vẫn làm một thủ thế, chỉ có lâu thành tu sĩ mới nhìn hiểu. Đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại là nhíu mày lộ ra vẻ kinh ngạc, không hiểu rõ đường trấn cái này thủ thế là có ý gì. Đường trấn thấy thế thở dài, nhìn tới đối phương xác thực không phải lâu thành tu sĩ, mà là thế giới này thổ dân tu sĩ. Cái này khiến đường trấn sinh ra một loại không vững tâm cảm giác, chẳng lẽ lại phiến khu vực này bên trong, chỉ có chính mình một tên lâu thành tu sĩ. Chẳng qua giờ này khắc này, đường trấn lại không có thời gian để ý tới cái khác, mà là phải bảo đảm chính mình không bị thi quái cùng thổ dân tu sĩ xử lý. Nhìn xem những thứ này thổ dân tu sĩ ánh mắt liền biết, bọn hắn không có coi đường trấn là thành người tốt, tùy thời có khả năng ra tay công kích. Đường trấn quyết định trước ổn định đối phương, thế là cao giọng nói ra, ta là ai cũng không trọng yếu, nhưng mà mục đích của chúng ta nên đều như thế, chính là phá hủy tòa này quỷ thành, nhường những kia chết không nhắm mắt cư dân đạt được giải thoát. Đường trấn lúc nói chuyện, một bộ quang minh chính đại dáng vẻ. Nghe được đường trấn trả lời, đối diện những kia nam nữ sửng sốt một chút, dường như đáp án cùng chính mình tưởng tượng cũng không giống nhau. Nói bậy bạn, ta nhìn xem ngươi chính là muốn ở chỗ này thu thập tử khí, sau đó tu luyện tà công đi. Tên kia trưởng con mắt dài nhỏ nữ tu sĩ lần nữa uống đến, trong giọng nói mang theo không cách nào hình dung chán ghét, dường như trước mắt đường trấn chính là ác ma. Tu sĩ khác trong mắt, đồng dạng cũng là như thế, cho rằng đường trấn bịa đặt lung tung thú vị, ngươi vì sao chắc chắn như thế? Đường trấn nhìn về phía đối phương, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Trên người của ngươi không có phân biệt ký hiệu, nói rõ không phải bất luận cái gì tông phái thành viên, cho nên ngươi hoặc là tán tu, hoặc là chính là tà ma ngoại đạo. Chẳng qua trong mắt của ta, ngươi tám thành chính là tà ma ngoại đạo, bằng không như thế nào lại xuất hiện ở đây, quỷ thành trung ương tà khí nơi tụ tập. Tên kia nữ tu sĩ tiếp tục nói, một bộ xem thấu Đường Chấn trò xiết dáng vẻ, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Đường Chấn nghe vậy, lại cười nhạo một tiếng nói, Âu người chụp mũ thủ đoạn như thế thành thạo, khẳng định không phải lần đầu tiên làm như vậy, cũng không biết vu hãm rồi bao nhiêu người. Nói ta không phải người tốt, ta nhìn xem các ngươi thì mạnh không đến ở đâu, bằng không làm sao lại như vậy mặc cho lúc trước thương đội vào thành, trơ mắt nhìn mấy trăm người mất đi tính mạng. Đường Chấn rời đi khách sạn lúc, liền phát hiện rồi những tu sĩ này tồn tại, chẳng qua khi đó lại chỉ là chứa làm như không thấy được. Đối phương người đông thế mạnh, Đường Chấn lại lẻ loi một mình, thực sự không nên sinh thêm sự cố. Lại không nghĩ không có qua bao lâu thời gian, hai bên lại tại thành chủ phủ tụ hợp, không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương cũng biết nơi này có vấn đề. Nghe được Đường Chấn chất vấn, những tu sĩ kia trong mắt lại hiện lên một vòng khinh thường, không còn nghi ngờ gì nữa, căn bản không quan tâm mấy trăm phạm nhân chết sống. Chẳng qua là mệnh tiện như thảo con kiến hôi, chết mất một ít lại có thể thế nào, lỡ như đánh cỏ động rắn, kia mới là thật lợi bất cập hại. Thậm chí tại trong lòng của bọn hắn, còn nói xấu sau lưng Đường Chấn, vậy mà sẽ đưa ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Đường Chấn là nhân vật bậc nào, nhìn xem phản ứng của đối phương liền biết bọn hắn ý nghĩ, trong mắt lóe lên một tia lạnh băng. Thân làm chiến khu chi chủ, trực tiếp hoặc gián tiếp bởi vì hắn mà chết sinh linh, có thể nói là vô số kể. Có thể mặc dù là như thế, hắn nhưng như cũng duy trì đối với sinh mạng kính sợ, tuyệt đối sẽ không tượng trước mặt những tu sĩ này như thế, ngoài miệng nói xong dối trá đạo nghĩa, sau đó đặt chân giẫm đạp đáng thương con kiến. Tất nhiên hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện này tức giận, mà là cảm giác những tu sĩ này cấp cho chính mình chế tạo phiền phức, cho nên âm thầm dậy rồi sát tâm. Nói đi, các ngươi muốn làm gì? Đường Chấn nghĩ đến đây, cũng liền không còn nói nhảm, hướng đối diện nữ tu sĩ lạnh giọng hỏi. Làm gì? Tà ma ngoại đạo người người có thể giết, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Đối diện nữ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vất tay ra lệnh, sau đó chỉ thấy đồng bạn của nàng nhảy vọt như bay, đem Đường Chấn đoàn đoàn bao vây lên. Trên người trường kiếm ra khỏi vỏ, ý đồ tự nhiên không cần nhiều lời. Đường Chấn bị vây quanh ở trung ương, nhưng thủy chung mặt không đổi sắc, chỉ là chậm rãi rút ra trường kiếm tím. Mặc dù thực lực của hắn bị phong ấn, nhưng mà bằng vào tạo vật chủ kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn đặc thù, chưa hẳn sợ này hơn 10 người thổ dân tu sĩ. Thực sự đánh không lại, Đường Chấn thì có biện pháp thành công thoát khỏi. Nữ tu sĩ ánh mắt rơi trên trường kiếm tím, đáy mắt hiện lên một tia tham lam, không còn nghi ngờ gì nữa, đã sớm nhìn ra đây là thần binh lợi khí. Có thể nàng đúng Đường Chấn động thủ, cũng là bởi vì cái này trường kiếm tím, cố gắng đem nó chiếm làm của riêng. Bầu không khí càng chặt chẽ trương, tiếp theo một cái chớp mắt rồi sẽ giao thủ. Ai ngờ đúng lúc này, xa xa trên nóc nhà đột nhiên có âm thanh vang lên, phá vỡ không khí khẩn trương. Huynh đệ, có muốn hay không chúng ta giúp đỡ? Đối phương sử dụng ngôn ngữ, chính là lâu thành tu sĩ tiếng thông dụng, chỉ có lâu thành tu sĩ mới có thể nghe hiểu. Nghe được câu này lúc, Đường Chấn trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hiểu rõ lần này truyền tống không hề có hay không xảy ra vấn đề. Không những mình truyền tống đến, cái khác lâu thành tu sĩ cũng đã đến, chẳng qua những tên kia hết sức bảo trì bình thản, cho tới giờ khắc này nảy ra. Hèn hạ vô sỉ, nguyên lai ngươi còn có đồng bọn, quả nhiên là tà ma ngoại đạo, từng cái âm hiểm vô cùng. Tên điên nữ tu sĩ đối Đường Chấn hừ lạnh nói, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khinh bỉ, thế nhưng trong lòng lại trở nên khẩn trương lên, không ngừng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Địch tại ám, bọn hắn ở ngoài sáng, tình cảnh dường như vô cùng nguy hiểm. Đồng bạn của nàng thì đang đánh giá bốn phía, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, sợ sẽ gặp phải phía sau đánh lén. Lúc trước nhân số chiếm cứ ưu thế lúc, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý, xem Đường Chấn như là đợi làm thịt cứu non. Giờ phút này phát hiện Đường Lang ở phía sau, ngay lập tức trở nên nơm nớp lo sợ, trong lòng bối rối dị thường. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tại cách đó không xa kiến trúc phía trên xuất hiện từng đạo thân ảnh, hướng phía bọn hắn vị trí không ngừng tụ lại mà đến. Mặc dù trời tối thấy không rõ lắm, nhưng mà thô sơ giản lược tính ra một chút, lại chí ít cũng phải có trên chừng trăm người. Tại chỗ xa hơn, còn có nhiều người hơn ảnh tồn tại, bọn hắn đang đứng tại nóc phòng phía trên, lạnh lùng nhìn về phía thành chủ phủ vị trí. Chương 2446, hợp tác. Chương 2446, hợp tác. Nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều bóng người, lúc trước tự xưng là chính đạo những kia thổ dân tu sĩ, đã triệt để hoảng loạn lên. Bọn hắn có loại cảm giác, nếu không mau mau rời đi, rất có thể sẽ gấp ở chỗ này. Tình huống không thích hợp, chúng ta ngay lập tức rút lui. Mắt thấy chính mình muốn thân hãm trùng đây, đội trưởng nữ tu sĩ không chần chờ nữa, ngay lập tức hạ mệnh lệnh rút lui. Hiện tại mới muốn chạy, sợ là đã chậm. Đường Chấn nghe vậy cười lạnh, không những mình sẽ không bỏ qua bọn hắn, cái khác lâu thành tu sĩ đồng dạng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bắt đầu lưới, hỏi tình báo, đây là xâm lấn hành động nhất định phải có trình tự. Đối mặt những thứ này đưa tới cửa tình báo nơi phát ra, lâu thành tu sĩ nhóm sao lại tùy tiện bỏ lỡ, dù thế nào cũng sẽ không thả bọn họ đi. Quả nhiên Đường Chấn vừa dứt lời, liền nghe một hồi siêu siêu duệ vang truyền đến, đúng lúc này liền nghe những kia thổ dân tu sĩ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Trên người bọn họ mặc bì giáp một loại hộ cụ, mặt trên còn có kim trúc tiếp phiến, nhưng mà giờ phút này lại bị đánh cho tràn đầy thật nhỏ lỗ thủng. Để người cảm thấy kỳ quái là, mặc dù toàn thân đâm đầy gai độc, cũng không có một tia máu tươi chảy ra. Nguyên lai tại lọt vào công kích sau đó, vết thương rồi sẽ ngay lập tức sưng lên bao lớn, sẽ không chảy ra một tia máu tươi. Nhưng mà người bị công kích cơ thể, cũng sẽ tùy theo sủi lơ, lại không một tia khí lực. Phù phù. Những kia thổ dân tu sĩ không thể kiên trì được nữa, như làm mì bắt giống như đổ vào trên nóc nhà, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cầm đầu tên kia nữ tu sĩ ngược lại là sức chịu đựng không sai, thất tha thất thểu chạy ra mười mấy thước khoảng cách, chẳng qua cuối cùng vẫn quỳ rạp xuống đất. Nhìn cách mình không đến 2 mét Đường Chấn, nữ tu sĩ cười khổ một tiếng, cuối cùng không cam lòng làm mặt dán tại trên mặt đất. Loại khuất nhục này tư thế, nhường nữ tu sĩ khó chịu muốn chết, đáng tiếc nàng đã ngay cả tự sát lực lượng cũng không có, không chịu nổi một kích ngu xuẩn. Trong bóng tối truyền đến một thân hừ lạnh, sau đó liền đem một tên dáng người thon dài hắc y tu sĩ đi tới, trên bờ vai có hai cây tượng đục thứ giống nhau khí quan. Đường Chấn nhìn lướt qua, phát hiện phía trên có lít nha lít nhít gai nhọn, không còn nghi ngờ gì nữa đối phương chính là dùng loại vật này phát động công kích. Tên kia hắc y tu sĩ đang nói chuyện đồng thời, cũng đang chăm chú đánh giá Đường Chấn, dường như muốn phân biệt ra được lai lịch của hắn. Nhân tộc tu sĩ. Nhìn Đường Chấn dung mạo ngoại hình, tên này lâu thành tu sĩ mở miệng hỏi, giọng nói hơi có vẻ cứng nhắc. Không sai. Đường Chấn trả lời một câu, nhưng không nói thêm gì, mà là đem tầm mắt đặt ở chung quanh tụ lại đến lâu thành tu sĩ trên người. Nhìn xem tình huống này liền biết, hắn đã không có cơ hội lại ăn ăn một mình, chỉ là kể từ đó liền sẽ để kế hoạch ban đầu chịu ảnh hưởng. Lần này chiến khu xếp hạng cạnh tranh bên trong, vô số tinh anh tiên kiêu tham dự trong đó, chỉ cần chậm hơn một bước, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch rồi sẽ càng lúc càng lớn. Đường Chấn rất không cam tâm, không muốn đem cơ hội theo trước mặt chạy đi, lại cũng chỉ năng lực yên lặng xem biến đổi. Theo ta được biết, Tam Thiên chiến khu bên trong, vì nhân tộc tu sĩ làm chủ chiến khu lác đác không có mấy, không biết các hạ đến từ ở đâu. Vóc người gầy cao hắc y tu sĩ tiếp tục tra hỏi ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, phù cận lại xuất hiện mấy chục đạo thon dài thân ảnh, rõ ràng cùng hắn đều là đồng tộc. Thấy cảnh này sau đó, Đường Chấn nhíu mày, đột nhiên phát hiện chính mình một cái khác khuyết điểm. Hắn lần này tham dự cạnh tranh, chỉ là đơn thương độc mã hành động, truyền tống lúc cũng chỉ có chính mình một người. Nhưng mà cái khác chiến khu lâu thành cũng không đồng dạng, bọn hắn tham dự cạnh tranh tu sĩ số lượng càng nhiều, rất có thể là cùng nhau tiến hành truyền tống. Tại loại tu vi này bị phong ấn tình huống dưới, nhân số ưu thế ngay lập tức hiện lộ ra, đơn thương độc mã Đường Chấn đang hành động hiệu suất bên trên, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Đường Chấn trong lòng cảm thấy hoang mang, lẽ nào luôn luôn tuyên bố công bằng công chính cơ thạch bình đại, liền mặc cho kiểu này không hợp lý sự việc xảy ra. Cho dù sự thực quả thực như thế, Đường Chấn thì không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc trên chiến trường căn bản cũng không có quyền lực quá nghiêm khắc công bằng. Đường Chấn không biết là, lâu thành tu sĩ tại truyền tống thời số lượng càng nhiều, truyền tống đến chỗ thì càng nguy hiểm. Tại nhân số đông đảo tình huống dưới, tu vi phong ấn thì càng thêm lợi hại. Nếu như nói Đường Chấn lúc này sức chiến đấu là 100, như vậy 10 người đoàn thể sức chiến đấu thì bình quân chỉ có 90, đồng thời cứ thế mà suy ra xuống dưới. Nếu như là tiên nhân đoàn đội lời nói, thực lực rồi sẽ phong ấn tương đối lợi hại, với lại xuất hiện địa điểm cũng sẽ dị thường nguy hiểm. Nhìn như không công bằng cạnh tranh, kỳ thực đồng dạng có ẩn tàng tính công bình, chỉ là tạm thời không ai phát hiện mà thôi. Rốt cuộc trận này cạnh tranh đối với tạo vật chủ mà nói, bản thân liền là chuyện không công bình. Bọn hắn rõ ràng có thực lực mạnh hơn, lại cũng chỉ có thể bị phong ấn tu vi, cùng những kia thực lực không bằng bọn hắn lâu thành tu sĩ cùng nhau cạnh tranh. Dưới loại tình huống này, nếu còn để bọn hắn đơn thương độc mã đối mặt đồng dạng bắt đầu độ khó, như thế khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng. Ta đến từ ở đâu cũng không trọng yếu, mấu chốt là sau này thế nào phân phối lợi ích, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết giết quái lên cấp sự việc à. Đường Chấn không để ý đến chung quanh những kia lâu thành tu sĩ, mà là hướng phía đối diện Hắc Y tu sĩ tra hỏi hắn vừa mới quan sát một chút, phát hiện đối phương đồng bạn cộng lại chừng 450 cái. Nhìn xem trang phục của bọn hắn phối hợp liền biết, rõ ràng đến từ cùng một cái chiến khu, thậm chí có thể tới từ cùng một tòa lâu thành. Nếu như là tại thực lực không có bị phong ấn tình huống dưới, đối phương dù là lại nhiều hơn vài chục lần nhân viên, Đường Chấn đều chưa hẳn sẽ để vào mắt. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn lại không thể không cẩn thận ứng đối, đỡ phải lật thuyền trong mương. Nghe được Đường Chấn trả lời sau đó, Hắc Y tu sĩ gật đầu một cái, tỏ vẻ đã phát hiện điều bí mật này. Trên thực tế bọn hắn trước đây ngay tại săn giết thi quái, với lại tất cả quá trình lặng yên không một tiếng động, không hề có tạo thành nhiều động tĩnh lớn. Làm như vậy không chỉ một nhóm người, lại không có làm rõ ràng tình huống cụ thể trước đó, mọi người kỳ thực cũng vô cùng kiêm tốn. Chẳng qua rất nhanh bọn hắn liền phát hiện rồi dị thường, tiếp theo trước khi đến thành chủ phủ trong quá trình, phát hiện Đường Chấn đang cùng thổ dân tu sĩ đối lập cùng nhau. Đường Chấn mới vừa nói ngôn ngữ cùng đặc thù thủ thế, thổ dân tu sĩ căn bản nhìn xem không rõ, nhưng mà núp trong bóng tối lâu thành tu sĩ lại thấy vậy rõ ràng. Bọn hắn bởi vậy xác định Đường Chấn thẻ căn cước, cũng tại hắn sắp lọt vào vây công lúc, trực tiếp ra tay đem thổ dân tu sĩ giải quyết. Mặc dù Đường Chấn chỉ là lẻ loi một mình, nhưng mà những thứ này lâu thành tu sĩ cũng không dám xem nhẹ mình, đơn thương độc mã cô lang, thường thường là nguy hiểm nhất nhân vật. Giết địch 1000 tự tổn 800 sự việc, nếu như không có bắt buộc, làm tốt không nên tùy tiện đến thử. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, bọn hắn không biết Đường Chấn thực lực chân chính. Mặc dù mọi người lúc này cũng ở vào cùng một xuất phát chạy điểm, nhưng mà tạo vật chủ cùng phổ thông tu sĩ chỉ ở giữa chênh lệch, cho dù là bị phong ấn thực lực sau đó thì vẫn tồn tại như cũ. Nếu tùy tiện đắc tội, nhưng lại không cách nào đem nó đào thải, như vậy chắc chắn hậu hoạn vô tận. Cho nên dù là nhân số chiếm cứ ưu thế, bọn này lâu thành tu sĩ cũng không dám kinh thường, mà là nghiêm túc ứng đối Đường Chấn. Đã như vậy, mọi người thì tạm thời hợp tác, cộng đồng thanh trước tòa này quỷ thành. Đợi đến đem quỷ thành dọn dẹp sạch sẽ sau khi chấm dứt, mọi người lại đường ai nấy đi, không biết các ngươi ý như thế nào. Đường Chấn những lời này là đang thương lượng, đồng dạng cũng là đang thử thăm dò, nếu như đối phương không đáp ứng, như vậy hắn cũng chỉ có thể dùng cực đoan thủ đoạn rồi. Chỉ là bởi như vậy lời nói, liền xem như có thể đạt tới mong muốn mục đích, thì cực có thể cùng cái khác lâu thành tu sĩ kết thù kết toán, thậm chí lọt vào đối phương truy sát. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, thì tại nhìn một phía, hắn hiểu rõ hiện trường cũng không phải chỉ có như thế một nhóm người. Nếu đoàn thể khác không đồng ý, như vậy rất có thể dẫn đến nội chiến xảy ra. Tất nhiên tại mọi người thực lực sắp xỉ tình huống dưới, loại chuyện này phát sinh tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Vậy thì tốt, mọi người tạm thời hợp tác. Hắc Y tu sĩ rất nhanh trả lời, bây giờ mọi người đều rất nhỏ yếu, hợp tác cùng có lợi ngược lại cũng là chuyện tốt. Các ngươi hợp tác là chuyện của các ngươi, nhưng mà không bao gồm chúng ta, tòa thành này chủ phủ chúng ta chắc chắn phải có được. Một đạo thô hào tiếng vang lên, trong giọng nói mang theo một tia bá đạo, nhường Đường Chấn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. rốt cuộc là ai, vậy mà như thế không biết sống chết. Chương 2447, cường công thành chủ phủ. Chương 2447, cường công thành chủ phủ. Có người tại lúc này đứng ra làm trái lại, thì mang ý nghĩa hợp tác phải hủy bỏ, còn có thể đưa tới tranh đấu. Có thể xác định là, ở đây lâu thành tu sĩ có một tính một, tuyệt đối sẽ không để cho người khác độc chiếm chỗ tốt. Rốt cuộc là ai, thật là tham lam muốn mạng, lẽ nào sẽ không sợ nứt vỡ cái bụng. Đường Chấn theo tiếng nhìn lại lúc, chỉ thấy cách đó không xa một tòa khác trên nóc nhà, phân tán đứng mấy chục đạo bóng người. Những bóng người này dáng người không cao, đại khái là một M56 tả hữu, hơn nữa còn thân thể còn xuống. Tiểu này nhỏ gầy hình thể, cùng loại đó vang dội thô hào âm thanh hoàn toàn không hợp, cũng không biết bọn hắn giọng vì sao như thế lại. Cách ăn mặc ngược lại là giống như Đường Chấn, mặc màu đen quần áo bó, đồng thời còn khoác lên cùng loại áo choàng giống nhau thứ gì đó. Mơ hồ có thể nhìn thấy, tại lồng ngực của bọn hắn cùng bên hông có rộng lớn dây lưng, hẳn là túi công cụ một loại thứ gì đó. Bọn hắn đứng ở trong hắc ám, lại cùng bóng tối hòa làm một thể, nếu tận lực cẩn tàng lời nói, căn bản là không có cách phát hiện tung tích của bọn hắn. Chỉ có cặp mắt kia dị thường dễ thấy, bắn ra u xanh sáng bóng, dường như có thể tùy tiện xem thấu trong bóng tối tất cả. Vừa nãy chính là bọn hắn từ chối hợp tác, chẳng qua nhìn đối phương trang bị cùng nhân số, xác thực thì có cự tuyệt tư cách. Không có ý định hợp tác, vậy mọi người là dự định chính mình hành động a? Kỳ thực như vậy càng tốt hơn mọi người bằng câu chuyện thật cạnh tranh, chẳng qua muốn độc chiếm thành chủ phủ, còn phải xem các ngươi có phải có thực lực kia. Lần này không chờ Đường Chấn mở miệng, Happy Tu Si thì mở miệng nói, giọng nói có chút bất thiện. Số người của bọn họ chiếm cứ ưu thế, cũng không e ngại những thứ này không rõ lai lịch nhỏ gầy tu sĩ, chẳng qua có thể xác định là đối phương hẳn là bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thành chủ phủ đang ở trước mắt, nếu bạch mặt lời nói, cùng lắm thì đánh nhau một trận, dù sao không có người biết, tùy tiện chịu thua. Đối diện những kia nhỏ gầy tu sĩ nghe vậy, chỉ là lạnh giọng cười một tiếng, lại cũng không trả lời Hắc Y tu sĩ vấn đề. Thái độ của bọn hắn đã nói rõ tất cả, căn bản không thèm để ý Hắc Y tu sĩ, mà là quyết định chủ ý muốn đơn độc hành động. Ha ha, tốt, rất tốt. Hắc Y tu sĩ thấy thế, không khỏi lạnh giọng cười một tiếng, nhìn xem nét mặt của hắn động tác liền biết, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị đối phương nâng lên lửa giận. Hắn đối đồng bạn phất phất tay, cùng nhỏ gầy tu sĩ một nhóm người hình thành tình trạng giằng co, phòng ngừa bọn hắn đột nhiên phát động công kích. Đường Chấn đám người giữ im lặng, chỉ là lặng lặng nhìn một màn trước mắt. Tại hai thế lực lớn đối lập tình huống dưới, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện cuốn vào trong đó. Trầm mặc sau một lát, Hắc Y tu sĩ lắc đầu, đã các ngươi thật không có ý định hợp tác, như vậy mọi người thì đều bằng bản sự, các minh đệ, cho ta vượt lên trước chiếm linh thành chủ phủ. Hắc Y tu sĩ vừa dứt lời, đồng bạn của hắn thì ngay lập tức hành động, đã rơi vào địa diện thi quái trong đám. Thi quái ngay lập tức xuống lại đến, kết quả Hắc Y tu sĩ đám người lại lưng tựa lưng tập hợp một chỗ, cơ chiến đao trường mâu không ngừng chém vào, nhường những quái vật này vẫn luôn không cách nào tới gần. Bọn hắn trên lưng như là lộc giác khí quan khơi mào, không ngừng phồng lên co vào, bắn ra lít nhít gai độc. Trung quanh thi quái thuần thục vô số, dường như đem địa diện hoàn toàn che lại, cho dù là nhắm mắt lại đều có thể đánh trúng mục tiêu. Vấn đề là độc châm bắn giết vật sống còn có thể, đối với những thứ này chết mất thi quái cũng không có bao nhiêu sát thương hiệu quả. Hắc Y tu sĩ đám người chậm rãi di động, thế nhưng bởi vì thi quái số lượng quá nhiều, cho nên tốc độ di động rất chậm chạp. Những kia nhỏ gầy lâu thành tu sĩ thấy thế, trong miệng phát ra tiếng cười âm lãnh, đồng thời triển khai hành động. Bọn hắn áo choàng đột nhiên triển khai, như là biên bức giống như kích động mấy lần, liên tiếp không ngừng rơi vào thi nhóm bên trong. Nguyên lai bao lấy thân thể không phải áo choàng, mà là cùng loại cánh một loại khí quan, bởi vì cánh ngắn nhỏ nguyên nhân, chỉ có thể làm cự ly ngắn trượt. Kỳ thực vì dự thi tu sĩ có tu vi, nguyên bản không thể nào dùng đến kiểu này trượt năng lực, nhưng mà tại tu vi bị phong ấn tình huống dưới, này đôi thoái hoa cánh lại có như hổ thêm cánh kỳ hiệu. Nhỏ gầy tu sĩ động tác nhanh nhẹn vô cùng, dẫm lên thi quái đầu lâu bà bay, thật nhanh đi tới đi lui xuyên thẳng qua. Đám gia hỏa này đang làm cái gì? Nhìn thấy chạy loạn khắp nơi nhỏ gầy tu sĩ, Đường Chấn đám người hơi sững sờ, có chút cảm giác khó hiểu. Chẳng qua rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, trên đất những kia thi quái trên người lại nhiều hơn từng cây ngân sắc sợi tơ. Thi quái bị cuốn lấy sau đó, căn bản là không thể thoát khỏi, rất nhanh liền có càng nhiều thi quái bị tụ tập lại một chỗ. Chúng nó bị màu bạc sợi tơ trói lại, tại nhỏ gầy tu sĩ điều khiển dưới, tập thể hướng phía trước thành chủ phủ không ngừng di động. Nguyên bản chen chúc không chịu nổi con đường, lại bị thi quái tạo thành đội hình sắt cánh nhau phá bỡ, trở đi đám kia nhỏ gầy tu sĩ phóng tới thành chủ phủ. Tại di chuyển về phía trước đồng thời, những tu sĩ này còn đang ở không ngừng kiểm tra con đường, trong tay ngân sắc sợi tơ vòng qua thi quái, sau đó lại dùng sức lôi kéo. Ngân sắc sợi tơ hóa thành lợi nhận, đem thi quái cổ chặt đứt, từng viên một đầu người phóng lên tận trời. Thấy cảnh này cảnh tượng, bao gồm Đường Chấn ở bên trong lâu thành tu sĩ, tất cả đều là hơi sững sờ. Có chút ý nghĩa. Những thứ này nhỏ gầy tu sĩ chiến đấu thủ đoạn, thực sự quỷ dị hiệu suất cao lợi hại, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, bọn hắn rất nhanh liền năng lực xông vào thành chủ phủ. Cả tòa quỷ thành bên trong tinh anh quái vật, bây giờ toàn bộ tụ tập trong thành chủ phủ, đây là đã xác định sự việc. Nếu là bị đối phương vượt lên trước xử lý tinh anh quái vật, liền sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn, rất có thể trên đẳng cấp nghiền ép mọi người. Chết tiệt cũng cho ta xông đi lên. Bị thi quái vây khốn Hắc Y tu sĩ thấy thế, trở nên có chút nhún nhác, không ngừng chỉ huy đồng bạn của mình xông về phía trước. Thành chủ phủ trung quanh, ngay lập tức loạn cả một đoàn. Ra ngoài phương diện quân sự suy xét, thành chủ phủ bốn phía một mảnh trống trải, có thể dễ dàng hơn quân phòng thủ quan sát phòng thủ. Nhưng mà giờ phút này lại tụ tập hàng loạt thi quái, đem tất cả đất trống chiếm cứ, nhường lâu thành tu sĩ căn bản là không có cách tới gần. Muốn chém giết trong phủ thành chủ tinh anh quái vật, nhất định phải đột phá tầng này phòng ngự, bằng không mọi thứ đều là nói xuông. Cái khác đang ngắm nhìn lâu thành tu sĩ, tại thời khắc này thì sôi nổi triển khai hành động, bọn hắn hiểu rõ thật sự nếu không xuất thủ, cuối cùng sợ là ngay cả khẩu thằng cũng không vớt được. Đường Chấn lúc này mới phát hiện, Quỷ Thành bên trong ẩn tàng lâu thành tu sĩ số lượng đã vượt xa dự liệu của hắn. Vẹn vẹn là một lát sau, hắn thì đã thấy mấy trăm đạo thân ảnh từ khác nhau vị trí phóng tới thành chủ phủ. Đám gia hỏa này, từng cái giảo hoạt muốn mạng. Đường Chấn có chút im lặng, tại thực lực bị phong ấn tình huống dưới, hắn căn bản cũng không có phát hiện những tu sĩ này tung tích. Cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, Đường Chấn thì bức thiết hy vọng nhanh xông phá phong ấn, đem thực lực của mình đẳng cấp tăng lên. Đến lúc đó vô luận đi đến nơi nào, đều có thể dùng tinh thần lực quét hình điều tra, trước giờ một bước phát hiện ẩn tàng nguy hiểm. Điều này lại điếc lại mò mẫm cảm giác, quả thực để người cảm thấy tan vỡ. Kế hoạch hợp tác triệt để ngâm nước nóng, lâu thành tu sĩ tập thể tấn công mạnh thành chủ phủ, Đường Chấn vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể cùng theo một lúc hành động. Mấy trăm tên lâu thành tu sĩ đồng thời phát động tiến công, sức chiến đấu không thể coi thường, bọn hắn đem thi quái không ngừng ném lăn trên mặt đất, khoảng cách thành chủ phủ thì càng ngày càng gần. Thao túng thi quái đội hình sắt cánh nhau nhỏ gầy tu sĩ một ngựa đi đầu, chỉ kém mười mấy thước khoảng cách, rồi sẽ xông phá thành chủ phủ cửa lớn. Nhìn thấy loại tình huống này, cái khác lâu thành tu sĩ nơi nào sẽ không nóng nảy, sôi nổi liều mạng xông về trước giết. Những kia nhỏ gầy tu sĩ thì có chút nóng nảy, mắt thấy khoảng cách tường vây chỉ có mấy mét khoảng cách, liền trực tiếp thả người nhảy lên, cố gắng vượt qua thành chủ phủ tường thành. Ai ngờ đúng lúc này, người thành chủ kia phủ trong tường thành mặt, đột nhiên bay ra liên miên mũi tên, đem hơn 10 người nhỏ gầy tu sĩ bắn té xuống đất. Chỉ thấy bạch quang không ngừng lấp lóe, mấy tên bắn chúng yếu hại cũng phán định tử vong lâu thành tu sĩ, trực tiếp bị đào thải bị loại. Chương 2448, đơn thương độc mã chương 2448, đơn thương độc mã đột nhiên xuất hiện thương vong, nhường chiến đấu chúng tu sĩ hơi sững sờ, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có người bị đào thải. Theo truyền tống vào tòa này thần bí thế giới đến bây giờ, lâu thành tu sĩ nhóm hay là lần đầu nhìn thấy có người bị đào thải cảnh tượng. Loại đó quen thuộc truyền tống quang mang để bọn hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chẳng qua tùy thời lại khẩn trương lên. Để bọn hắn nhẹ nhõm nguyên nhân là xác định ở cái thế giới này bị đào thải sau đó cũng không phải trực tiếp tử vong, mà là bị truyền tống đến nơi chưa biết. Lớn nhất có thể bị truyền tống về riêng phần mình chỗ chiến khu, chết tiếp tục cạnh tranh tư cách. Như vậy coi như nói còn nghe được, bằng không như thế bất ước kiểu chết, thật chứ có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thế nhưng tại an toàn đạt được rồi bảo đảm đồng thời, lâu thành tu sĩ nhóm lại đã hiểu rồi một việc, bất kể ngươi vốn là thực lực gì tu vi, nhưng mà tại đây tọa đấu trường bên trong, có thể một đầu nhỏ nhặt không đáng kể quái vật có thể đem ngươi miểu sát. Mặc kệ ngươi nguyên bản là giới chủ hay là tạo vật chủ, nếu không muốn bị đào thải, vậy sẽ phải treo lên 12 phần cảnh giác. Trước kia một cước đạp diệt vô số con kiến hôi, bây giờ một con run rế, có thể xử lý vài đầu bị trói buộc cự long. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, mọi người sẽ thu hồi chú ý, tiếp tục đối với thành chủ phủ phát động xung kích. Lâu thành tu sĩ chinh chiến vạn giới, tử vong chân chính còn không sợ, huống chi là kiểu này sẽ không chết cạnh tranh. Tất nhiên đã bước vào chiến trường, thì tuyệt đối không thể lo trước lo sau, chỉ cần chiến đấu đến một khắc cuối cùng liền có thể. Lời tuy như thế, nhưng mà mọi người rõ ràng càng thêm cẩn thận, ai cũng không hy vọng mình bị đào thải ra khỏi cục. Cũng cho ta cẩn thận một chút, trong phủ thành chủ có rất nhiều quái vật, chúng nó càng thêm lợi hại. Một tên lâu thành tu sĩ la lớn, hắn vừa mới đạp vào đầu tường, liền bị một trận mưa tên bắn tiếp theo. Trên người bị hai mũi tên, cũng may không hề có mất đi tính mạng, nhưng cũng thừa cơ thấy rõ ràng rồi trong viện cảnh tượng. Làm sao bây giờ? Trường cánh rơi tu sĩ một nhóm người, trong nội tâm bất tức dị thường, tại đồng bạn bị xử lý sau đó, không ngừng tự hỏi như thế nào mới có thể trả thù lại. Châm lửa, cho ta đốt đi nơi này. Điều khiển thi trận tu sĩ rơi thủ lĩnh cắn răng một cái, đối đồng bạn ra lệnh, sau đó chỉ thấy bọn hắn từ bên hông lấy ra hình cầu tròn vật phẩm. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, những thứ này viên cầu liền bị ném vào rồi trong sân, sau đó liền nghe từng đợt bạo liệt tiếng vang lên. Từng đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, cách tường vây đều có thể nhìn thấy bên trong hừng hực thế lửa, đồng thời còn năng lực nghe được quái vật gầm rú cùng chạy âm thanh. Tu sĩ rơi một nhóm người thì thừa cơ nhảy lên tường vây, sau đó lại nhảy vào trong sân. Trong lúc đó có mưa tên bay ra, lại có vẻ mười phần lộn xộn, không có thương tổn đến bất kỳ tu sĩ rơi. Rất nhanh liền có tiếng chém giết theo trong viện truyền ra, nghe xong liền biết tham chiến nhân số không ít, cho nên đánh cho rất kịch liệt. Cái khác lâu thành tu sĩ thấy thế, sôi nổi xông phá rồi thi quái phòng ngự, bước vào trong phủ thành chủ tranh đoạt tinh anh quái vật. Ai có thể giành được đến, người đó liền có thể tạm thời dẫn trước mọi người, nếu từ đầu tới cuối duy trì cái này ưu thế, như vậy lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch rồi sẽ càng lúc càng lớn. Đường Chấn tâm lý thì có chút nóng nảy, chẳng qua hắn chỉ là đơn thương độc mã, tại phương diện tốc độ rõ ràng phải ăn thiệt thòi rất nhiều. Cuối cùng di động đến thành chủ phủ tường vây dưới đáy, Đường Chấn dẫm lên thi quái thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào rồi cao lớn trên tường giả mặt. Nhìn chăm chú hướng phía tường vây trong xem xét, chỉ thấy cháy hừng hực hỏa diễm bên trong, khắp nơi đều là võ trang đầy đủ quân tốt thi quái, đang cùng lâu thành tu sĩ chém giết cùng nhau. So sánh bên ngoài những kia ngơ ngác ngốc ngốc thi quái, những thứ này võ trang đầy đủ lính thi quái càng thêm hung hãn, nếu không nhìn chúng nó hư thối khuôn mặt, dường như cùng người sống không có gì khác nhau. Chẳng qua chính là bởi vì đã tử vong, chúng nó không hề bị đến sợ hãi cùng đau xót ảnh hưởng, ngược lại càng biến đổi thêm đáng sợ. Lâu thành tu sĩ nhóm giết rất gian nan, chẳng qua chỗ tốt thì hết sức rõ ràng, chỉ bằng mắt thường quan sát liền thấy, lính thi quái năng lượng càng thêm nồng hậu dày đặc. Với lại đem những thứ này lính thi quái dùng chém giết sau đó, có thể được đối phương vũ khí trang bị, mặc dù chỉ là bình thường phẩm chất, nhưng cũng xa so với tay không tấc sắt mạnh hơn nhiều. Đường Chấn cũng là lúc này mới phát hiện, cũng không phải tất cả lâu thành tu sĩ cũng có vũ khí, có lẽ là tại truyền tống trong quá trình xuất hiện vấn đề gì, cho nên mới dẫn đến bọn hắn mang theo vũ khí trang bị biến mất. Giờ phút này bọn hắn chính cầm lính thi quái rơi xuống trang bị, trái bổ phải chém giết được đang vui, mặc dù nhân số không chiếm ưu thế, nhưng mà khí thế lại chiếm thượng phong. Đối với giết vào thành chủ phủ lâu thành tu sĩ mà nói, nơi này chính là một tòa bảo khố, mọi người tất cả đều dễ nhìn cướp, dường như đây quái vật còn muốn hung ác. Đường Trấn thấy cảnh này, trong lòng lại khẽ thở dài một cái, lúc trước chính mình còn muốn nhìn ngọc chiếm, hiện tại xem ra đã có chút ít không thực tế. Lớn như vậy thành chủ phủ, nhiều như thế quái vật, hắn muốn năm nào tháng nào mới có thể giết sạch. Không nói đến lúc này chính mình có phải có năng lực như vậy, chỉ nói nhiều như vậy lâu thành tu sĩ tham dự cạnh tranh, liền không khả năng nhường hắn độc chiếm chỗ tốt. Hiển nhiên là chính mình quá bội vàng, toát ra không thiết thực suy nghĩ, vọng tưởng độc chiếm nơi này chỗ tốt. Tâm tính bày ngay ngắn sau đó, Đường Trấn hơi cười một chút, theo tường vây phi tốc tiến lên, rất nhanh liền đi tới môn lâu vị trí. Nơi này có vài đầu lính thi quái phụ trách thủ vệ, nhìn thấy Đường Trấn tới gần sau đó, ngay lập tức giơ trường mâu hướng hắn thọc đến. Đường Tăng lại không tránh không né, trong tay trường kiếm tím liên quét, trực tiếp đem đối phương trường mâu chặt đứt. Thuận thế thả người nhảy lên, còn tại giữa không trung lúc, trường kiếm trong tay liền đã đảo qua lính thi quái cổ, sau đó chỉ thấy hư thối đầu người phóng lên tận trời. Vài đầu lính thi quái bị xử lý, Đường Trấn rơi xuống đất lại vội xông mấy bước, đem còn lại vài đầu lính thi quái kiểm tra. Thể nội phong ấn bị lần nữa đột phá, Đường Trấn lại thăng lên một cấp, nhưng mà giờ phút này hắn lại không có thời gian để ý tới. Đem thắt lưng của mình cởi xuống, đè lại một vị trí nào đó nhẹ nhàng lắc một cái, rộng lớn gai lưng thì ngay lập tức trở thành một đống linh kiện. Đường Trấn hai tay múa, đem những thứ này linh kiện hoặc kéo hoặc chảnh, nhanh chóng hợp thành một cái đặc thù thương giới. Đây là hắn tự tay thiết kế chế tạo vũ khí, có thể phát xạ nhiều loại viên đạn, lực sát thương tương đối đáng sợ. Cùng trường kiếm tím giống nhau, này nguyên bản đều là dự bị thủ đoạn, nhưng mà dưới mắt lại toàn bộ có đất dụng võ. Giang giác, đem đạn hạp cài lên sau đó, Đường Trấn đem lúc trước nhặt được thi châu để vào nguồn năng lượng kho, đem nó là thương giới ngọn nguồn động lực. Đường Trấn cái này đặc thù thương giới, chỉ có nguồn năng lượng kho là mấu chốt nhất hạch tâm bộ kiện, có thể chuyển hóa bất luận cái gì năng lượng là động lực, coi như là thỏa thỏa hắc khoa kỹ. Về phần nguồn năng lượng kho thể tích, cũng chỉ có chai bia lớn nhỏ, nhìn lên tới không chút nào thu hút. Nguồn năng lượng kho vận chuyển sau đó, Đường Trấn nhấn một tấn phím, thương giới liền đã tiến nhập bổ sung năng lượng trạng thái. Tại mặt nạ của mình phụ cận nhẹ nhàng điểm một cái, một bộ đặc chế kính mắt xuất hiện, cùng súng trong tay thành lập kết nối. Làm kính mắt trên biểu hiện bổ sung năng lượng hoàn thành lúc, Đường Trấn giơ súng nhắm chuẩn phía trước, khóa chặt rồi một đầu người mặc màu đỏ giáp trụ thi quái tướng quân. Gia hỏa này vẫn luôn đứng ở phía sau, chỉ huy lính thi quái tác chiến, rõ ràng là đẳng cấp cao hơn quái vật. Bắt giặc trước bắt vua, Đường Trấn đơn thương độc mã, muốn vượt qua những kia tổ đội lâu thành tu sĩ, nhất định phải chuyên môn chọn cá lớn ra tay mới được. Ngoại nhân không cách nào nhìn thấy điểm sáng, đột nhiên rơi vào trên người xích giáp tướng quân, Đường Trấn đột nhiên bóp lấy cò súng. Phanh 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 ầm. Liên tiếp giòn vang truyền đến, đầu kia đang chỉ huy chiến đấu thi quái tướng quân, đột nhiên như là bị vô hình ô tô va chạm rồi giống nhau, cơ thể kịch liệt run rẩy lên. Thời gian cực ngắn trong, thân thể của nó liền phảng phất bị bàn tay vô hình xé mở, giáp phiến cùng huyết đục tứ tán bay múa, biến thành một đống rách mướp thịt vụn. Chương 2449, có thủ tại châu báo. Chương 2449, có thủ tại châu báo. Chiến trường mặc dù hỗn loạn, nhưng mà xích giáp tướng quân bị bạo lực đánh chết chẳng cảnh, hay là ngay lập tức khiến cho chúng tu sĩ chú ý so sánh bình thường lính thi quái mà nói, xích giáp tướng quân đẳng cấp cao hơn, tiêu diệt sau đó ban thưởng cũng càng cao. Nói hắn vì một trong trăm, cũng không phải đặc biệt quá đáng. Lâu thành tu sĩ nhóm đang đối chiến quái vật bình thường lúc, nhưng thủy chung phân ra một tia chú ý, quan sát đến cùng loại xích giáp tướng quân một loại cao cấp quái vật. Mọi người lẫn nhau dò xét lẫn nhau, ai cũng không hy vọng người khác chiếm tiện nghi, chỉ còn chờ chống không tiểu quái sau đó lại phát động công kích. Bằng không đại quái tiểu quái cùng nhau đối phó, độ khó rồi sẽ tăng lên mấy lần, như thế thực sự quá mức mạo hiểm. Ai ngờ bọn hắn còn chưa ra tay, liền đã bị người đoạt trước, nhìn trở thành thịt nhau xích giáp tướng quân, trong lòng buồn bực từ không cần phải nói. Lần theo năng lượng bay múa phương hướng nhìn lại, kết quả là thấy cách đó không xa môn lâu phía trên, Đường Trấn chính giơ súng khóa chặt tiếp theo đầu quái vật. Nguyên lai là hắn làm. Tu sĩ rơi thủ lĩnh thấy thế, trong lòng cảm giác vô cùng không thoải mái, luôn cảm thấy bọn hắn đồng bạn nỗ lực hy sinh, tốt như vậy chôn nên vì chính mình. Về phần đồng bạn hy sinh đúng tu sĩ khác có gì chỗ tốt, đối với tu sĩ rơi nhóm mà nói, căn bản không cần suy xét. Có lẽ là dĩ vang bá đạo quen rồi, bây giờ nhân số lại chiếm cứ ưu thế, có thể biểu hiện của bọn hắn 10 phần cao điệu cuồng ngạo. Cho dù là dẫn phát chúng nộ, đồng dạng không thèm để ý chút nào. Đường Trấn săn giết xích giáp tướng quân, tại tu sĩ rơi thủ lĩnh nhìn tới, chính là cướp đoạt tích lợi của mình. Nghĩ đến Đường Trấn lẻ loi một mình, tu sĩ rơi thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt ngay lập tức trở nên lăng lệ. Về phần cái khác lâu thành tu sĩ, bọn hắn chỉ là nhìn thoáng qua thì không tiếp tục để ý, mà là tiếp tục cùng thi quái chém giết. Tất nhiên lựa chọn từng người tự chiến, như vậy giết bao nhiêu quái vật đều là bằng bản sự của mình, Đường Trấn tranh đoạt 10 phần bình thường, không có nghĩa vụ đem chỗ tốt lưu cho người khác. Ai ngờ đúng lúc này, súng chát chúa âm thanh vang lên lần nữa, nghe được chúng tu sĩ trong lòng run lên. Liếc nhìn chung quanh, nguyên lai lại có một con đầu lĩnh cấp thi quái bị xử lý, mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất. Nhìn kia một đoàn núc nhích thịt não, lâu thành tu sĩ nhóm khỏe miệng có hơi co quắp, trong lòng ám đạo tiếp tục như vậy nữa, sợ là tất cả đại quái đều bị Đường Trấn cướp đi. Đợi đến chiến đấu sau khi chấm dứt, Đường Trấn đẳng cấp không nói triệt để nghiền ép bọn hắn, nhưng cũng nhất định vượt qua một mảng lớn. Nhất định phải ngăn lại hắn, bằng không chỗ tốt thì đều bị hắn cướp đi. Tu sĩ rơi thủ lĩnh trong mắt hàn quang càng dày đặc, thì thầm đối bên cạnh đồng bạn làm thủ thế, đối phương thì ngay lập tức đã hiểu rồi ý đồ của hắn. Chỉ thấy tên kia tu sĩ rơi mượn đồng bạn điểm hộ, từ trong ngực lấy ra một quả viên cầu, nhắm ngay Đường Trấn vị trí thì đập tới. Viên cầu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì trúng đích môn lâu. Vâng. Một đoàn cuồng bạo liệt diễm oanh tạc, đem cửa lầu hoàn toàn bao phủ, tiện thể nhìn thì đem đường chấn nuốt vào hỏa hải. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, tu sĩ rơi một nhóm người thì kìm nén cũng được, đối với mình đối thủ cạnh tranh hạ độc thủ. Này đột nhiên phát sinh biến cố, nhường trong chiến đấu lâu thành tu sĩ đồng thời sững sờ, bọn hắn mắt nhìn bị liệt diễm thôn vẹn một lâu, sau đó lại nhìn về phía tu sĩ rơi một nhóm người. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe, mang theo một tia nguy hiểm cùng cảnh giác. Đối mặt chúng tu sĩ ánh mắt lạnh như băng, tu sĩ rơi thủ lĩnh hắc hắc cười một tiếng, tiếp tục dùng loại đó không đáp phối thô hào thanh âm nói, thật có lỗi, chỉ là sai lầm mà thôi, mọi người đừng nên trách. Ngôn ngữ thoải mái tùy ý, giống như không biết thiêu đốt môn lâu bên trong có một tên lâu thành tu sĩ tồn tại. Hừ, không biết xấu hổ hèn hạ ra hỏa. Có tu sĩ lạnh giọng mắng, bọn hắn cũng không phải thay đường chấn bất bình, mà là lo lắng cho mình cũng sẽ bị tu sĩ rơi bọn hắn cho ám hại. Cùng tiểu này không từ thủ đoạn ra hỏa cùng nhau, nhất định phải thời khắc cẩn thận, miễn cho bị bọn hắn cho tính toán. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, tu sĩ rơi cách làm của bọn hắn rất nguy hiểm, tương đương xông phá rồi ranh giới cuối cùng, mở ra lâu thành tu sĩ trong lúc đó chém giết mở màn. Không cần quản bọn hắn rồi, tiếp xuống cẩn thận một chút chính là, chúng ta hay là vội vàng giết vào trong phủ thành chủ bộ, đem nơi này cường đại nhất quái vật giết chết. Lại nói không có tên kia nhân tộc tu sĩ tham dự, chúng ta còn có thể thiếu chút ít đối thủ cạnh tranh, nếu là mặc cho hắn sử dụng loại đó vũ khí giết tiếp, những thứ này cao cấp quái vật sợ là đều sẽ bị giết ánh sáng. Trước đây cùng đường trấn trò chuyện hắc y tu sĩ, đột nhiên dùng giọng nói nhàn nhạt nói, hắn cùng đường trấn mèo nước gặp nhau. Đương nhiên sẽ không bởi vì hắn bị đào thải mà cảm thấy tiếc nuối. Không nghĩ đúng lúc này, thiếu đốt môn lâu bên cạnh đột nhiên chuyển đến quen thuộc tiếng súng. Ba tên cùng thi quái bám cùng nhau tu sĩ rơi, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống, rớt xuống đất thi quái nhóm bên trong. Còn không đợi đồng bạn triển khai cứu viện, những kia lính thi quái trưởng mâu khảm đao liền mới hạ xuống, trực tiếp đem ba tên tu sĩ rơi tháo thành tám khối. Ngắn ngủi giữa tiếng kêu gào thê thảm, này ba tên tu sĩ rơi hóa thành bạch quang, trong chớp mắt biến mất vô tung. Chết tiệt. Tu sĩ rơi thủ lĩnh thấy thế, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía thiêu đốt môn lâu, trong ánh mắt đồng dạng có ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt bốc lên. Không cần đoán đều biết, đây nhất định là may mắn không chết đường chấn, đột nhiên phát động báo thù công kích. Hoặc nói đường chấn đây là có qua có lại, gặp phải tu sĩ rơi đánh lén không có chết, rất nhanh liền lại trả thù lại. Cái khác lâu thành tu sĩ cũng bị một màn này sợ kinh đến, bọn hắn không ngờ rằng đường chấn trả thù tới nhanh như vậy, với lại căn bản không che giấu chút nào. Liên tại bọn hắn nhìn về phía thiêu đốt môn lâu lúc, một bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra, mặc dù bị ngọn lửa bao vây, nhưng mà toàn thân lông tóc không thương. Làm cho người ta chú ý nhất là cặp mắt kia, mặc dù thân ở tại hỏa diễm bên trong, so với hỏa diễm còn muốn sáng ngời, có một loại đoạt người tâm phách uy lực. Khốn nạn, ngươi muốn chết sao? Tu sĩ rơi thủ lĩnh thấy thế, ngay lập tức dùng nhớn nhác âm thanh nói, phận không thể nuốt sống đường chấn. Thật có lỗi, chỉ là sai lầm mà thôi, mọi người đừng nên trách. Đường chấn những lời này, cùng tu sĩ rơi thủ lĩnh vừa mới nói giống nhau như lúc, nhưng mà trong giọng nói lại mang theo nồng đậm trào phúng. Ở đây lâu thành tu sĩ ở đâu nghe không hiểu, đường chấn nói câu nói này mục đích chính là châm chọc đánh lén mình ra hỏa. Một hồi cười vang, trong thành chủ phủ đột nhiên vang lên, người muốn chết. Tu sĩ rơi thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, không còn nghi ngờ gì nữa đã động sát tâm. Muốn giết ta, phải xem ngươi là có hay không có bản sự kia. Đường chấn vừa dứt lời, đột nhiên giơ lên súng trong tay, nhắm ngay tu sĩ rơi một nhóm người. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Bành! Điều chỉnh làm súng săn hình thức tương giới, đột nhiên phun ra hàng loạt hợp kim hạt châu, đổ ập xuống đập tới. Đây không phải thuốc nổ động lực truyền thống vũ khí, mà là áp dụng năng lượng phủ văn thúc đẩy đặc thù viên đạn, uy lực lớn vượt xa tưởng tượng. Tu sĩ rơi một nhóm người né tránh không kịp, tại chỗ thì có 5 tên tu sĩ bị đánh lật, tiêu thảm ngã trên mặt đất. Nay còn chưa kết thúc, vì đường chấn lại liền nổ 4 phát súng, mỗi một súng không cách này chút ít tu sĩ rơi. Nhất là tu sĩ rơi thủ lĩnh, bị khiến cho chật vật không chịu nổi, trên người thì bị hai cái mảnh như đậu xanh kim loại đạn hoàn. Nhìn như không đang chú ý nho nhỏ viên đạn, lại tại to lớn động năng tác dụng dưới, gắng gượng phá khai rồi chế tác tinh xảo hộ giáp. Vết thương thì là xuyên qua thương, mặc dù năng lượng thân thể hắn cũng sẽ không chết, nhưng mà quy tắc lại phán định hắn bị trọng thương. Nếu lại trúng vào một chút, thanh máu toàn bộ trống không, tất nhiên sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Ý thức được điểm này về sau, tu sĩ rơi thủ lĩnh giật mình kinh ngạc, đội vàng lách mình tránh né. Vì lính thi quái số lượng không ít, ngược lại cũng thành công chặn không ít viên đạn, nhiều tu sĩ rơi tránh khỏi kết quả toàn quân chết hết. Nếu là đường chấn thực lực lại mạnh hơn một chút, có thể sử dụng tinh thần lực điều khiển viên đạn tiến hành truy tung, như vậy những thứ này tu sĩ rơi có một tính một, tất cả đều được bị nổ đầu xử lý. Chương 2450, chữa trị thương tích chương 2450, chữa trị thương tích đồng loạt ra tay, giết hắn cho ta. Tu sĩ rơi thủ lĩnh bị khiến cho chật vật không chịu nổi, lớn tiếng gầm thét đồng thời, lại từ trong ngực lấy ra loại đó như là tạc đạn viên cầu. Viên cầu nội bộ chứa đặc thù quái vật dầu trơn, trải qua chuyên nghiệp điều phối sau đó, vừa gặp không khí rồi sẽ nổ tung tiêu đốt. Ngọn lửa này có thể so với nôm nóng thể, ngay cả sắt thép đều có thể hòa tan, huyết nhục chi khu căn bản là không có cách chống cự. Vừa nay bốc cháy một lâu, lúc này đã bị đốt sập, nhưng mà thế lửa vẫn như cũ không giảm, bởi vậy có thể thấy được hắn chỗ kinh khủng. Tu sĩ rơi thủ lĩnh viên này viên cầu, thuộc về siêu cấp áp xúc loại hình, có được cường hãn hơn uy lực. Vốn là dùng để làm át chủ bài, dùng để tại nguy cơ thời giết địch hoặc là cản trở địch, nhưng mà bây giờ lại bị hắn trước giờ lấy ra ngoài. Không lấy ra cũng không được, nếu lại mặc cho đường chân đánh xuống, bọn hắn hôm nay sợ là muốn toàn quân bị diệt. Khốn nạn, đi chết đi cho ta. Tu sĩ rơi thủ lĩnh gầm nhẹ một tiếng, đối đường chấn vị trí đã tới, sau đó liền nghe oanh một tiếng vang, vô số tia lửa bắn ra bốn phía ra. Về phần bị công kích khu vực đã triệt để biến thành hỏa hải, bao phủ diện tích sợ là chừng trên 100 mét vuông. Trung quanh lính thi quái bị tác động đến, liệt diễm thiêu đến da thịt đôm đốt rung động, từng cái hóa thành hỏa cầu chợt tới chợt lui. Ở vào bị khu vực công kích đường trấn, cũng đã không thấy tăm hơi, cũng không biết sống hay chết. Chẳng qua có rồi lúc trước ví dụ, tu sĩ rơi nhóm không dám kinh thường, lại hướng phụ cận bước đi mấy quả bom lửa. Nếu như là tại thực lực không bị phong ấn tình huống dưới, ngọn lửa này tạc đạn liền xem như ném trên một bát hỏa, đoán chừng cũng không có khả năng làm bị thương đường trấn. Nhưng mà tại bây giờ loại tình huống này, nếu đường trấn bị tạc đến, 80-90% sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Tại phát động công kích đồng thời, tu sĩ rơi nhóm cũng không ngừng chằm chằm vào hỏa hải, xem xét có phải có truyền tống quang mang dâng lên. Nhưng mà đợi nửa ngày thời gian, lại căn bản không có nhìn thấy truyền tống quang mang, lại có lẽ là bị liệt diễm che lấp không nhìn thấy. Cũng để cao cho ta cảnh giác, lỡ như ra hỏa này không chết, thì cho ta ngay lập tức xông đi lên xử lý hắn. Tu sĩ rơi thủ lĩnh sắc mặt tâm trầm, mắt không chấp chằm chằm vào thiêu đốt liệt diễm, dùng lạnh lùng giọng nói nói. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, cho dù là hy sinh mấy tên đồng bạn, thì nhất định phải đem đường trấn cho xử lý. Bằng không có như vậy một tên địch nhân cường đại chỗ tối thăm dò, đối với bọn hắn mà nói chính là một quả tạc đạn, không biết khi nào rồi sẽ bị đánh lén xử lý. Mặc dù đường trấn chỉ là lẻ loi một mình, nhưng mà trong tay hắn cái chủng loại kia thương giới lại rất bá đạo, đơn giản chính là viễn trình đánh lén lợi khí. Kỳ thực cùng loại đường trấn trong tay thương giới bình thường vũ khí, cái khác lâu thành tu sĩ trong tay thì có, chỉ là công năng đều có khác nhau mà thôi. Dưới loại tình huống này, cũng không thể nói đường trấn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, liền như là tu sĩ rơi trong tay bom lửa, uy lực cũng không đây thương giới nhỏ đến ở đâu. Mọi người thực lực đều là 8 lạng nửa cân, mấu chốt hay là thấy thế nào sử dụng phát huy, cần biết cơ thạch bình đại tuyệt đối sẽ không cho phép phá hoại cân đối đài vũ khí vào thi đua. Cho dù là có lâu thành tu sĩ mang theo như thế vũ khí trang bị, thì tại truyền tống trong quá trình bị kiểm tra che đậy, đây cũng chính là rất nhiều lâu thành tu sĩ không có vũ khí trang bị nguyên nhân. Bọn hắn không phải là không có, mà là bị trực tiếp tịch thu, cho nên lúc này chỉ có thể sử dụng quái vật rơi xuống vũ khí trang bị. Đám hôn đảng kia, thật đúng là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Nhìn thấy tu sĩ rơi cách làm, cái khác lâu thành tu sĩ âm thầm lắc đầu, cảm thấy đường trấn lần này hẳn phải chết. Hắn chỉ là một người mà thôi, lại muốn đối mặt một đoàn địch nhân công kích, vừa mới tránh thoát một lần đã là may mắn, nhưng mà hảo vận lại không thể nào vĩnh viễn đương theo. Quả nhiên đợi 4-5 phút, vẫn luôn không thấy đường trấn thân ảnh xuất hiện, có thể đã táng thân tại giữa biển lửa. Trừ ra tu sĩ rơi một nhóm người, cái khác lâu thành tu sĩ căn bản không còn thời gian chú ý chuyện này, đối mặt những kia số lượng đông đảo lại hung hãn lính thi quái, mỗi một tên lâu thành tu sĩ cũng đánh cho 10 phần gian khổ. Cũng may theo không ngừng chiến đấu, bọn hắn thực lực thì đang chậm rãi tăng lên, tiếp nhận áp lực cũng đang không ngừng giảm bớt. Nhưng mà cũng đồng dạng có xui xẻo lâu thành tu sĩ, trong chiến đấu gặp thương tích, không thể không tạm thời lui ra khỏi chiến trường tiến hành khôi phục. Bằng không chỉ cần lại chúng vào mấy lần, bọn hắn liền có khả năng bị đào thải bị loại, triệt để chết cạnh tranh tư cách. Lâu thành tu sĩ nhóm hiện tại thứ cần thiết nhất chính là có thể nhanh chóng khôi phục thể lực cùng chữa trị thương thế dược phẩm, đáng tiếc cho đến bây giờ đều không có phát hiện tương tự vật phẩm. Bọn hắn không biết là kỳ thực tại thi quái bị tiêu diệt sau đó đã rơi xuống rồi tương tự vật phẩm. Không biết nguyên nhân là bởi vì bọn họ còn chưa kích qua giết cao cấp quái vật, đẳng cấp không có tăng lên đến tương ứng cấp. Ngay tại lúc trước bị đường trấn bạo lực đánh chết xích giáp tướng quân bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một bóng người, mặc trên người đồng bính tây thấu lính thi quái giáp trụ. Cùng loại trang phục này lâu thành tu sĩ, tại chiến đấu hiện trường cũng không hiếm thấy, bọn hắn vì thiếu khuyết vũ khí trang bị, chỉ có thể tạm thời chắp vá một bộ hộ giáp. Về phần thi quái trên người thứ mùi đó, đối với nhìn quen núi thây biển máu lâu thành tu sĩ mà nói, căn bản liền không coi là cái gì. Huống chi tại trên chiến trường hỗn loạn, chúng tu sĩ tự vệ còn không kịp, há lại sẽ để ý những chuyện khác. Lúc này chỉ thấy đạo thân ảnh kia di động đến thi hài bên cạnh, đưa tay tại thịt vụn bên trong tìm kiếm một chút, sau đó một quả màu đỏ tinh thể xuất hiện. Huyết tinh, thi quái tướng quân huyết khí tinh hoa, sau khi phục dụng có thể đền bù tổn thất khí huyết. Cầm tới viên kia màu đỏ tinh thể lúc, tin tức tương quan xuất hiện trong đầu, nhường đường trấn trong lòng có hơi vui mừng. Không sai, đạo nhân ảnh này chính là đường trấn. Hắn ở đây nổ súng xạ kích lúc, liền biết tu sĩ rơi khẳng định sẽ phản kích, cho nên mới sẽ tại lọt vào công kích lúc ngay lập tức né tránh. Môn lâu phía dưới tường đây, có một chỗ ẩn nấp lon xuống khu vực, đường trấn vừa vặn trốn ở trong đó. Vì chiến đấu phục có thể phòng cháy nguyên nhân, cho nên hắn tránh thoát một kiếp, không hề có bị phán định đào thải ra khỏi cục. Có thể mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ ở vào bị đào thải bị loại bên dưới, nếu lại trúng vào một quả bom lửa, vậy hắn khẳng định sẽ bị đào thải. Cùng cái khác bị thương lâu thành tu sĩ giống nhau, làm sao chữa trị tự thân thương tích, cũng đã trở thành đường trấn vấn đề giải quyết thiết yếu. Nhưng mà đường trấn không hoảng hốt. Vì ngay tại vừa nãy tiêu diệt xích giáp tướng quân, cũng giải trừ phong ấn thăng cấp lúc, trong đầu hắn lại xuất hiện đặc tú nhắc nhở. Hắn chẳng những có thể vì nhìn thấy máu của mình cái, đồng thời còn năng lực nhìn thấy thăng cấp thanh tiến độ, thậm chí còn có thể nhận được tiêu diệt quái vật sau tuân ra vật phẩm thông tin. Điều này quen thuộc làm việc cách thức, nhường đường trấn cảm thấy thân thiết, đồng thời càng cho hắn cung cấp xoay chuyển tình thế cơ hội. Nguyên lai xích giáp tướng quân bị tiêu diệt sau đó, tuân ra một chút tiền cùng trang bị mảnh vỡ, đồng thời còn có một viên cô đọng huyết tinh. Tiền cùng trang bị mảnh vỡ không có tác dụng gì, nhưng mà này mai đặc thú huyết tinh, lại là có thể chữa trị cơ thể thương tích thuốc đặc hiệu. Cảm giác càng lúc càng giống chơi game, chẳng qua ngược lại là thật rất có ý nghĩa. Đường trấn khẽ cười một tiếng, tuân ra này mai đặc thú huyết tinh, với hắn mà nói chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bằng không chỉ bằng trạng thái của hắn bây giờ, thật chứ không có cách nào tiếp tục hành động, nói không chính xác sơ ý một chút rồi sẽ bị đào thải bị loại. Việc này không nên chậm trễ, chính mình nhất định phải nhanh lên đem huyết tinh đem tới tay, sau đó lại nghiên cứu làm sao thu thập tu sĩ rơi một nhóm người. Đường Chấn tìm đến mấy cô lính thi quái hài cốt, đem tàn phá giáp trụ giật xuống đến mặc trên người, che cản chính mình nguyên bản bề ngoài, khiến cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó là có thể thừa dịp loạn tiếp cận xích giáp tướng quân thi hài, cho dù là bị người chú ý tới thì căn bản là không có cách phán định thân phận của hắn. Tiếp xuống thì đã xảy ra vừa nãy một màn kia, Đường Chấn thừa dịp tìm lung tung đến rồi viên kia huyết tinh, không chậm trễ chút nào nuốt vào. Kỳ thực dựa theo vừa nãy lấy được nhắc nhở, huyết tinh hẳn là luyện chế một loại dược tề chủ yếu vật liệu, luyện chế sau đó phục dụng hiệu quả hội rất tốt. Nhưng mà Đường Chấn căn bản không có thời gian chờ đợi, hắn nhất định phải mau chóng chữa trị cơ thể thương tích, sau đó đem trong phủ thành chủ chỗ tốt lớn nhất cướp đi. Và hoàn thành một bước này về sau, hắn rồi sẽ thu thập tu sĩ rơi, để bọn hắn là hành vi của mình trả giá đắt. Đối với địch nhân của mình, Đường Chấn xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2451, đoàn diệt tu sĩ rơi. Chương 2451, đoàn diệt tu sĩ rơi. Huyết tinh chữa trị thân thể tốc độ rất nhanh, chỉ dùng mấy lần thời gian hô hấp, Đường Chấn liền đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Tất nhiên đây là chỉ hiện hữu đẳng cấp, nếu cùng hắn thực lực chân chính so sánh, căn bản chính là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng mà đối với lúc này Đường Chấn mà nói, cao hơn tu sĩ khác 2 cấp thực lực, đã đầy đủ ủng hộ hắn tiếp xuống hành động. Nhẹ nhàng hoạt động một chút cơ thể, Đường Chấn nhấn cánh tay trái của mình, cho sắp đặt trên cánh tay thương giới bổ sung năng lượng. Cây thương kia giới trục trên cánh tay, cũng không ảnh hưởng hành động, tính bí mật thì rất không tệ. Thời gian kế tiếp, hắn muốn tìm tu sĩ rơi báo thủ, cho đám gia hỏa này một thê thảm đau đớn giáo huấn. Đây là thời cơ tốt nhất, nếu bỏ qua lời nói, muốn báo thủ rồi sẽ rất khó khăn. Tu sĩ rơi không muốn để lại nhìn Đường Chấn, sợ sệt lưu lại cho mình thai hoang ẩm, Đường Chấn sao lại không phải như thế. Tiện tay cầm lấy xích giáp tướng quân chiến đao, Đường Chấn đem vọt tới lính thi quái ném lăn trên mặt đất, sau đó hướng phía cách đó không xa tu sĩ rơi vọt tới. Trong phủ thành chủ lính thi quái chừng 3000, chúng nó hẳn là phụ trách thủ vệ thành chủ phủ, nhưng mà đột nhiên cảnh ngộ biến cố toàn bộ tử vong. Sau đó lại bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt, liền trở thành thiên địa không thu quái vật, tiếp tục thủ hộ tòa thành này chủ phủ. Nếu như không có gặp gỡ lâu thành tu sĩ, có trời mới biết theo thời gian trôi qua, chúng nó lại biến thành bộ dáng gì. Chẳng qua tại đụng phải lâu thành tu sĩ sau đó, chúng nó bị tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian, ai bảo chúng nó có thể cung cấp nhường lâu thành tu sĩ thăng cấp năng lượng. Trải qua một phen chém giết sau đó, thành chủ phủ lính thi quái bị dọn dẹp một gần một nửa, có chút lâu thành tu sĩ đã thăng cấp. Bọn hắn có thể nhìn thấy thanh máu cùng thăng cấp thanh tiến độ, đồng dạng có thể căn cứ truyền đến nhắc nhở thông tin, kịp thời nhặt đối với mình hữu dụng chiến lợi phẩm. Huyết tinh tuôn ra rồi không chỉ một khỏa, lâu thành tu sĩ nhóm cuối cùng phát hiện khôi phục lượng máu vật phẩm, trong lòng hoan hỉ dị thường. Những quân quan kia cấp cao cấp quái vật, ngay lập tức đã trở thành lâu thành tu sĩ chủ yếu mục tiêu công kích, nhường chiến đấu trở nên càng phát ra kịch liệt. Tại quá trình chiến đấu bên trong, còn không ngừng có lâu thành tu sĩ gia nhập chiến trường, bọn hắn đều là mới vừa từ ngoài thành chạy đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc trước truyền tống quá trình bên trong, rộng lượng tu sĩ bị truyền tống đến vị thành phụ cận, khi bọn hắn phát hiện vị thành sau đó, thì không hẹn mà cùng tụ lại đến. Lâu thành tu sĩ không ngừng gia tăng, thì có thể cạnh tranh trở nên càng phát ra kịch liệt, tin tưởng không được bao lâu thời gian, những thứ này lính thi quái rồi sẽ bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Trước hết nhất xông vào ra khỏi thành chủ phủ lâu thành tu sĩ, trong lòng không khỏi âm thầm gấp, sợ chỗ tốt sẽ bị những người khác cướp đi. Lúc này nhưng không có người khiêm lượng, ai cướp được chính là của người đó, và giết vào thành chủ phủ nội phủ bên trong, cạnh tranh rồi sẽ trở nên càng phát ra tăng gốc. Đến lúc đó cần đối phó không chỉ là quái vật, còn có lâu thành tu sĩ, rốt cuộc này bản thân liền là thuộc về bọn hắn cạnh tranh. Tu sĩ rơi lúc này vẫn như cũ xa xa dẫn trước, mắt thấy là phải xông phá lính thi quái phòng ngự, giết vào thành chủ phủ nội phủ bên trong. Bọn hắn nghẹn lấy một hơi, thế muốn đem chỗ tốt độc chiếm. Những thứ này lâm vào kịch chiến tu sĩ rơi không hề có chú ý tới, một tên lâu thành tu sĩ giữa bất chi bất giác, bị thi quái chậm rãi thôi đến rồi bọn hắn bên cạnh. Đợi đến bọn hắn phát hiện dị thường lúc, tên kia lâu thành tu sĩ đã tới thủ lĩnh bên cạnh, lẫn nhau ở giữa khoảng cách chỉ có mấy mét mà thôi. Tu sĩ rơi thủ lĩnh tại thời điểm chiến đấu, trong lúc vô tình nhìn thấy bên cạnh lạ lẫm tu sĩ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia đề phòng. "Đứng lại, ngươi là ai?" Tất cả mọi người duy trì khoảng cách an toàn, chỉ có tên này lâu thành tu sĩ tùy tiện tới gần, mặc dù hắn thoạt nhìn như là bị thi quái bước đến, nhưng mà tu sĩ rơi thủ lĩnh vẫn như cũ hỏi một câu. "Thôi có gì bất bình thường kình, rồi sẽ phát động công kích." Tên tu sĩ kia nghe vậy, một đao chém bay một đầu lính thi quái, đồng thời đem đầu quay lại. "Ta sao?" "Đương nhiên là người đòi mạng ngươi." Nói chuyện đồng thời, tên tu sĩ này đột nhiên giơ cánh tay lên, sau đó chỉ thấy nơi ống tay áo có ánh lửa đột nhiên thoáng hiện. "Chết tiệt." Thấy cảnh này cảnh tượng, tu sĩ rơi thủ lĩnh ra đầu nổ, nguy cơ chí mạng cảm giác lóe lên trong đầu. "Nguyên lai là ngươi." Nghe quen thuộc súng vang lên âm thanh, tu sĩ rơi thủ lĩnh ngay lập tức hiểu rõ rồi người đối diện là ai, trong lòng cảm thấy khiếp sợ đồng thời, thì ngay lập tức cố gắng tránh né công kích. Đáng tiếc Đường Chấn công kích quá đột ngột, bị phong ấn thực lực tu sĩ rơi thủ lĩnh, phản ứng thì xa so với chính mình tưởng tượng bên trong càng chậm. "Oeng." Dây đặc đầu đạn hợp kim rơi vào biên bức trên người tu sĩ thủ lĩnh, to lớn động năng đưa hắn cơ thể xé nát, dấu ở trong ngực bom lửa tức thì bị trực tiếp dẫn đốt. Một quả hỏa cầu khổng lồ đột nhiên thoáng hiện, lan tràn diện tích chừng mấy trăm mét vuông, đem Đường Chấn cùng phụ cận tu sĩ rơi toàn bộ bao phủ. Trừ ra thống khổ kêu thảm bên ngoài, còn có liên tiếp tiếng nổ vang lên, cái khác tu sĩ rơi ngọn lửa trên người tạc đạn cũng bị liên tiếp dẫn bạo. Trừ ra hai tên tu sĩ rơi khoảng cách quá xa, không có bị liệt diễm ba và bên ngoài, còn lại tu sĩ rơi tất cả đều bị hỏa hải bao phủ. Tạo thành động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn một đám lâu thành tu sĩ chú ý, sôi nổi nhìn lại. Còn không chờ bọn hắn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra lúc, chỉ thấy giữa biển lửa xông ra mười mấy đạo nhân ảnh, trong miệng phát ra đau khổ không cam lòng gào thét. Trong đó một bóng người toàn thân lắc một cái, đem trên người lửa trang bị toàn bộ vứt bỏ, sau đó lộ ra nguyên bản dung mạo. Bốn phía lâu thành tu sĩ thấy thế, ngay lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hảo gia hỏa, lại là tên kia nhân tộc tu sĩ. Bọn hắn lúc trước tận mắt thấy Đường Chấn bị hỏa hải thôn phệ, vốn cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả chẳng những không có bị đào thải, ngược lại là xoay tay lại thì cho địch nhân một kích chí mạng. Tu sĩ rơi thủ lĩnh hẳn phải chết không nghi ngờ, cái khác đồng bọn thì tính là không chết, đoán chừng cũng là thân chịu trọng thương. Tại huyết tinh thiếu hụt trên chiến trường, bọn hắn bị đào thải bị loại, vẻn vẹn là vấn đề thời gian mà thôi. Ý thức được điểm này sau đó, chúng tu sĩ trong lòng âm thầm cảm thán, nguyên bản liền biết cô lang khó trọng, không ngờ rằng Đường Chấn phản công hung hãn như vậy. Chỉ dựa vào lực lượng một người, thì gắng gượng phế bỏ mấy chục tên lâu thành tu sĩ, hung hãn quả thực có chút đáng sợ. Tên kia tu sĩ rơi thủ lĩnh chính là thằng ngu, nếu như không phải hắn chủ động trêu chọc, cũng sẽ không có hiện tại loại chuyện này xảy ra. Hại không ít rồi chính mình, còn đem đồng bạn cho hố, đơn giản chính là thật quá ngu xuẩn. Lúc trước cùng Đường Chấn trò chuyện hắc y tu sĩ, dùng mang theo cảm khái giọng nói, Đường Chấn cách làm tương đương giúp bọn hắn dọn sạch rồi một cường đại đối thủ cạnh tranh, hắc y tu sĩ tự nhiên cầu còn không được. Chẳng qua cùng lúc đó, hắn cũng đúng Đường Chấn dâng lên cảnh giác, hung hãn như vậy nhân tộc tu sĩ, tất nhiên sẽ biến thành bọn hắn mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Muốn hay không thừa cơ ra tay, đem tên này nhân tộc tu sĩ xử lý. Hắc y tu sĩ trong đầu toát ra ý nghĩ này, chẳng qua lập tức liền bị bác bỏ, thậm chí còn cảm giác có chút buồn cười. Tu sĩ rơi ví dụ đang ở trước mắt, chính mình lại còn dám động ý nghĩ như vậy, đơn giản chính là đầu có bệnh. Lỡ như Đường Chấn không chết, lại dùng thủ đoạn đối phó với tu sĩ rơi đối phó chính mình, đây chẳng phải là muốn khóc cũng không kịp. Hắc y tu sĩ đối với thực lực của mình coi như tự tin, nhưng lại không tới tự phụ trình độ, cũng không cho là mình đây tu sĩ rơi lợi hại hơn, khẳng định có thể xử lý Đường Chấn. Lại nói nơi đây nhiều như vậy lâu thành tu sĩ, mỗi một cái đều là chính mình đối thủ cạnh tranh, thì đồng dạng là Đường Chấn đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn đều không có ra tay, chính mình cần gì phải làm chim đầu đàn, kéo cừu hận gánh phong hiểm. Trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, liền nghe liên tiếp tiếng súng vang lên, những kia theo giữa biển lửa trốn tới tu sĩ rơi, bị Đường Chấn liên tiếp đánh bại trên mặt đất. Những kia tu sĩ rơi toàn thân bị liệt diễm bao vây, phát ra tuyệt vọng không cam lòng gầm thét, cuối cùng vẫn hóa thành bạch quang biến mất. Có mấy tên tu sĩ rơi lao đến, bọn hắn biết mình tất nhiên sẽ bị đào thải, chẳng qua trước khi đi lại muốn lôi kéo Đường Chấn cùng lên đường. Nhìn những kia mang theo liệt diễm vọt mạnh đến, trong tay còn cầm bom lửa tu sĩ rơi, Đường Chấn thì cảm giác tê cả da đầu, nhanh chóng lui lại né tránh. Đụng tới tiểu này không muốn sống ra hỏa, cho dù ai đều sẽ cảm thấy đau đầu, Đường Chấn đồng dạng cũng là như thế. Mới vừa rồi bị hỏa hải bao phủ lúc, máu của hắn cái thì rơi mất hơn phân nửa, nếu là lại bị nổ truy cập lời nói, khẳng định rồi sẽ bị trực tiếp đào thải. Chương 2452, nội phủ quái vật chương 2452, nội phủ quái vật oanh. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Đường Chấn sau lưng một tên cầm trong tay bom lửa tu sĩ rơi, bị tạc được thịt nát xương tan. Cùng lúc đó có bạch quang thoáng hiện, đưa hắn tiến cách thế giới này. Nóng rực hỏa diễm nổ bể ra đến, như là trời mưa giống như tản mắt ra, rất nhiều lính thi quái cơ thể bị dẫn đốt, hóa thành hỏa cầu bốn phía tán loạn. Vốn là rối loạn chiến trường, bắt đầu trở nên càng phát ra hỗn loạn, khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm. Lâu thành tu sĩ nhóm trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể tận lực tránh đi hỏa diễm thiêu đốt khu vực. Đường Chấn mượn nhờ hỗn loạn chiến trường, ngược lại cũng tránh đi tu sĩ rơi truy sát, nhưng mà nguy hiểm lại như cũ tồn tại. Chỉ vì còn có mấy tên tu sĩ rơi không bị xử lý, bọn hắn nhận đúng rồi Đường Chấn cái mục tiêu này, gắt gao truy tại phía sau của hắn. Nếu không thể đem giải thích quyết, Đường Chấn rất có thể bị lôi kéo đồng quy vu tận. Nhìn cách đó không xa hắc y tu sĩ đám người, Đường Chấn lập tức có rồi chú ý, thẳng đến bọn hắn vị trí chạy đi. Khốn nạn, ngươi đừng tới đây, cách chúng ta xa một chút. Mắt thấy Đường Chấn hướng phương hướng của mình chạy tới, hắc y tu sĩ thủ lĩnh giật mình, vội vàng lớn tiếng quát dừng hành vi của hắn. Đám gia hỏa này đã đi rồi, vẫn luôn truy tại phía sau của ta có biện pháp nào? Đường Chấn nghe được hắc y tu sĩ cảnh cáo, cố ý dùng bất đắc dĩ giọng nói, thực chất lại là kéo hắc y tu sĩ một nhóm người xuống nước. Đám gia hỏa này thì không phải người tốt, ước gì chính mình cùng tu sĩ rơi lưỡng bại câu thương, sau đó thừa cơ độc chiếm chỗ tốt. Chết tiệt ngươi cho rằng ta ngốc không? Hắc y tu sĩ ở đâu không biết Đường Chấn dự định, nhưng cũng căn bản không có cách, chỉ có thể chào hỏi thủ hạ tiến hành chặn đánh. Tu sĩ rơi một nhóm người đã phế bỏ, hắc y tu sĩ không ngại đẩy lên một tay, đem bọn hắn triệt để đào thải ra khỏi cục. Chỉ là chặn đánh mục tiêu bên trong, đồng dạng bao gồm Đường Chấn, hận không thể đưa hắn cùng lúc làm sạch. Mắt thấy dày đặc gai độc bay vụt mà đến, Đường Chấn nhanh chóng né tránh, truy sau hắn mặt tu sĩ rơi lại bị đánh cái chính. Vốn là dầu hết đèn tắt tu sĩ rơi, căn bản gánh không được kiểu này đã kích chí mạng, sôi nổi tại chỗ nổ tung sau bị đào thải. Quay đầu lại nhìn đi lúc, đã thấy còn lại hai tên tu sĩ rơi thay đổi phương hướng, thẳng đến thành chủ phủ chạy ra ngoài. Đường Chấn thấy thế khẽ to mày, đối phương cách làm có chút không đúng, chẳng lẽ lại còn có đồng bọn tồn tại? Khả năng này cực cao, có thể đối phương đồng bạn số lượng vượt xa tưởng tượng của mình. Khoái lưu bọn hắn lại. Đường Chấn vừa mới giơ súng nhắm chuẩn, bên cạnh hắc y tu sĩ thủ lĩnh thì ra lệnh, không còn nghi ngờ gì nữa hắn cũng ý thức được rồi điểm này. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi, này hai tên tu sĩ rơi giữ lại chính là mối họa. Liên miên gai độc bắn về phía hai tên tu sĩ rơi, Đường Chấn thì thừa cơ khai hỏa, nhắm ngay hai người bọn họ hậu tâm. Một tên tu sĩ rơi bị đánh trúng, chỉ là một thương này mất chính xác, không hề có tạo thành quá tổn thương nghiêm trọng. Ngay tại Đường Chấn chuẩn bị tiếp tục công kích lúc, tên kia bị thương tu sĩ rơi đột nhiên quay người, trong tay cầm hai viên bom lửa. Cháy mau. Hắn đối đồng bạn gầm nhẹ một tiếng, sau đó lặng lẽ nhìn về phía Đường Chấn cùng Hắc Y tu sĩ đám người, phát ra ha ha tiếng cười to. Hai tay mãnh lực một giật đầu, cuộn trào mãnh liệt liệt diễm đột nhiên xuất hiện, to lớn lực trùng kích đem chúng quanh địa diện toàn bộ trong không. Còn sót lại tên kia tu sĩ rơi, mượn nhờ hỏa diễm yểm hộ nhanh chóng bỏ trốn, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Về phần tên kia dẫn bạo bom lửa tu sĩ rơi, đã tại lúc nổ bị đào thải, hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Điên cuồng như vậy anh dũng hành vi, quả thật làm cho người cảm thấy chấn, cho dù là chân chính liều mạng tranh đấu, đối phương thì khẳng định sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Chẳng qua liền xem như đặt ở cái khác lâu thành tu sĩ trên người, cũng đồng dạng năng lực làm ra được, mỗi một tên lâu thành tu sĩ trên người, kỳ thực cũng không thiếu hy sinh dũng khí. Mãi mãi ta luôn có một loại cảm giác, chúng ta lần này rước lấy phiền phức. Hắc Y tu sĩ quét mắt một vòng Đường Chấn, dùng hơi khó chịu giọng nói, âm thầm tiếc nuối không có xử lý hắn. Đường Chấn lại trực tiếp thay đổi phương hướng, theo hỏa diễm thiêu đốt chống chỗ khu vực vào tới, thẳng đến thành chủ nội phủ. Khốn nạn, nhanh lên một chút theo sau, không thể để cho hắn độc chiếm chỗ tốt. Nhìn thấy Đường Chấn cách làm sau đó, Hắc Y tu sĩ thủ lĩnh ngay lập tức giống to, sau đó đi đầu đổi tới. Đối với tên này nhân tộc tu sĩ, quả thực hận đến cắn răng nghiến lợi, trong lòng kiêng kỵ lại càng ngày càng đậm. Hành động quả quyết, có thù tất báo, đây tuyệt đối là một đầu đáng sợ cô lang. Chúng ta thì đuổi theo, bằng không ngay cả khẩu thang đều uống không lên. Cái khác lâu thành tu sĩ tự nhiên không cam lòng lạc hậu, sôi nổi theo bốn phương tám hướng lao qua, đem dần dần khép lại lỗ hổng lần nữa xé mở. Mọi người giết vào thành chủ phủ mục đích, tự nhiên cũng là vì bước vào nội phủ bên trong, san giết bên trong ẩn tàng cao cấp quái vật. Lâu thành tu sĩ chỉ cần tới gần thành chủ phủ, thì có thể cảm nhận được cái loại năng lượng này ngoại phong khí tức, chứng minh bên trong ẩn giấu đi cường hãn quái vật. Liên như là tự nhiên động vật đánh dấu địa bàn, sẽ cố ý lưu lại một chút ít mùi, dùng cái này đến cảnh cáo những kia ngoại lai giả. Lâu thành tu sĩ nhóm kinh nghiệm phong phú, thông qua khí tức có thể phán định quái vật thực lực, cũng biết đem nó tiêu diệt sau đó sẽ đạt được dạng gì chỗ tốt. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, chúng tu sĩ liền đã leo tường mà vào. Thành chủ phủ bên ngoài bên trên có hàng loạt thi quái quân tốt trấn giữ, nội phủ phòng ngự tự nhiên càng là hơn nghiêm, dường như khắp nơi đều có cao cấp quái vật. Chúng tu sĩ vừa tiến vào nội phủ, liền thấy một đám hình thể to lớn thi quái, người mặc trọng giáp chặn con đường của bọn họ. Những thứ này thi quái độ cao chừng 5 mét, tuyệt đối coi là quái vật khổng lồ, nhất là mang theo khoác trọng giáp tình huống dưới, dường như cùng di động tạ không có gì khác nhau. Phu cận còn với ai nhìn rất nhiều không phải người không quỷ thứ gì đó, ngoại hình như là còng lưng thân eo xài lang, từng cái hung hãn vô cùng. Nhìn thấy lâu thành tu sĩ về sau, những quái vật kia phát ra kêu quái dị, như ong vỡ tổ dâng lên. Trừ ra hai loại quái vật bên ngoài, nội phủ bên trong còn có không ít quái vật, thì như sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thị nữ, vừa đi vừa thổ huyết gia đình, còn có nhà của thành chủ quyến lão tiểu. Chúng nó đem lâu thành tu sĩ vây quanh, giết đến khó phân thắng bại, tình hình chiến đấu xa so với lúc trước càng thêm kịch liệt. Tại trong đình viện vị trí, lại có một gốc quái dị vô cùng cự hình thịt cây, thân cây trên hiện đầy màu đỏ tím mạch máu, hấp thụ nhìn từng cỗ nửa hư thối thân thể. Cự thụ rễ cây cùng chặt cây, kỳ thực chính là từng cây dị dạng tay chân, giờ phút này chính như cùng bị gió lớn ào ạt giống như không ngừng múa. Những kia như là cánh tay trên nhánh cây, mở ra từng cái khô gầy như củi quái thủ, mỗi cái trên tay cũng nắm chặt một khỏa đau khổ dữ tợn đầu lâu. Đang trách cây trung ương khu vực, có một khỏa to như vạc nước đầu, lúc này nó đang lườm vằn bệnh kia máu con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm sông tới lâu thành tu sĩ. Quái thụ trên đỉnh đầu trường từng cây thật dài xúc tu, nhìn lên tới dường như là phóng đại bản cái đuôi trâu, mọc đầy rồi màu đen tanh hôi lông tóc. Nguyên bản như là giống cây lao dựng đứng lên, chẳng qua đang nhìn đến có lâu thành tu sĩ tới gần sau đó, những kia xúc tu ngay lập tức tiêu nhịu xuống, thẳng đến lâu thành tu sĩ bắt tới. Nhìn thấy như là quái mãng đánh tới quái dị xúc tu, lâu thành tu sĩ nhóm ngay lập tức vùng vẫy binh khí đó đỡ, hoặc là dự định vùng đao đem nó chặt đứt. Lúc này bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cự thụ xúc tu mềm dẻo vô cùng, đao chặt lên về phía sau không cách nào thương hắn mảy may. Ngược lại là những kia lông tóc bao trùm tới, đem một ít trốn tránh không đội lâu thành tu sĩ của lấy, hướng phía thân cây chỗ không ngừng lôi kéo. Một tên lâu thành tu sĩ trước hết nhất bị kéo quá khứ, không đợi thoát khỏi tóc trói buộc, liền bị trực tiếp vứt xuống to lớn đầu lâu miệng trong. Giang rắc. Ngay tiếng vang truyền đến, tên kia lâu thành tu sĩ bị phán định tử vong, tại quái vật miệng trong trực tiếp truyền tống rời khỏi. Phát hiện miệng đồ ăn ở bên trong biến mất, viên kia to lớn đầu lâu trên mặt hiện lộ vẻ giận dữ, lại đặt một tên khác lâu thành tu sĩ đưa vào miệng. Nhanh lên một chút cứu người, dùng hỏa diễm thiêu chết nó. Bị nhốt lâu thành tu sĩ đồng bạn thấy thế, vội vàng ra tay cứu viện, đỡ phải đồng bạn bị kia cự thụ đầu lâu thôn phệ. Bọn hắn ném ra đang thiêu đốt vật phẩm, rơi vào rồi quái thụ lông tóc phía trên, cố gắng đem nó dẫn tiêu đốt mất. Lại không nghĩ những kia thật dài cành bên trên, ngay lập tức phun tung tóe ra không biết tên vật chất, có thể hỏa diễm căn bản là không có cách dẫn đốt. Đồng thời còn có mùi tanh hôi nhanh chóng tràn ngập, cũng may lâu thành tu sĩ nhóm không cần hô hấp, bằng không tất nhiên sẽ trúng độc bỏ mình. Chương 2453, Đường Chấn cảnh cáo. Chương 2453, Đường Chấn cảnh cáo. Cự đầu quái thụ cường hãn, vừa xa khỏi rồi lâu thành tu sĩ tưởng tượng, không thể không nhanh chóng lui lại cũng gìn giữ khoảng cách an toàn. Kỳ thực đối với việc này, bọn hắn khó tránh khỏi có chút nóng nội, nếu như có thể đem phía ngoài lính thi quái toàn bộ kiểm tra sau lại bước vào, như thế sẽ không có vấn đề gì. Rốt cuộc đến rồi lúc kia, chúng tu sĩ đẳng cấp đều sẽ đạt được tăng lên, sức chiến đấu cũng sẽ cường hãn hơn. Thế nhưng vì lo lắng tranh đoạt không đến chỗ tốt, cho nên bọn hắn tại chiến đấu lực rõ ràng không đủ lúc xông vào nội phủ, cái này khiến cho bọn hắn trong lúc chiến đấu rất phí sức. Vượt cấp đánh quái, cũng không phải ai cũng có thể thoải mái ứng đối, với lại mức độ nguy hiểm tăng lên mấy lần. Đang không ngừng có tu sĩ bị đào thải sau đó, lâu thành tu sĩ nhóm quyết định thật nhanh, nhanh chóng lui trở lại nội phủ khu vực biên giới. Bọn hắn quyết định làm gì chắc đó, không còn tham công liều lĩnh, đỡ phải hồn mạng. Đợi đến hoàn thành tấn cấp sau đó, lại một tiếng chống tăng khí thế quét ngang qua, đem tất cả quái vật toàn bộ tiêu diệt. Mặc dù lâu thành tu sĩ chủ động triệt thoái phía sau, những quái vật kia lại không buông tha, vẫn luôn thật chặt truy ở phía sau. Nội phủ nóc phòng cùng trên cây, tràn đầy lâu thành tu sĩ thân ảnh, cùng những kia thi quái giết đến khó phân thắng bại. Hắc y tu sĩ một nhóm người, lúc này cũng bị bước đến biên giới một gian nhà bên trong, thể tâm hợp lực chống cự lại thi quái công kích. Vì nhân số đông đảo duyên cớ, lại thêm có rồi vật cản có thể dựa vào, bọn hắn gặp phải áp lực ngược lại là giảm bớt rất nhiều. Với lại bọn hắn còn chủ động cho đồng bạn sáng tạo cơ hội, giúp đỡ đối phương hoàn thành tấn cấp, sau đó lại trái lại giúp đỡ đồng bạn của mình. Chỉ là muốn đồng bạn toàn bộ tấn cấp, cần đầy đủ thời gian mới có thể làm đến, hết lần này tới lần khác không được bao lâu thời gian, quái vật rồi sẽ đem phòng ốc cho gắng gượng hủy đi. Trừ phi đem quái vật toàn bộ xử lý, hoặc là tạm thời chuyển rời đến an toàn địa điểm, bằng không tình huống sẽ trở nên ngày càng bất lợi. Hắc Y tu sĩ thủ lĩnh theo cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy viên kia thôn vẻ mấy lâu thành tu sĩ quái thụ, vẫn như cũ còn dừng lại tại nguyên chỗ bất động nhìn đông nhìn tây. May mắn thụ yêu sẽ không di động, bằng không chỉ bằng vào đáng sợ con quái vật này, có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt. Các ngươi có phải nhìn thấy tên kia nhân tộc tu sĩ, hắn rõ ràng trước một bước đi vào, vì sao ta từ đầu đến cuối không có trông thấy hắn? Nghe được thủ lĩnh hỏi, cái khác lâu thành tu sĩ đồng thời lắc đầu, bọn hắn thật chứ không nhìn thấy đường trấn. Có thể hay không đã bị đào thải rồi, tỉ như nói bị quái thụ ăn hết. Bên cạnh một tên lâu thành tu sĩ suy nghĩ một lúc, nói ra chính mình suy đoán. Hắc Y tu sĩ thủ lĩnh nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy lấy thực lực của hắn, sẽ như vậy dễ dàng bị xử lý. Nói chuyện tên tu sĩ kia lắc đầu, hắn thì có một loại cảm giác, đường trấn không thể nào dễ dàng như vậy bị đào thải. Người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, am hiểu nhà của làm mưa làm gió băng, tại bảo mệnh phương diện đồng dạng rất giỏi. Nếu không chết lời nói, vậy hắn rốt cục đi nơi nào? Hắc Y tu sĩ thủ lĩnh nhìn thụ yêu, trong lòng nổi lên nồng đậm hoài nghi, đồng thời còn có một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Tên kia mất tích nhân tộc tu sĩ vô cùng tà môn, không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì, sau đó lại đem bọn hắn liên lụy trong đó. Thành chủ phủ yên tĩnh hậu viện, một thân ảnh thoáng hiện, nhanh chóng chui vào một loạt phòng ốc bên trong. Thời gian dài không người quản lý, phòng ốc bên trong rơi đầy cho bụi, tràn ngập sặc người mùi hôi thối. Đường Chấn vừa mới vào nhà tử, chỉ thấy trên xà nhà treo mấy cỗ thi thể, giờ phút này không gió mà bay. Két két một hồi gỗ ma sát tiếng vang lên, gấp tiếp theo liền thấy trên xà nhà thi thể nghiêng đầu lại, màu tím đen khuôn mặt hướng Đường Chấn. Cổ kéo đến thật dài, đầu lưỡi phun ra thật dài, con mắt phồng đến sắp đến rơi xuống, thỏa thỏa quỷ thắt cổ ngoại hình. Thi thể tam nữ một nam, nhìn xem áo cách ăn mặc, hẳn là nhà của thành chủ quyến. Chúng nó không ngừng cơ tay cứng ngắt cánh tay, dường như muốn bắt cào Đường Chấn, nhưng mà bị khốn tại cái kia dây thừng, căn bản là không có cách tùy tiện thoát khỏi. Đường Chấn lắc đầu, phất tay một đạo hàn quang quét ra, mấy cái quỷ thắt cổ bị đồng thời lợi kiếm chặn thủ. Phù phù. Thi thể rơi trên mặt đất, kích thích một mảnh cho bụi. Mấy đạo năng lượng quang cầu tràn vào thể nội, Đường Chấn nhìn thoáng qua thăng cấp thanh tiến độ, phát hiện rất nhanh lại sẽ thăng cấp. Giải quyết vài đầu thi quái sau đó, Đường Chấn bắt đầu trong phòng thu thập vật liệu, chuẩn bị chế tạo một khóa siêu cấp tạc đạn. Hắn mang theo người vật tư bên trong, thì có một loại vi hình dẫn bạo trang bị, chỉ là uy lực hơi có vẻ không đủ. Đường Chấn việc cần phải làm, chính là chế tác một ít chất phụ gia, nhường nổ uy lực của đạn tăng lên mấy lần. Điều phối quá trình cũng không cố sức, nhưng mà cần thời gian thu thập vật liệu, hơn nữa còn cần khắc họa phù văn pháp trận. Việc này toàn bộ do Đường Chấn đi làm, khẳng định sẽ phi thường phí sức, lúc này mới có thể nhìn ra đoàn đội chỗ tốt. Đáng tiếc Đường Chấn lẻ loi một mình, căn bản là không có cách liên hệ đến có thể tín nhiệm đồng bạn, huống chi nếu cùng người hợp tác tổ đội lời nói, ban thưởng cũng sẽ cùng người khác chia đều. Đường Chấn muốn chính là xa xa dẫn trước, sau đó lại áp chế đối thủ cạnh tranh, tranh thủ biến thành đẳng cấp gần phía trước đám người kia. Muốn làm được điểm này, kỳ thực rất không dễ dàng. Rốt cuộc lần này cạnh tranh thiên kiêu tụ tập, lâu thành tu sĩ số lượng càng là hơn nhiều như tinh thần, muốn tại đây hàng tỷ tu sĩ bên trong trưởng tài năng trẻ, nhất định phải nỗ lực tương đối lớn nỗ lực mới có thể. Với lại so sánh cái khác lâu thành tu sĩ mà nói, Đường Chấn ưu thế cũng không rõ ràng, thậm chí còn có rất nhiều chỗ không đủ. Tỷ như về xếp hạng chiến kỹ càng tình báo thông tin, tỷ như phối hợp lẫn nhau tu sĩ đoàn đội, kịp thời hữu hiệu thông tin cùng hưởng các loại. Bất kể là kia thuận tiện chuẩn bị không đủ, cũng có thể bị bỏ lại đằng sau, một tia yếu ớt chênh lệch, liền có thể dẫn đến xếp hạng chênh lệch mấy ngàn mấy vạn. Muốn đạt được tốt xếp hạng, dường như cũng không đơn giản a. Đường Chấn than nhẹ một tiếng, tiếp tục vùi đầu tìm kiếm cần thiết vật liệu, trong lúc đó đụng phải vàng bạc tế nhuyễn, thì đem nó thu thập lên tới mang theo bên người. Hắn có loại cảm giác, những vật này rất có thể chỗ hữu dụng, mang nhiều một ít không có gì chỗ xấu. Bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời, Đường Chấn thì tại nội phủ trận tới trận lui, thu thập cần thiết vật liệu. Trong lúc đó đụng phải lâu thành tu sĩ, lẫn nhau trong lúc đó thì bình an vô sự. Một phen tìm kiếm sau đó, Đường Chấn tìm được rồi thành chủ phủ kho binh khí, trực tiếp phá cửa vào. Hắn cần thiết những kia vật tư đã ở chỗ này toàn bộ gom góp, không cần lại tiếp tục giày vò. Đem phía ngoài tiếng chém giết che đậy lại, Đường Chấn đem cần thiết vật liệu rút đến cùng nhau, dùng cực kỳ thành thạo thủ pháp xử lý. Mặc dù nói vị diện khác nhau, nhưng mà tài liệu cần thiết tính chất lại không có thay đổi gì, thêm chút phân biệt có thể nhận ra. Đem cần thiết vật liệu điều phối hoàn tất sau đó, Đường Chấn liền đem sền sệt bán thành phẩm đổ vào thùng lớn bên trong, sau đó lại dùng tơ kim loại tuyến chế tác phủ văn pháp trận. Về phần tơ kim loại tuyến nơi phát ra, tự nhiên là lúc trước thu thập kim ngân khí mãnh, bị Đường Chấn dùng trường kiếm trực tiếp cắt gọn tiếp theo. Vì Đường Chấn tại phủ văn pháp trận phương diện thành tựu, chế tác một bộ dùng cho tăng cường nổ tung uy lực phủ văn pháp trận, cũng không phải một kiện cật lực sự việc. Không cần bao lâu thời gian, phủ văn pháp trận thì vẽ hoàn thành, nhìn lên tới ngắn gọn mà mỹ quan. Theo thi quái thể nội tuôn ra tới hạt châu, bị Đường Chấn khảm nạm phía trên phù văn pháp trận, dùng cho cung cấp vận chuyển động lực. Lần nữa kiểm tra một phen, xác nhận không có vấn đề sau đó, Đường Chấn đem thùng lớn tiến hành bịt kín xử lý, dùng bố che đậy sau gánh tại trên người. Phía ngoài chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, Đường Chấn chống đỡ chính mình siêu cấp tạc đạn, bò tới một tòa nóc nhà bên trên. Bên cạnh Lâu Thành tu sĩ thấy thế, ngay lập tức đem chú ý phân ra một kia ở trên người hắn, nghĩ phải hiểu rõ hắn muốn làm gì. Hắn quả nhiên không chết, như vậy tiếp xuống sẽ làm cái gì? Xa xa Hắc Y tu sĩ thủ lĩnh thấy thế, ngay lập tức sinh ra dự cảm không ổn, mắt không chấp chằm chằm vào Đường Chấn. Thì trong lòng hắn âm thầm suy đoán lúc, đã thấy Đường Chấn ánh mắt quét nội phủ một lần, sau đó la lớn, "Ta hiện tại báo tin các ngươi một tiếng, tốt nhất tại 30 tức trong toàn bộ rút lui, bằng không một khi cảnh ngộ nguy hiểm, bản thân tổng thể không phụ trách." Chiến trường mặc dù hỗn loạn không chịu nổi, nhưng mà Đường Chấn vẫn như cũng bị chúng tu sĩ nghe được, tất cả đều hơi sững sờ. "Nhân tộc tu sĩ, ngươi thì tính là cái gì, dựa vào cái gì muốn đại gia rời khỏi?" Một tên hình dạng quái dị Lâu Thành tu sĩ giống to, trong giọng nói mang theo một tia cuồng ngạo cùng kinh thường, không còn nghi ngờ gì nữa, căn bản không có đem Đường Chấn để vào mắt. Chương 2454, san thành bình địa. Chương 2454, san thành bình địa. "Chứ không nên khinh cử vọng động, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tên này nhân tộc tu sĩ muốn làm cái quỷ gì?" Cách đó không xa Hắc Y tu sĩ thủ lĩnh nói, hắn ngăn lại muốn công kích Đường Chấn mấy tên thủ hạ, ánh mắt lại trở nên mười phần nghiêm trọng. Nghe Đường Chấn lời nói này, còn không phải thế sao tượng đang nói đùa, cũng không có khả năng nói đùa. Càng giống là lòng tốt quyến bảo, mà không phải cưỡng chế tính phát ra mệnh lệnh. Mặc dù hắn cũng rất muốn chất vấn một câu, ngươi dựa vào cái gì nhường lão tử thối lui, nhưng mà những lời này vẫn luôn không cách nào lối ra. Hắn hiện tại đầy trong đầu cũng đang tự hỏi một việc, có phải hay không Đường Chấn việc cần phải làm rất nguy hiểm, sẽ để cho bọn hắn bị liên lụy làm hại. Quả thực như thế, kia tuyệt đối không thể cậy mạnh, nhất định phải kịp thời rút lui mới có thể. Bằng không cho dù là bị tổn thất, lại có ai năng lực bồi thường? Ý thức được điểm này về sau, Hắc Y Tu Sĩ thủ lĩnh lập tức trở nên cảnh giác lên, mắt không chấp chằm chằm vào Đường Chấn trên người vật phẩm. Vậy rốt cuộc là cái thứ gì, Đường Chấn để mọi người rút lui, lẽ nào thì cùng thứ này liên quan đến? Cái khác Lâu Thành tu sĩ nét mặt không đồng nhất, có hùng hùng hổ hổ, có nhíu mày trầm tư, còn có đã chậm rãi rút lui. Có thể tham dự trận này cạnh tranh Lâu Thành tu sĩ, không có mấy cái là ngu ngốc, bọn hắn tuyệt đối không tin tưởng Đường Chấn là tại tùy tiện nói bậy. Nếu không nghe lời quên bảo, an thiệt thòi ở trước mắt. Cũng đồng dạng có không cam tâm người, vụ trộm khóa chặt rồi Đường Chấn, chuẩn bị đưa hắn trực tiếp xử lý. Mặc kệ hắn muốn làm gì, chỉ cần chuyện này đối với mình tạo thành uy hiếp, như vậy chính là địch nhân của mình, nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt đem nó tiêu diệt. Siêu. Một chi mũi tên lặng yên không tiếng động bay tới, thẳng đến Đường Chấn hậu tâm, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đường Chấn lại giống như phía sau mặc mắt, trong tay hàn quang thoáng hiện, trực tiếp đem viên kia mũi tên đánh bay. Ai ngờ nghĩ đúng lúc này, lại có hơn 10 mũi tên nhọn không phân tuần tự phóng tới, lại toàn bộ xuất từ Lâu Thành tu sĩ chi thủ. Đường Chấn nhíu mày, lời hay khó quên chết tiệt quỷ, tất nhiên không nghe lời khuyên bảo, vậy liền đưa bọn hắn cùng lên đường. Các ngươi đây là đang muốn chết. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, không ngừng né tránh mũi tên đồng thời, bắt đầu ở nóc phòng chạy như bay. Nhanh lên một chút ngăn lại hắn. Thấy cảnh này sau đó, những kia đánh lén Đường Chấn Lâu Thành tu sĩ càng chặt chẽ trương, bọn hắn đã xác định Đường Chấn muốn gây sự tình. Bắn về phía hắn mũi tên càng nhiều, thậm chí còn có Lâu Thành tu sĩ bỏ qua thi quái, nhảy đến trên nóc nhà chuyên môn chặn đường Đường Chấn. Đường Chấn khỏe miệng nụ cười lại càng ngày càng lạnh, tại đây trong thời gian thật ngắn, hắn đã bị mấy chục tiễn, nhưng như cũng luôn luôn về phía trước. Vì thực lực đẳng cấp vượt qua cái khác Lâu Thành tu sĩ, lại trên người phòng ngự tương đối cường hãn, cho nên cho dù là bị tiễn bắn trúng, cũng không có cho hắn tạo thành quá lớn thương tích. Tại đây thời gian ngắn ngủi, hắn đã đến gần rồi thụ yêu chỗ sân nhỏ, cũng tại xuất hiện một khắc này khiến cho thụ yêu chú ý thụ yêu một hồi múa, trong mắt lấp loé tham lam qua mang. Thông qua thụ yêu nét mặt thì có thể xác định, nó đối với Đường Chấn đến vô cùng hưng phấn, đỉnh đầu xúc tu điên của múa, thẳng đến Đường Chấn vị trí mà đến. Vì xúc tu có chiều dài để tính, hoàn toàn có thể công kích đến trên nóc nhà Đường Chấn. Theo ở phía sau Lâu Thành tu sĩ thấy thế, ngay lập tức ngăn lại bước chân, đối với bọn hắn mà nói, Đường Chấn cách làm chính là đang tìm cái chết. Bất kể là đi tới lui lại, đều đã không đường có thể đi. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Đường Chấn thì dừng bước, hắn quay đầu nhìn về phía truy binh sau lưng, lộ ra một bộ nụ cười ý vị thâm trường. Bạch. Hắn đột nhiên triệt tiêu che đậy vật, lộ ra bên trong thùng lớn, khắc họa phù văn tại trong ngọn lửa chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn thấy cái này thùng lớn dáng vẻ về sau, một ít hiểu được phù văn pháp trận Lâu Thành tu sĩ nhóm, ngay lập tức đoán được Đường Chấn muốn làm gì. Chết tiệt cái tên điên này, hắn làm một quả tạc đạn. Cách đó không xa Hắc Y tu sĩ thủ lĩnh trong lòng cuộn loạn, thấp giọng chửi mắng đồng thời, quay đầu nhìn hướng tay của mình dưới. Rút lui, đội vàng cho ta rút lui, bằng không tất cả mọi người được chết ở chỗ này. Nhìn thấy thủ lĩnh như thế cấp bách dáng vẻ, những tu sĩ kia nơi nào còn dám chần chờ, ngay lập tức hướng phía thành chủ phủ bên ngoài rút lui. Cái khác Lâu Thành tu sĩ đồng dạng phát hiện dị thường, từng cái vừa sợ vừa giận, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Ngoài ra còn có một số Lâu Thành tu sĩ, bọn hắn căn bản không làm rõ được chuyện gì xảy ra, chẳng qua tại thấy có người sau khi rút lui, bọn hắn thì ngay lập tức đi theo hành động. Có can đảm tiếp tục dừng lại Lâu Thành tu sĩ, có thể nói là lác đác không có mấy. Ngay tại Lâu Thành tu sĩ nhóm bị kinh sợ thối lui đồng thời, thùng lớn trên phủ văn pháp trận bị kích hoạt, thủ yêu xúc tu đồng thời cuốn theo tất cả. Đường Chấn lại mãnh lực ném ra một kiện vật phẩm, lập tức quần cuộn xương mù bay lên, đưa hắn cùng thùng lớn cùng nhau bao phủ lại. Xúc tu cuốn lấy thùng lớn, cực tốc lôi kéo trở về, tại bóng tối lôi ra một đạo lưu quang. Khi tới gần thụ yêu một khắc này, thùng lớn trên quang mang đột nhiên bộc phát, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phảng phất có thái dương xuất hiện, sáng đến căn bản là không có cách thấy rõ bất luận cái gì vật phẩm, làm cho không người nào có thể thấy vật đồng thời, còn có kinh khủng sóng xung kích bộc phát. Bất kể phong ốc cây cối, hoặc là quái vật tu sĩ, tất cả đều bị tiểu này không thể kháng cự lực lượng kinh khủng xé thành mảnh nhỏ. Ở vào trong lúc nổ tung thụ yêu tiếp nhận rồi công kích mạnh liệt nhất, phát ra gầm lên giận dữ sau đó, thì rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Đợi đến quang mang tan biến, tất cả bình tĩnh lại lúc, cả tòa thành chủ phủ nội phủ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có khắp nơi trên đất tàn biên. Nguyên bản thụ yêu sở tại địa phương, chỉ còn lại có một cái chùy lùi gốc cây, toàn thân đã khét lẹt than hóa. Ngoài ra cũng chỉ còn lại có kiến trúc hài cốt, cùng với lửa cháy hừng hực thiêu đốt, nguyên bản chiếm cư ở đây các loại quái vật, có rất nhiều đều đã biến thành vỡ vụn hài cốt. Trốn đến thành chủ phủ bên ngoài lâu thành tu sĩ nhóm, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt chẳng cảnh, nét mặt trở nên vô cùng phức tạp. Bọn hắn giết vào thành chủ phủ mục đích chính là vì săn giết cao cấp quái vật, từ đó tăng lên thực lực bản thân. Thế nhưng có người lại ở ngay trước mặt bọn họ, đem chỗ tốt lớn nhất toàn bộ độc chiếm, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không làm gì được đối phương. Lâu thành tu sĩ nhóm càng nghĩ càng ấm ức, quả thực buồn bực sắp thổ huyết. Tìm thấy ra hỏa kia, ta cũng không tin hắn đơn thương độc mã sẽ là chúng ta một đám người đối thủ. Một tên lâu thành tu sĩ dùng lạnh băng giọng nói, đồng thời chào hỏi đồng bạn bước vào nổ tung hiện trường, cố gắng tìm kiếm đường trấn tung tích. Không sai, tuyệt đối không thể buông tha người kia, ta nhất định phải là kia chết mất mấy tên đồng bạn báo thù. Nói ra câu nói này, lâu thành tu sĩ mặt mũi tràn đầy buồn bực, vừa nãy nổ tung bên trong, đồng bạn của hắn cũng bị tác động đến. Kia mấy tên tu sĩ coi thường phù văn tạc đạn uy lực, không có thối lui đến khoảng cách an toàn, sau đó ngay tại vừa nãy trong bạo tạc bị một đợt mang đi. Chết được không minh bạch, buồn bực trong lòng có thể nghĩ, làm cho này chút ít lâu thành tu sĩ đồng bọn, phẫn nộ trong lòng khẳng định chỉ nhiều không ít, hạ quyết tâm muốn giúp đỡ báo thù. Về phần đường trấn lúc trước nhắc nhở chuyện của bọn hắn, dưới mắt căn bản cũng không có người sẽ nhắc tới, như thế cùng đánh mặt mình khác nhau ở chỗ nào? Tên điêu nhân tộc tu sĩ thân ở trung tâm vụ nổ, vừa mới cũng không có kịp thời rút lui, có thể hay không bị cùng nhau nổ chết đào thải. Có tu sĩ mở miệng nói, cảm giác đường trấn đã bị đào thải, không thể nào còn sống sót. Chúng tu sĩ hơi sững sờ, ám đạo không phải là không có khả năng này. Thu yêu quái vật cùng cái khác lâu thành tu sĩ đều bị nổ chết, thân ở tại trung tâm vụ nổ đường trấn, thật sự có thể may mắn thoát khỏi. Hắc hắc, yên tâm đi, các ngươi chết sạch, hắn đoán chừng cũng không chết được. Hắc y tu sĩ thủ lĩnh nghe vậy, mặt lộ một tia vẻ khinh thường, trong lòng âm thầm nói. Tận mắt nhìn thấy đường trấn mấy lần trở về từ coi chết, Hắc y tu sĩ thủ lĩnh càng phát ra xác nhận, đường trấn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị đào thải rơi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2455, đường trấn ở đâu? Chương 2455, đường trấn ở đâu? Hỏa diễm còn đang tiêu đốt, lâu thành tu sĩ nhóm đã có chút ít không kịp chờ đợi, thẳng đến sương mù còn chưa tan đi nội phủ khu vực. Mặc dù suy đoán đường trấn không chết, nhưng mà phiến khu vực này nhìn một cái không sót gì, hắn cũng có thể giấu ở nơi nào. Không tìm được đường trấn, bọn hắn thể không bỏ qua. Nhìn những kia chết mất quái vật thi thể, Hắc Y Tu Sĩ thủ lĩnh đau lòng vô cùng, những quái vật này nếu như bị hắn xử lý, chí ít cũng phải thăng liền 3 cấp a. Hắc Y Tu Sĩ thủ lĩnh nghĩ đến đây, đột nhiên dừng lại bước chân tiến tới, cơ thể kìm lòng không được run nhẹ nhẹ. Đình chỉ đi tới. Nghe được thủ lĩnh áo đen mệnh lệnh, một đám tu sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu rõ lại chuyện gì xảy ra. Đều không cần nói nhảm, vội vàng cho ta rời đi nơi này, tốc độ càng nhanh càng tốt. Ra lệnh đồng thời, Hắc Y Tu Sĩ thủ lĩnh trực tiếp quay người rời đi, động tác dứt khoát mà quả quyết. Rời khỏi thành chủ phủ sau đó, Hắc Y Tu Sĩ thủ lĩnh dừng bước lại, như có điều suy nghĩ nhìn hỏa diễm trùng thiên thành chủ phủ. Chúng ta vì sao muốn rút lui, thừa dịp những quái vật kia bị thương cơ hội, trắng trận thu hoạch một phen há không tốt hơn? Thủ hạ trong lòng còn nghi vấn, nhịn không được hỏi. Nghe thủ hạ vấn đề, Hắc Y Tu Sĩ thủ lĩnh lắc đầu, dùng không xác định giọng nói ra, ta đang tự hỏi một vấn đề, vừa nay có bao nhiêu quái vật bị xử lý, nếu toàn bộ tính tại trên người một người, như vậy có thể tăng lên mấy cấp? Thuộc hạ nghe vậy đầu tiên là sức sở, sau đó nghĩ tới điều gì, dùng kinh ngạc giọng nói ra, ngài là nói tên kia nhân tộc tu sĩ không chết, mà lại nhân họa đắc phúc, lại bởi vậy thăng cấp nhanh chóng. Không sai. Hắc Y tu sĩ thủ lĩnh gật đầu, tiếp tục dùng không mặn không nhạt giọng nói ra, về phần ngươi nói nhân họa đắc phúc, hoàn toàn thì là sai lầm ý nghĩ, vì từ lúc mới bắt đầu lúc, kế hoạch của đối phương chính là giết quái lên cấp. Hắn chẳng lẽ không sợ kế hoạch thất bại, mình bị trực tiếp nổ chết? Thủ hạ dường như không nghĩ thông suốt, dùng hoài nghi không hiểu giọng nói hỏi. Nay bản thân liền là một điên cuồng kế hoạch, hoặc là một hồi đánh cược, cũng không đủ đảm lượng, căn bản là không cách nào thi triển. Thất bại rồi chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt, nhưng nếu như thành công, có thể trong khoảng thời gian ngắn lung lay dẫn trước. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Tại hàng tỷ tu sĩ cạnh tranh bên trong, nếu làm được dẫn trước một bước, nhưng thật ra là chuyện phi thường khó khăn tình. Tên điêu nhân tộc tu sĩ thấy rõ rồi điểm này, cho nên mới sẽ được an cả ngã về không, dùng phù văn tạc đạn hủy thành chủ phủ. Kỳ thực nói như vậy thì không hoàn toàn đúng, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn một người thì dám khiêu chiến một đám tu sĩ rơi, đồng thời đem đối phương toàn bộ đào thải, liền biết hắn tuyệt không đơn giản hạng người. Sau đó chế tác phù văn tạc đạn, cùng cường địch đảo mắt phía dưới oanh tạc thụ yêu, mỗi một bước đều đủ để chứng minh đảm lượng của hắn cùng thực lực. Cho nên ta mới biết lo lắng, một khi hắn không chết lại thăng cấp, có thể hay không đối với mới công kích hắn lâu thành tu sĩ tiến hành trả thù. Nghe được Hắc Y tu sĩ thủ lĩnh phân tích, những thuộc hạ kia liên tục gật đầu, nếu đường trấn thật không chết, như vậy trả thù khả năng tính vô cùng cao. Nhưng mà mấu chốt của vấn đề ở chỗ, đường trấn thật không có chết. Kỳ thực đây là rất nhiều lâu thành tu sĩ quan tâm vấn đề, Hắc Y tu sĩ thủ lĩnh nghĩ tới sự việc, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên bọn hắn càng phải tìm thấy đường trấn, Nếu Đường Chấn còn chưa chết lời nói, vậy liền đem hết toàn lực giết hắn. Rốt cuộc giữa song phương thù oán đã kết, căn bản không có thể hóa giải, liền xem như bọn hắn vui lòng, Đường Chấn thì chắc chắn sẽ không đáp ứng. Tham dự tìm kiếm Đường Chấn lâu thành tu sĩ, cộng lại chừng 50 người, đến từ mấy cái khác nhau đoàn đội. Bọn hắn phân thuộc khác nhau chiến khu, nguyên bản không có nhau, thậm chí giữa lẫn nhau coi là đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà tại thời khắc này, bọn hắn lại lựa chọn tạm thời hợp tác, an ý tìm kiếm lấy cùng một tên địch nhân. Kiến trúc hài cốt bị tìm một phen, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, mặc dù có không ít thi thể hài cốt, nhưng nhìn không hề giống Đường Chấn. Kỳ thực những thứ này hài cốt căn bản nhìn không ra cái gì, trên cơ bản đều là vật thể hình người, bị liệt diễm bị bỏng sau càng là hơn một mảnh đen kịt, đã nhìn không ra nguyên bản hình dạng. Lại nói lâu thành tu sĩ bị đào thải sau đó, trừ ra ở cái thế giới này đạt được vật phẩm bên ngoài, cái gì khác đồ vật cũng sẽ không lưu lại. Căn bản tìm không thấy hắn, lẽ nào thật đã bị tiêu diệt? Tìm kiếm người trong lòng xuất hiện đồng dạng nghi vấn, mặc dù đây là bọn hắn chờ đợi kết quả, nhưng mà giờ phút này vẫn như cũ không dám xác định. Tiếp tục tìm kiếm, cho dù là đảo ba thước đất, không gặp được đáp án xác thực, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Nếu Đường Chấn không chết lời nói, thì tuyệt đối không cho hắn lưu một chút trở mình cơ hội. Tìm phạm vi càng ngày càng nhỏ, trừ ra gốc cây kia yêu gốc cây bên ngoài, khu vực khác đã bị toàn bộ tìm qua. Chúng tu sĩ ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn sang, ánh mắt hơi có vẻ nghiêm trọng. Nổ nó. Đường kính chừng 4 mét gốc cây, nhìn lên tới đen xì một mảnh, cũng không biết bên trong ẩn giấu đi cái gì. Sử dụng tạc đạn mục tiêu công kích, cái khác lâu thành tu sĩ đồng dạng am hiểu, sử dụng tạc đạn vũ khí càng là hơn tùy thân mang theo, dường như tu sĩ rơi bom lửa giống như. Chỉ thấy mấy quả đen xì thứ gì đó từ trong đám người bay ra, rơi xuống gốc cây phụ cận hành tạc, một mảnh lóe ra hình quang chất lỏng bắn ra tới. Tiểu này chất lỏng có chí mạng tính ăn mòn, với lại cùng bom lửa bình thường, không ngừng phát ra đùng đùng, không rước, tiếng bạo liệt vang. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, nguyên bản thì chùi lùi gốc cây thì vỡ vụn ra, đen xì chất lỏng sền sệt chảy ra tới. Cho đến lúc này mọi người mới nhìn thấy, nguyên lai tại gốc cây dưới đáy chất đầy hài cốt máu đen, hiển nhiên là thụ yêu nuốt vào bụng đồ ăn ở bên trong. Về phần thức ăn nơi phát ra, rất có thể lầm vào trong thành thị phàm nhân, bị thi quái bắt lấy sau lấy ra như thế. Kỳ thực chúng tu sĩ đã sớm đoán được, thụ yêu chính là quỷ thành thành chủ, tất cả thi quái trưởng cũng giả. Đường Chấn đem thụ yêu xử lý sau đó, quỷ thành bên trong thi quái liền đã triệt để lộn xộn, bây giờ đang trong thành khắp nơi tán loạn. Còn có một số thi quái xông ra ngoài thành, chạy tới hoang dã bên trong, bắt đầu không giới hạn lêu lổng lên. Nếu phụ cận có bách tính lời nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn bắt đầu. Triệt để hủy đi gốc cây sau đó, có tu sĩ xích lại gần quan sát một chút, lại phát hiện bên trong đồng dạng không có chỗ khả nghi. Nơi này cũng không có, chẳng lẽ lại kia nhân tộc tu sĩ thật bị đào thải? Mặc dù vẫn như cũng không dám hoàn toàn xác định, nhưng mà tìm kiếm hồi lâu không có kết quả, dường như đã cấp ra đáp án. Chúng tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, tất nhiên tìm không thấy Đường Chấn, như vậy tiếp xuống thì đường ai nấy đi. Nếu lại gặp nhau, có thể muốn bung đao ân cần thăm hỏi lẫn nhau, rốt cuộc từ đầu đến cuối đều là đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn dự định rút lui lúc, xa xa ngắm nhìn hắc y tu sĩ thủ lĩnh, lại đột nhiên ở giữa ánh mắt ngưng tụ. Hắn đối thủ hạ nói ra, hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi cũng cảm thấy tên kia nhân tộc tu sĩ bị đào thải sao? Không giống nhau thủ hạ trả lời, hắn lại tiếp tục nói chuyện, trong giọng nói mang theo nhìn rõ tất cả hư vấn. Còn nhớ vừa mới tiến thành lúc, chúng ta suýt nữa bị ảo giác mê hoặc, cho rằng nơi này là bình thường thành thị. Thủ hạ gật đầu một cái, bọn hắn tới lúc về đêm trong, đúng lúc là thi quái huyễn hóa hại người lúc, suýt nữa bị thi quái lừa gạt. Bình thường thi quái căn bản không có loại năng lực này, như vậy là ai thi triển ảo giác, mê hoặc bước vào quỷ thành ngoại lai giả? Muốn ta nói chính là cây kia yêu đang tắc quái, nó có thể khống chế cả tòa thành thị thi quái, đồng thời còn có thi triển ảo giác năng lực, cho những kia thi quái làm nhiệm vụ. Cho nên ta suy đoán, thụ yêu tuân ra vật phẩm bên trong, nên có thể chế tạo ảo giác vật phẩm. Hắc y tu sĩ thủ lĩnh nói đến đây, nhìn những kia tìm kiếm Đường Chấn lâu thành tu sĩ, trên khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Các ngươi chỉ cần cẩn thận quan sát rồi sẽ phát hiện, kỳ thực tìm kiếm nhân tộc tu sĩ đội ngũ bên trong, cũng sớm đã thêm một người. Chương 2456, thụ yêu viễn cảnh chương 2456, thụ yêu viễn cảnh nghe được thủ lĩnh những lời này, một đám lâu thành tu sĩ lần nữa sững sờ, cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tên kia nhân tộc tu sĩ lại lẫn vào rồi tìm kiếm đội ngũ của hắn bên trong, cái này lại làm sao có khả năng? Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, lần lượt dò xét những kia lâu thành tu sĩ, muốn nhìn một chút rốt cục ai có vấn đề, đến cùng phải hay không tên kia nhân tộc tu sĩ. Chỉ là nhìn hồi lâu thời gian, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Kỳ thực từ lúc mới bắt đầu lúc, bọn hắn liền không có chú ý tới nhân số cụ thể, càng không có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Quả nhiên nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, như thế xuất kỳ bất ý, lại có ai có thể nghĩ tới. Mặc dù cảm giác thủ lĩnh nói có đạo lý, nhưng mà không cách nào phán đoán có phải có thêm tới tên tu sĩ kia ở đâu. Tìm trong chốc lát sau đó, chúng tu sĩ chỉ có thể bỏ cuộc nghĩ, quay đầu nhìn về phía Hắc Y tu sĩ thủ lĩnh. Vậy ngài nói một câu, rốt cục ai là nhân tộc kia tu sĩ? Đối với thủ hạ hỏi, thủ lĩnh áo đen hồi vì cao tâm khó dò đủ cười, nhưng mà không hề có cho đáp án. Kỳ thực hắn vừa nãy thì đang quan sát, nhưng mà đồng dạng không có phát hiện Đường Chấn tung tích, rốt cuộc hắn nắm giữ manh mối thực sự quá ít, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn tìm thấy manh mối. Không cách nào xác định ai là Đường Chấn, tự nhiên không cách nào trả lời thủ hạ hỏi, chỉ có thể gìn giữ cao thâm khó dò dáng vẻ, dùng cái này để duy trì chính mình anh minh cơ trí hình tượng. Chúng tu sĩ lại cho rằng thủ lĩnh áo đen đã tính trước, chỉ là không nói mà thôi, thế là sôi nổi mặt lộ vẻ kính nể. Thủ lĩnh quả nhiên là thủ lĩnh, chính là so với bọn hắn lợi hại, nếu như không phải hắn, mọi người cho đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Đối với tên kia nhân tộc tu sĩ, nhưng trong lòng càng phát ra cảm thấy tò mò, mặc dù quá khứ cũng từng tiếp xúc qua nhân tộc tu sĩ, nhưng mà nhân vật như vậy lại lần đầu gặp phải. Vậy chúng ta phải làm sao, có phải hay không muốn đi qua, đem chuyện này nói cho bọn hắn? Lại có thủ hạ mở miệng hỏi, vẻ rất là háo hức. Nói cho cái gì? Hắc Y tu sĩ thủ lĩnh cười lạnh, nếu như đối phương dự định thoát khỏi, chúng ta vạch trần chẳng khác nào đắc tội đối phương, không duyên cơ dựng nên một tên địch nhân cường đại. Mặc dù hắn chỉ là lẻ loi một mình, nhưng mà rất khó đối phó, tu sĩ rơi ví dụ bày ở trước mặt, lẽ nào các ngươi cũng nghĩ thử một chút? Một đám tu sĩ nhíu mày tự hỏi, đối với Đường Chấn thủ đoạn phong cách, xác thực cảm giác có chút đau đầu. Nếu như có thể lựa chọn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc địch nhân như vậy, như thế chẳng khác nào là tự tìm phiền phức. Thủ lĩnh áo đen tiếp tục nói, nếu như đối phương dự định báo thù lời nói, kia liền càng không thể tới, chỉ cần yên tĩnh làm một tên quần chúng là được. Mọi người nguyên bản bình an vô sự, không hề coi ngươi là làm đối tượng công kích, thế nhưng ngươi chủ động đưa đi lên cửa, vậy thì đồng nghĩa với cho thấy lập trường. Đến lúc đó đối phương đầu tiên mục tiêu công kích, khẳng định sẽ là chúng ta, để tránh bại lộ nhiều hơn nữa tình báo. Ta nói đã đủ hiểu rõ, các ngươi nghe rõ chưa? Nghe được thủ lĩnh giải thích, một đám lâu thành tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, tỉ mỉ nghĩ lại xác thực như thế. Bọn hắn đánh cho càng hung ác càng tốt, tốt nhất tất cả đều chết sạch, chính mình thành thành thật thật làm quần chúng là được rồi. Trừ ra Hắc Y tu sĩ một nhóm người, còn có một số lâu thành tu sĩ đảm nhiệm quần chúng, cũng muốn nhìn một chút Đường Chấn sống hay chết. Đồng dạng còn có một số tu sĩ, bọn hắn xông vào trong bầy quái vật tiếp tục săn giết, tất cả vì thăng cấp làm nặng, đối với nhìn xem náo nhiệt cũng không có hứng thú. Ngay tại Hắc Y tu sĩ đám người ánh mắt ủy dị nhìn thành chủ phủ, tiếp tục suy đoán Đường Chấn ở đâu lúc, đột nhiên có hét thảm một tiếng truyền đến. Một tên lâu thành tu sĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị không biết đến từ nơi nào trường kiếm một kiếm nêu đầu, trực tiếp hóa thành bạch quang biến mất. Chết tiệt, có người đánh lén. Đột nhiên phát sinh biến cố, sợ ngây người ở đây chúng tu sĩ, bọn hắn đầu tiên là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, đúng lúc này thì ý thức được chính mình gặp phải phục kích. Lẽ nào là tên kia nhân tộc tu sĩ, thế nhưng hắn ở đâu? Chúng tu sĩ cùng chung địch nhân, chính là không biết sống chết nhân tộc tu sĩ, lúc này có can đảm phát động công kích người, có thể là Đường Chấn. Lập tức tìm thấy hắn, đưa hắn tiêu diệt đạo thải, tuyệt đối không thể nhường hắn lại quát tháo. Chúng tu sĩ tê cả da đầu, cảm giác tình huống hơi không khống chế được. Đang muốn tìm kiếm kẻ cầm đầu lúc, đã thấy trước mặt quang ảnh biến ảo, dường như tất cả cảnh vật cũng đang vặn vẹo biến ảo. Tại khả năng nhìn chịu ảnh hưởng đồng thời, thính giác thì xuất hiện vấn đề, đủ loại kêu rên tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, để người trở nên buồn bực mất tập trung. Có chuyện gì vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống? Rốt cục là ai đang làm trò quỷ? Chúng tu sĩ đều là kinh nghiệm phong phú hạng người, mặc dù bốn phía loạn tung tùng kèo, rất nhanh liền đã chấn định lại. Bọn hắn không ngừng dò xét bốn phía, bình tĩnh phân tích phán đoán, cố gắng làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, lại có hét thảm một tiếng truyền đến, đồng thời còn có lâu thành tu sĩ gầm thét. Âm thanh đứt quãng, căn bản là không có cách chuẩn nhóm phán định vị trí, vì trước mặt đều là hỗn loạn quang ảnh. Nguyên lai giữa bất chi bất giác, bọn hắn đã bị khói đặc cách biệt, căn bản là không có cách xác định đồng bạn vị trí. Không thích hợp, đây là huyễn cảnh, chúng ta trúng kế. Các tu sĩ ngay lập tức ý thức được không thích hợp, sôi nổi nghĩ biện pháp thoát khỏi huyễn cảnh, đỡ phải lọt vào địch nhân đánh lén. Nhưng mà ẩn tàng địch nhân tốc độ vừa xa tưởng tượng của bọn hắn, chiến đấu cùng tiếng kêu thảm thiết một khắc chưa từng đình chỉ. Trong thời gian thật ngắn, đã có nhiều tên lâu thành tu sĩ bị đào thải, tốc độ nhanh đến kinh người. Chúng tu sĩ ám đạo không tốt, địch nhân không còn nghi ngờ gì nữa đang lợi dụng ảo cảnh nhiệm hộ, muốn đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Nhanh lên một chút tìm thấy hắn, bằng không chúng ta đều phải chết. Đối phương rất giàu hạn, chúng ta căn bản tìm không thấy, còn không bằng đội vàng phá vỡ miễn trận. Người coi mình là không bị phong ấn thực lực trước đó sao? Kiểu này miễn cảnh chúng ta bây giờ căn bản không phá nổi, trừ phi nếu tăng nữa mấy cấp mới có thể làm đến. Vậy phải làm thế nào? Lẽ nào cứ như vậy chờ chết? Tầng lầu các tu sĩ vô kế khả thi, liều mạng muốn tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp, thế nhưng bởi vì đẳng cấp thực lực hạn chế, bọn hắn trong lúc nhất thời lại không cách nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nội phủ khu vực loạn cả một đoàn, bên ngoài quan chiến những kia lâu thành tu sĩ, đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang chi sắc. Bọn hắn chỉ thấy hỗn loạn tương mừng, trong lúc đó còn có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhưng mà căn bản là không có cách xem cho rõ ràng. Nhất làm cho người kinh ngạc là, rõ ràng đã hủy đi thành chủ nội phủ, lúc này lại xuất hiện ở trước mắt, tản ra khí tức ấm lãnh. Đây rồi sẽ là thụ yêu chế tạo huyễn cảnh. Nhìn tới tên kia nhân tộc tu sĩ quả nhiên không chết, với lại còn chiếm được chỗ tốt không nhỏ. Hắc Y tu sĩ thủ lĩnh thấy thế, dùng quả là thế giọng nói, trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn kịp thời phát hiện dị thường, bằng không tùy tiện tiến lên, rất có thể đã lọt vào công kích. Tu sĩ khác ngậm miệng không nói, lại mắt không chấp chằm chằm vào nội phủ phương hướng, muốn nhìn một chút kết quả rốt cục làm sao. Chẳng qua dựa theo tình huống hiện tại đến xem, những kia lâu thành tu sĩ bị khốn ở huyễn cảnh bên trong, thành công thoát đi tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua đúng lúc này, đã thấy hào giác trở nên không ổn định lên, dường như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Mau nhìn, kia huyễn cảnh lắc lư muốn hỏng mất. Huyễn cảnh quả nhiên có hạn chế, quả thực không được bao lâu, bằng không ai biết là đối thủ của hắn. Quan chiến lâu thành tu sĩ có chút kích động, vì theo ảo giác biến mất, ẩn tàng chân tướng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên không qua mấy phút, chỉ thấy huyễn trận bị xé nứt, một bóng người bỏ ra. Hắn mang trên mặt sống sót sau tai nạn nét mặt, ngay lập tức đứng ngoài huyễn trận mặt con đường, cố gắng giúp đỡ đồng bạn của mình xông ra huyễn cảnh. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo hàn quang bay ra, đem tên kia lâu thành tu sĩ một bổ hai đoạn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2457, sở hướng vô địch. Chương 2457, sở hướng vô địch. T. Nhìn thấy cuối cùng có người xông ra huyễn trận, chúng tu sĩ còn tưởng rằng sự việc xuất hiện chuyện cơ, lại không nghĩ người kia vừa mới ra đây liền bị xử lý. Loại cảm giác này như nghẹn ở cổ họng. Bọn hắn kỳ thực càng thiên hướng về tìm kiếm đường trấn tu sĩ, hy vọng có thể đem đường trấn tiêu diệt, đem cái tên đáng sợ này thanh trừ. Đẳng cấp cao hơn chúng tu sĩ đường trấn, rõ ràng cho bọn hắn mang đến càng lớn áp lực, đã trở thành chúng tu sĩ công địch. Cho nên khi tên kia lâu thành tu sĩ bị đào thải, chúng tu sĩ mới biết cùng kêu lên cảm thán, trong lòng cảm giác có chút tiếc nuối. Tại chúng tu sĩ nhìn tới, nhân tộc tu sĩ dường như muốn đuổi tận giết tuyệt, bằng không không thể nào đối phương mới ra huyễn trận, công kích rồi sẽ theo sát mà tới. Người kia thật sự là quá độc ác. Quan chiến tu sĩ bên trong có người nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiếm kỵ, bên cạnh tu sĩ thì có đồng cảm. Bọn hắn trước đây xác thực không ngờ rằng, trận này phát sinh ở thành chủ phủ cạnh tranh, vậy mà sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Tối chuyện thần kỳ ở chỗ, tất cả biến cố cũng bắt nguồn từ một người, hành động vách lối bá đạo, quả thực không có đem mấy trăm tên lâu thành tu sĩ để vào mắt. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng mà đối với đường trấn hành động, vẫn như cũ có không ít tu sĩ âm thầm tán thưởng. Hữu dung dung nhu, không sợ cường địch, thật chứ có thể xưng lâu thành tu sĩ mẫu mực. Đường trấn cùng tu sĩ rơi giao thủ lúc, thì đã khiến cho một đoàn lâu thành tu sĩ chú ý, bọn hắn đang khiếp sợ tại đường trấn can đảm đồng thời, kỳ thực thì ở trong lòng chế giễu đường trấn không biết lượng sức. Cho dù là thực lực mạnh hơn, thế nhưng tại bị phong ấn tu vi tình huống dưới, đơn thương độc mã một tên nhân tộc tu sĩ, làm sao có khả năng là một đám lâu thành tu sĩ đối thủ. Dù là ngươi là cường giả tạo vật chủ, vẫn như cũ không chiếm bất kỳ ưu thế nào, chỉ vì mọi người cất bước điểm đều không khác mấy. Nhưng mà đường trấn dùng đặc sắc biểu diễn, cho những thứ này lâu thành tu sĩ lên bài học, đã chứng minh bọn hắn ý nghĩ 10 phần sai. Tất nhiên mọi người cất bước điểm giống nhau, kia liền càng cần động não, càng dám liều mệnh mới có thể. Bằng không không được bao lâu thời gian, rồi sẽ bị nghiền ép đào thải, từ đây lại không ngày nổi danh. Quả nhiên sự tình phát triển đã triệt để nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đường trấn chỉ dựa vào lực lượng một người, liền đem tu sĩ rơi giết đến gần như toàn diện, chỉ có một người tu sĩ may mắn đào thoát. Trong lúc đó đường trấn mấy lần trở về từ coi chết, mỗi một lần tất cả mọi người cho là hắn hẳn phải chết, kết quả quay người lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mắt. Như thế cường hãn sinh mệnh lực, quả thực làm cho người liễu lười không nói nên lời. Cái này cũng có thể chú ý hắn lâu thành tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thời gian kế tiếp trong, đường trấn làm trầm trọng thêm, lại trực tiếp khu trục chúng tu sĩ, thái độ phách lối tới cực điểm. Mặc kệ hắn có phải hảo ý, mọi người chính là khó chịu, trong lòng địch ý trở nên càng ngày càng đậm. Chỉ vì đường trấn cách làm tương đương cấp đoạt chúng tu sĩ chỗ tốt, bọn hắn há sẽ nuốt giận vào bụng. Cho nên bọn hắn chủ động xuất kích, cố gắng đem đường trấn tiêu diệt, kết quả một đám người không có xử lý hắn, trơ mắt nhìn hắn đem thành chủ nội phủ san thành bình địa. Nhìn thấy nổ tung sau tràng cảnh về sau, chúng tu sĩ trong lòng run lên, tiếp theo hận đến cắn răng nghiến lợi. Bọn hắn tụ tập tại thành chủ phủ mục đích chính là vì chu sát thành chủ trở thành thụ yêu, còn có các loại đẳng cấp cao quái vật, dùng cái này đến để thăng thực lực bản thân. Chẳng qua theo tạc đạn một bang, cả tòa nội phủ san thành bình địa, các loại quái vật trực tiếp hóa thành cho tàn. Đường trấn nếu còn sống, rồi sẽ tại thực lực để thăng sau đó báo thù, nếu không may chết mất lời nói, vậy liền lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy cao cấp quái vật. Bất kể kết quả làm sao, những thứ này lâu thành tu sĩ đều đã triệt để hận lên đường trấn, cho nên mới sẽ không hẹn mà cùng tiến hành tìm, cố gắng đưa hắn sức sống đoạt tuyệt. Đồng thời còn có tu sĩ hoài nghi, nhìn như cường hãn thụ yêu quái vật, vì sao không chịu được như thế một kích. Kỳ thực xuất hiện loại tình huống này mười phần bình thường, thụ yêu nhìn lên tới lợi hại, nhưng nếu là đánh giá đẳng cấp lời nói, nhiều nhất tính làm 10 cấp quái vật. Phần lớn tu sĩ đều là nhất cấp hoặc nhị cấp, chỉ có cực thiểu số tấn thăng tam cấp, lại làm sao có khả năng là 10 cấp thụ yêu đối thủ. Lúc này không giống ngày xưa, bọn hắn từ bước vào thế giới này thì mang ý nghĩa tất cả bắt đầu lại từ đầu. Tại thực lực không có bị phong ấn tình huống dưới, tùy ý chọn ra một tên lâu thành tu sĩ, đều có thể dễ như trở bàn tay có thể đem bị thành san thành bình địa. Thế nhưng thực lực phong ấn sau đó, cho dù là một đầu cấp thấp quái vật, đều có khả năng giết chết bọn họ. Lâu thành tu sĩ thực lực bị phong ấn, nhưng mà vũ khí uy lực lại không suy giảm, liền xem như đem bom hạt nhân tạo ra đến, đồng dạng có thể phát huy nguyên bản uy lực. Cho nên thụ yêu mới biết bị trực tiếp xử lý, vì loại đó phủ văn tạc đạn uy lực lớn, dùng để đối phó 10 cấp quái vật, hoàn toàn chính là giết gà dùng mổ châu đao. Xấu nhất tình huống xuất hiện, đường trấn quả nhiên không chết, trực tiếp triển khai hành động trả thù. Hắn mượn nhờ thụ yêu miễn trận điểm hộ, đem hơn 50 tên tu sĩ vây ở tại chỗ, chỉ bằng vào một người một kiếm, xuất quỷ nhập thần phát động công kích. Người quan chiến kinh hồn táng đảm, suy đoán tại đây trong thời gian thật ngắn, rốt cục có bao nhiêu lâu thành tu sĩ bị đào thải. Nơi đây không nên ở lâu. Quan chiến lâu thành tu sĩ trong lòng sôi nổi toát ra tương tự suy nghĩ, sợ sẽ chính mình cũng sẽ trở thành đường trấn săn giết mục tiêu. Loại chuyện này cũng không phải là không thể nào xuất hiện, là bảo đảm chính mình đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt, nhất định phải đem mặt khác người cạnh tranh toàn bộ xử lý. Có chút lâu thành tu sĩ âm thầm may mắn, khá tốt săn giết lâu thành tu sĩ sẽ không thăng cấp, bằng không bọn hắn tất nhiên sẽ biến thành đường trấn truy sát mục tiêu. Ngay tại quan chiến các tu sĩ nghĩ bậy nghĩ bạ lúc, huyễn trận lần nữa rung động kịch liệt, đúng lúc này liền như là bọn biển tấm tan thành mây khói. Lúc trước khắp nơi trên đất bừa bộn chẳng cảnh, xuất hiện lần nữa tại chúng tu sĩ trước mặt, chỉ là bị vây ở huyễn trận bên trong lâu thành tu sĩ, lại chỉ còn lại có hơn 20 cái. Thấy cảnh này cảnh tượng, mọi người hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Trong thời gian thật ngắn, đường trấn lại xử lý rồi hơn 30 tên lâu thành tu sĩ, kiểu này giết chóc tốc độ quả thực có thể xưng khủng bố. Đây không phải hơn 30 đầu heo, mà là thân kinh bách chiến lâu thành tu sĩ, dù là thực lực bị phong ấn, cũng không nên dễ dàng như thế bị chém giết. Nhưng mà sự thực chính là như thế, này có thể cũng nói một việc, đó chính là đường trấn đẳng cấp đã hoàn toàn áp chế mọi người. Còn có một chút chính là, chính mình xa so với trong tưởng tượng còn nhỏ yếu hơn, tuyệt đối không thể dùng trước kia tâm thái đến tham dự cạnh tranh, bằng không thì sẽ chết rất thê thảm. So sánh những kia coi như chấn định người vây xem, theo huyễn trận thoát khốn lâu thành tu sĩ nhóm thì vừa sợ vừa giận, bọn hắn nhanh chóng làm thành một vòng, nhìn chòng chọc vào đứng ở trung ương đạo thân ảnh kia. Vừa rồi tại huyễn trận bên trong, chính là đạo thân ảnh này xuất quỷ nhập thần, đem bọn hắn đồng bạn không ngừng đào thải. Chúng tu sĩ hận đến cắn răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, vì tại huyễn trận bên trong, bọn hắn ngay cả tự vệ cũng rất khó làm được. Trong thời gian ngắn, bọn hắn vì một tên địch nhân, thừa nhận khó có thể tưởng tượng dạy vò áp lực. Cũng may ác mộng cuối cùng kết thúc, bọn hắn cuối cùng có thể trực diện kẻ cầm đầu, theo trên người hắn lấy lại công đạo. Huyễn trận đã tàn đi, nhìn xem ngươi làm sao phải lối. Lúc này Đường Trấn lại một lần nữa đã trở thành mọi người chú ý mục tiêu, trong đó tuyệt đại đa số ánh mắt đều mang nồng đậm sát ý, ha ha ha. Một hồi tiếng cười truyền đến, tại đây mảnh phế tích bên trong, có vẻ dị thường rõ ràng chói tai. Có can đảm vào lúc này cất tiếng cười to, khinh thường quần hùng người, rõ ràng cũng chỉ có Đường Trấn. Chết tiệt ngươi cười cái gì? Một tên lâu thành tu sĩ dùng phẫn nộ giọng nói, hắn đồng bọn bị Đường Trấn đánh lén đào thải, bây giờ chỉ còn lại có hắn một người. Mặc dù cùng một trận chiến khu bên trong, còn có rất nhiều lâu thành tu sĩ tham chiến, nhưng mà muốn liên hệ hợp tác cũng không dễ dàng. Tại đây chẳng cạnh tranh bên trong, lâu thành tu sĩ đầu tiên tranh thủ là tên người lần, sau đó mới là cả tòa chiến khu tổng hợp xếp hạng. Trừ phi có cần phải, bằng không tại lúc mới bắt đầu nhất, sẽ rất ít có lâu thành tu sĩ lựa chọn hợp tác. Hắn hiện tại lẻ loi một mình, con đường sau đó sẽ càng khó đi hơn, tự nhiên đúng Đường Trấn hận đấu xương. Đường Trấn ngẩng đầu lên, đánh giá tên kia lâu thành tu sĩ một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Giơ tay, súng băng lên, tên này lâu thành tu sĩ mang theo kinh ngạc cũng không cam lòng nét mặt, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, nhưng mà cơ thể đã bắt đầu tán loạn, đây là đào thải truyền tống khúc nhạc dạo. Ngươi hỏi ta cười cái gì, kể ngươi nghe cũng không sao, đó chính là cuối cùng xác định, các ngươi hôm nay cũng đừng hòng đi ra nơi này. Đường Trấn vừa cười vừa nói, giọng nói tất nhiên vô cùng, hoàn toàn không có đem chúng quanh lâu thành tu sĩ để vào mắt. Chương 2458, không thể chơi vào. Chương 2458, không thể chơi vào. Giết hắn, giả sử tên này nhân tộc tu sĩ không chết, chúng ta ai đều chớ nghĩ sống nhìn rời khỏi. Có lâu thành tu sĩ giống to, bọn hắn không ngờ rằng Đường Trấn ngông cuồng như thế, tại thời khắc này còn dám chủ động công kích. Dù thế nào, nhất định phải giết chết hắn. Căn bản không cần có người chỉ huy, còn lại hơn 20 tên lâu thành tu sĩ, xông lên giết tới. Đao quang kiếm ảnh, xương cốt đứt gãy. Hai bên cũng tổn lấy ý quyết giết, ra tay thời không chần chờ chút nào, dường như mỗi một giây cũng có bạch quang dâng lên. Chỉ cần chiến đấu chưa đình chỉ, thì mang ý nghĩa Đường Trấn không có chết. Vây giết Đường Trấn lâu thành tu sĩ, đột nhiên trở nên sợ hãi lên, bọn hắn thẳng đến lúc này mới phát hiện, Đường Trấn lại trở nên như thế cường hãn. Đơn thương độc mã ứng chiến hơn 20 tên địch nhân, lại không có bị thua dấu hiệu, ngược lại là một kiếm nhận chém giết nhìn lâu thành tu sĩ. Kể từ đó, nguyên bản thế trận đánh giết Đường Trấn lâu thành tu sĩ nhóm, thì bắt đầu trở nên chần chờ. Thi đua vừa mới bắt đầu, cuộc sống tương lai còn rất dài, bọn hắn không nghĩ cứ như vậy bị đào thải, bởi như vậy thứ bị thiệt hại quá lớn. Nhất là khi thấy phụ cận người quan chiến nhóm, cũng treo lấy không liên quan đến mình lạnh lùng mặt về sau, trong lòng bọn họ không khỏi bắt đầu hối hận. Nếu mới vừa rồi không có ra tay, có thể thì sẽ không bị như thế thứ bị thiệt hại, bây giờ chính mình thân hãm hiểm cảnh, lại có ai có thể giúp ta một chút sức lực. Địch nhân tâm thần không yên, Đường Trấn lại càng đánh càng hăng, vì săn giết thụ yêu quái vật mà tăng lên đẳng cấp, nhường chỗ hắn tại nghiền ép vị trí. Giờ khắc này hắn hào khí đầy cõi lòng, trước mặt những thứ này hung thần ác sát địch nhân, nhất định cũng sắp xuất hiện biến thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Khi hắn lần nữa kiếm chạm một tên địch nhân lúc, còn lại hơn 10 người lâu thành tu sĩ không thể kiên trì được nữa, trực tiếp chạy tứ tán. Chung quanh người quan chiến thấy thế, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, bọn hắn kỳ thực đã nhìn ra, những thứ này lâu thành tu sĩ căn bản giết không được Đường Trấn. Nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ hy vọng, vây giết Đường Trấn lâu thành tu sĩ có thể kiên trì một chút, lỡ như thật đem Đường Trấn tiêu diệt đâu. Ha ha ha. Nhìn thấy chạy tứ tán lâu thành tu sĩ, Đường Trấn ngửa mặt lên trời cười to, đồng thời dùng ánh mắt bén nhọn đảo qua bốn phía, nhìn lên tới một bộ vô cùng cuồng ngạo tư thế. Trung quanh người quan chiến thấy thế, sôi nổi tránh đi hắn ánh mắt, không muốn cùng tên này người điên cuồng tộc tu sĩ tiếp xúc. Lần này lấy ít thắng nhiều kỳ chiến, triệt để đã chứng minh Đường Trấn thực lực, dưới mắt đã không người dám tại trêu chọc hắn. Xác định điểm này về sau, Đường Trấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực máu của hắn cái đã đến cuối cùng, nếu lại gặp bị một đòn nặng nề, tất nhiên sẽ bị trực tiếp đào thải. Đây là hắn săn giết gần 40 tên lâu thành tu sĩ trả ra đại giới, tại đào thải địch nhân đồng thời, thì gặp rồi nặng nhẹ không đồng nhất phản kích. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Đường Trấn đều không có lộ ra bất kỳ đầu mối nào, ngược lại trở nên càng đánh càng hăng. Tham dự cạnh tranh lâu thành tu sĩ thân kinh bách chiến, từng cái cáo giả, muốn che giấu bọn hắn cũng không dễ dàng. Có chút một chút xíu sơ sẩy, rồi sẽ lộ ra sơ hở, sau đó rồi sẽ lọt vào bọn hắn điên cuồng công kích. Chẳng qua tại thời khắc này, Đường Trấn coi như an toàn, cũng có đầy đủ thời gian đến khôi phục thực lực. Căn cứ lúc trước nổ tung sau đó đạt được nhắc nhở, Đường Trấn trong phế tích tìm thấy một bộ hài cốt, từ phía trên lấy ra một viên huyết tinh. Lặng lẽ đem nó nuốt vào, nhìn chậm rãi khôi phục thanh máu, Đường Trấn tâm tình khẩn trương cuối cùng buông lòng mấy phần. Đến giờ khắc này, hắn mới tính là chân chính an toàn, cho dù là lại có cường địch đánh tới, cũng có thể đại chiến mấy trăm lần hợp. Đáng tiếc thụ yêu huyễn cảnh chỉ có thể sử dụng một lần, bằng không dùng cho trên chiến trường, tuyệt đối sẽ đem lại ưu thế cực lớn. Đường Trấn trong lòng âm thầm cảm thán, vừa nãy cảnh ngộ một đám lâu thành tu sĩ vây giết, Đường Trấn vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đem đạt được hai loại chiến lợi phẩm dùng xong. Một viên thụ yêu quái vật huyết tinh, một viên thì là tâm hạch thụ yêu, thứ này có thể chế tạo thụ yêu huyễn cảnh, chỉ có thể sử dụng một lần. Mặc dù cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng mà thứ này cứu được Đường Trấn một mạng, còn giúp trợ hắn xử lý rồi hơn 30 tên cường địch, ngược lại cũng tính toán được là vận dụng tối đa. Nếu những kia cố gắng giết chết Đường Chấn người biết tình huống thật, đoán chừng sẽ buồn bực thổ huyết, bởi vì bọn họ vừa mới bỏ qua tiêu diệt Đường Chấn thời cơ tốt nhất. Lúc này nội phủ khu vực đã thành Đường Chấn tư nhân lãnh địa, hắn trong phế tích tìm kiếm chiến lợi phẩm, trong lúc đó căn bản không có lâu thành tu sĩ tới gần. Cách đó không xa người quan chiến nhóm đã bỏ đi rồi thành chủ phủ, ngược lại hướng phía khu vực khác chạy đi. Thành chủ phủ quái vật đã tàn đi, lại dừng lại thì không có ý nghĩa, còn không bằng mau chóng tìm kiếm mới thăng cấp địa điểm. Huống chi nơi này còn có Đường Chấn, liên tiếp xử lý rồi mấy chục tên lâu thành tu sĩ, quả thực như là sắt thần giống như. Trừ phi đầu óc có bệnh, bằng không ai cũng không dám chủ động trêu chọc hắn. Chúng ta thì đi thôi, còn nhớ mang lên mấy cái kia thổ dân tu sĩ, ta muốn biết về thế giới này càng nhiều tin tức hơn. Xa xa giữ im lặng quan chiến hắc y tu sĩ thủ lĩnh, quay đầu đối thủ hạ tu sĩ nói, trong giọng nói mang theo một tia ti không cam lòng. Sự thực đã chứng minh, Đường Chấn đẳng cấp sát thực vượt qua bọn hắn, nơi này chỗ tốt bọn hắn thì vẫn không đến. Đường Chấn phi tốc nổi lên, mang đến cho hắn áp lực thực lớn, bây giờ đầy trong đầu cũng đang tự hỏi như thế nào mới có thể tăng lên đẳng cấp. Nếu không nỗ lực, rồi sẽ bị quăng được càng ngày càng xa, cái này hiển nhiên là hắn không thể chịu đựng được sự việc. Lúc trước bị hắc y tu sĩ đánh ngã những kia thổ dân tu sĩ, bây giờ đã mở mắt, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào hoạt động cơ thể. Hắc y tu sĩ bắn ra gai độc, có thể để cho bị mục tiêu công kích cơ thể lỏng, nếu tăng lớn độc tố hàm lượng lời nói, có thể để cho con mồi trong thời gian rất ngắn hóa thành nung huyết. Những thứ này thổ dân tu sĩ nên âm thầm may mắn, hắc y tu sĩ muốn lưu bọn hắn lại khảo vấn tình báo, bằng không bọn hắn căn bản không thể nào sống đến bây giờ. Thời khắc này thổ dân tu sĩ nước mắt chảy ngang, dưới thân thể mặt còn có chất lỏng chảy ra, tản ra khó ngửi mùi khai nói. Mặc dù xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng mà giờ phút này bọn hắn liền hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn, muốn tự sát căn bản không thể nào. Trong lòng khuất nhục càng ngày càng nặng, đồng thời còn có nồng đậm hoài nghi, những tu sĩ này rốt cục đến từ ở đâu, dù lại là cái gì thủ đoạn. Đạt được rồi thủ lĩnh mệnh lệnh về sau, một đám tu sĩ đi ra phía trước, như là để như chó chết đem những thứ này thổ dân tu sĩ gánh tại trên vai. Đi thôi. Lần nữa mắt nhìn đứng trong phế tích Đường Chấn, hắc y tu sĩ thủ lĩnh lắc đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Kết quả đúng lúc này, cách đó không xa trên nóc nhà, đột nhiên chuyển đến vang lên trong trẻo. Ai? Thủ lĩnh áo đen hừ nhẹ một tiếng, đồng thời thẳng đến phát ra âm thanh vị trí, đúng lúc này liền nghe một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Một thân ảnh bị ngang ngược ném qua, ngã tại nóc nhà lâu thành tu sĩ trước mặt, trong miệng không ngừng phát ra ai u rên. Là một phàm nhân, không biết khi nào núp trong rồi trong góc, gia hỏa này năng lực tại quái vật trong hang ổ sống sót, trên người nên có chút bí mật. Thủ lĩnh áo đen quét trên đất thân ảnh một chút, xác nhận chỉ là một người bình thường sau đó, liền đã mất đi tìm kiếm hứng thú. Mang theo hắn, cùng rời đi đi. Nghe được thủ lĩnh mệnh lệnh, thì có tu sĩ tiến lên, chuẩn bị đem nó trực tiếp mang đi. Người kia thấy thế giật mình, lại cũng không lo được kêu lên đau đớn, ngay lập tức từ dưới đất bò dậy. Các hạ, là ta, khoái cứu mạng a. Mắt thấy bốn phía đều là lâu thành tu sĩ, người này tại dưới tình thế cấp bách, ngay lập tức đối nội phủ phế tích phương hướng quát. Ừm. Thấy cảnh này chẳng cảnh, thủ lĩnh áo đen hơi sững sờ, đồng dạng quay đầu nhìn về phía nội phủ vị trí. Chỉ thấy phương hướng sau lưng, một thân ảnh chớp mắt đã tới, đứng ở trước mặt hắn. Người này, ngươi không thể mang đi. Đường Chấn nhìn thủ lĩnh áo đen, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, lại mang theo một tia chân thật đáng tin hương vị. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2459, mời các hạ mang ta lên. Chương 2459, mời các hạ mang ta lên. Đường Chấn đột nhiên xuất hiện, nhường hắc y tu sĩ một nhóm người như lâm đại địch, không ngờ rằng tại sắp rút lui trước đó, lại còn gặp được chuyện như vậy. Trải qua lúc trước chém giết sau đó, bọn hắn cũng không còn cách nào dùng ngang hàng thái độ đến đối đãi Đường Chấn, trong lòng tràn đầy cảnh giác cùng một tia sợ hãi. Giống như Đường Chấn chính là thật đạn, lúc nào cũng có thể dẫn bạo, sau đó đem chính mình nổ thịt nát xương tan. Bọn hắn tự nhận là thực lực không yếu, nhưng cũng không có tự đại đến cho là mình nhất định có thể chiến thắng Đường Chấn, dù sao đối phương tại đơn thương độc mã tình huống dưới, xử lý rồi mấy chục tên lâu thành tu sĩ. Đây đều là lâu thành thế giới tinh anh, tuyệt đối không có thật giả lẫn lộn tình huống, bằng không căn bản không có tư cách tham dự cạnh tranh. Ra ngoài bản năng phản ứng, bọn hắn theo bản năng bày ra chiến đấu trận hình, lạnh lùng nhìn về phía Đường Chấn. Mặc dù có thể đánh không lại, nhưng mà chỉ cần hai bên giao thủ, hắc y tu sĩ nhóm nhất định đem hết toàn lực. Tên này thổ dân cư dân, lẽ nào biết nhau các hạ? Thủ lĩnh áo đen hơi cười một chút, trong lòng nhưng buồn bực dị thường, sao sự tình gì đều có thể nhắc lên Đường Chấn. Không sai, ta cùng hắn trong lúc đó có một số việc không có giải quyết, cho nên các ngươi không thể mang đi hắn. Lại nói các ngươi có một đám thổ dân tu sĩ, hoàn toàn có thể biết được kỹ lưỡng hơn thông tin, mang theo một tên phạm nhân cũng không hề có tác dụng. Đường Chấn cũng không phải là không giảng đạo lý, mà là dễ nói dễ thương lượng, huống chi sự thực xác thực như thế. Đây là tiên lễ hậu binh thủ đoạn, nếu như đối phương không biết điều, như vậy hắn không ngại đánh nhau một trận. Thừa dịp đẳng cấp của mình chiếm cứ ưu thế, Đường Chấn nhất định phải đối với mấy cái này lâu thành tu sĩ hình thành chấn nhiếp, để bọn hắn đối với mình gìn giữ đầy đủ e ngại. Các hạ nói thì có đạo lý, đã như vậy, tên này thổ dân thì giao cho các hạ rồi. Thủ lĩnh áo đen vừa cười vừa nói, hắn sẽ không vì một tên phạm nhân mà đắc tội Đường Chấn, như thế thực sự rất là không khôn ngoan. Đa tạ. Đường Chấn gật đầu một cái, hướng phía hắc y tu sĩ thủ lĩnh chắp tay, sau đó nhìn về phía tên kia lúc trước tại lữ điếm gặp phải thanh niên. Nhìn toàn thân lông tóc không tổn hao gì, chỉ là dáng vẻ mười phần chật vật thanh niên, Đường Chấn ám đạo ra hỏa này ngược lại là mạng lớn. Quỷ thành bên trong quái vật hành hành, có thể sống kiên trì đến bây giờ, xác thực cần vận khí phá trần mới có thể. Tên thanh niên kia ngược lại cũng thông minh, ngay lập tức chạy tới, tránh sau lưng Đường Chấn. đã như vậy, chúng ta thì sau này còn gặp lại. Thủ lĩnh áo đen thì không nói nhảm, đối thủ hạ phất phất tay, trực tiếp quay người rời khỏi. Kỳ thực trong lòng của hắn đang âm thầm may mắn, Đường Trấn không có hướng hắn yêu cầu thổ dân tu sĩ, bằng không chính mình có cho hay là không. Mặc dù trong thành chủ phủ thua một nước, nhưng mà thông qua những thứ này thổ dân tu sĩ, khẳng định có thể đạt được càng nhiều tình báo hữu dụng. Chỉ cần nắm chắc cơ hội, vượt qua Đường Trấn cũng không khó khăn. Ta hiện tại ngược lại là có chút chờ mong, nếu là có lại cơ hội gặp mặt, ngươi là có hay không còn có thể như bây giờ phách lối như vậy. Thủ lĩnh áo đen trong lòng lóe lên ý nghĩ này, một cỗ không chịu thua tâm trạng vẫn luôn trong lòng của hắn quanh quẩn. Dù là hắn không thừa nhận, nhưng cũng không cách nào phủ nhận một sự thật, đó chính là bao gồm chính mình ở bên trong mấy trăm tên lâu thành tu sĩ đều đã bị Đường Trấn chấn nhiếp. Cùng là lâu thành tu sĩ, trên lệch lại to lớn như thế, cái này khiến lần đầu tiếp xúc cái khác chiến khu tu sĩ thủ lĩnh áo đen cảm xúc rất sâu. Cường giả hàng cường, cho dù là ở vào giống nhau cấp bước điểm, nhưng mà vì tự thân tư chất khác nhau, nổi lên tốc độ thì khẳng định không giống nhau. Hắc Y tu sĩ bây giờ hoài nghi, Đường Trấn rất có thể đến từ xếp hạng trước 100 chiến khu, bằng không căn bản không thể nào hùng hãn như vậy. Nếu hắn hiểu rõ tình hình thực tế, hiểu rõ Đường Trấn đến từ xếp hạng thứ 5 đỉnh cấp chiến khu, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bọn hắn đã đi rồi, ngươi vừa chuẩn bị đi nơi nào? Đường Trấn đưa mắt nhìn Hắc Y tu sĩ đám người rời khỏi, nếu mày tự hỏi trong chốc lát, sau đó dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Ngậy. Tên thanh niên kia đang miên man suy nghĩ, nghe được Đường Trấn hỏi sau đó, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Buổi tối hôm nay gặp phải sự việc, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đến bây giờ vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Bất kể giữ tợn ác quỷ hay là cường hãn lâu thành tu sĩ, đều là hắn quá khứ căn bản không có cơ hội tiếp xúc tồn tại. Ta muốn cùng các hạ. Thanh niên vừa nghĩ tới toàn thành thi quái, thì sợ tới mức toàn thân run rẩy, chỉ có đi theo tại Đường Trấn bên cạnh mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Cho nên đang nghe Đường Trấn hỏi về sau, ngay lập tức nói ra ý nghĩ trong lòng, chẳng qua rất nhanh hắn thì ý thức được không ổn, nỗi lòng trở nên lo lắng bất an. Muốn cùng ta? Đường Trấn nhìn về phía sợ hãi rụt rè thanh niên, tựa hồ tại suy xét cái gì, điều này cũng làm cho trong lòng đối phương sinh ra vẻ mong đợi. Nếu Đường Trấn vui lòng mang theo chính mình, như vậy bằng vào hắn lực gáp quần hùng thủ đoạn, chính mình khẳng định có thể bình an rời khỏi Quỷ Thành. Thanh niên trong đầu xuất hiện Đường Trấn liên sát mười mấy tên lâu thành tu sĩ chẳng cảnh, càng phát ra hy vọng hắn năng lực mang chính mình rời khỏi. Mang lên ngươi ngược lại là có thể. Đường Trấn chậm rãi nói, thanh niên nghe vậy lại hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu nói lời cảm tạ. Kỳ thực trừ ra bảo mệnh bên ngoài, trong lòng của hắn còn cất giấu một cái ý niệm trong đầu, chính là tìm cơ hội bái sư học nghệ. Kiến thức qua thế giới mới sau đó, thanh niên cảm giác chính mình rốt cuộc tìm được mục tiêu cuộc sống, giờ phút này một lòng một dạ muốn trở thành tu sĩ. Lực áp quân hùng Đường Trấn, tự nhiên thành lựa chọn tốt nhất, có thể đi theo tại Đường Trấn bên cạnh, thành công bái sư học nghệ cơ hội thì càng nhiều hơn một chút. Nhìn dập đầu phát ra tiếng vang thanh niên, Đường Trấn cười cười, ở đâu nhìn không ra đối phương tiểu tâm tư. Kỳ thực hắn đối với loại chuyện này cũng không ghét, nhưng mà thổ dân thanh niên có tài đức gì, có thể bái một vị cường giả tạo vật chủ bí sư. Quả thực như thế, chẳng phải là một bước lên trời, hắn lại như thế nào hồi báo. Cho nên có rất nhiều chuyện từ vừa mới bắt đầu, thì nhất định không có khả năng thành công, liền xem như không có nói rõ, nhưng cũng phải tự biết mình. Thanh niên nhìn không thấu điểm này, Đường Trấn cũng sẽ không chỉ điểm, chỉ vì căn bản không có cái đó thiết yếu. Ta nói còn chưa dứt lời, nếu ngươi đúng ta có tác dụng lời nói, ta ngược lại thật ra có thể mang ngươi tại bên người. Nếu không có tác dụng gì, như vậy chờ đến ra khỏi thành sau đó, ngươi ta thì đường ai nấy đi. Nghe được Đường Trấn lời nói, thanh niên hơi sững sờ, sau đó thì ý thức được Đường Trấn cách làm hoàn toàn không có vấn đề. Mang chính mình ra khỏi thành chính là đại nhân tình, thanh niên không thể bồi thường, lại có tư cách gì yêu cầu xa vời càng nhiều. Vừa nghĩ tới đời này lớn nhất cơ duyên muốn bỏ lỡ, thanh niên lập tức gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong đầu liều mạng tự hỏi như thế nào giải quyết vấn đề. Đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, nghĩ tới giải quyết vấn đề phương pháp. Thế là hắn học người đọc sách dáng vẻ, đúng Đường Trấn thi lễ một cái, sau đó hỏi dò, các hạ đại nhân, cho tiểu nhân mạo muội hỏi một câu, ngài thế nhưng muốn biết càng nhiều về thế gian này thông tin. Đường Trấn nhìn thanh niên, khẽ gật đầu. Thanh niên trong lòng vui mừng, lại cưỡng chế hưng phấn trong lòng, tiếp tục đối với Đường Trấn nói ra, ta đã từng nghe người ta nói qua, ở ngoài ngàn dặm tiên khư thành, có rất nhiều trí giả tồn tại. Bọn hắn hiểu rõ cổ kim, hiểu rõ thế gian vạn vật lai lịch, bất kể muốn biết sự tình gì, đều có thể theo trong miệng của bọn hắn đạt được đáp án. Đường Trấn nhẹ nhàng gật đầu, quả thực như thế, ngược lại là có thể đi nhìn lên một cái. Thanh niên nhìn thấy Đường Trấn gật đầu sau đó, ngay lập tức tự đề cử mình, tỏ vẻ mình có thể cho Đường Trấn dẫn đường, đồng thời một đường đi theo làm tùy tùng phục thị. Đã ngươi như thế thành tâm, vậy hãy theo ta cùng một chỗ đi, nếu ngươi biểu hiện tốt lời nói, ta ngược lại thật ra có thể dạy cho ngươi một ít bảo mệnh câu chuyện thật. Đường Trấn đối thanh niên nói, những lời này làm cho đối phương mừng rỡ trong lòng cuộn loạn, thật không thể ngay lập tức tìm thấy cơ hội biểu hiện. Việc này không nên chậm trễ, hai người ngay lập tức theo đường phố đi tới, thẳng đến cổng thành mà đi. Chương 2460, một đường tiến lên chương 2460, một đường tiến lên trong lúc vô tình, đã là ánh bình minh vừa hé dạng, sáng ngời dần dần xua tán đi tất cả bóng tối. Có lẽ là bởi vì thụ yêu thành chủ tử vong, bị thành thi quái mất đi ràng buộc nguyên nhân, cho nên tại ra khỏi thành trong quá trình, lại không có đụng phải một đầu quái vật. Không cần nghĩ cũng biết, chúng nó cũng đã rời khỏi quỷ thành, hoặc là bị lâu thành tu sĩ nhóm giết sạch. Hai người đi đến cổng thành lúc, tình cờ trải qua lữ điếm cửa, không hẹn mà cùng dừng lại. Cái này, làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Thanh niên dùng run rẩy giọng nói, ban đêm hỏa thanh thần nhìn thấy cảnh tượng, hoàn toàn chính là hai cái không đồng giả tử. Lúc này lại nhìn lữ điếm, đã là rách nát khắp trốn, cửa một loạt trên cây cối mặt lại treo mấy chục bộ thi thể. Thi thể hòng khô mục nát, chỉ cần gió sớm nhẹ nhàng thổi, liền bắt đầu không ngừng đong đưa. Cửa tiệm trên mặt bàn trưng bày lấy thiêu hủ sinh giỏi đồ ăn, mấy cỗ trên người cắm thi thể của tên lông vũ chính ghé vào loang lổ trên mặt bàn. Thanh niên đi theo mà đến thương đội, bây giờ đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có khắp nơi trên đất thi cốt cùng vết máu. Trong thương đội phần lớn súc vật đều đã bị thi quái ăn hết, may mắn còn sống sót súc vật thì trên người mang thương, sợ hãi rụt rè trốn ở trong góc. Thanh niên tỏ vẻ đường xá xa xôi, nên làm hai thất súc vật xem như phương tiện giao thông, đường trấn không hề có từ chối. Bây giờ thực lực của hắn bị phong ấn, lặn lội đường xa cũng không phải chuyện dễ dàng, có xe riêng thay đi bộ cũng là chuyện tốt. Thanh niên hào hứng vào lữ điếm, không ngừng lục lọi lên, nhìn xem động tác của hắn liền biết, rõ ràng không phải đang tìm kiếm súc vật. Cùng nhau đi tới cũng không nhìn thấy quái vật, nhường thanh niên buông lòng cảnh giác, giờ phút này bước vào lữ điếm mục đích, kỳ thực chính là vì tìm tài vật. Bất kể đi xa mà đến thương đội, hay là cái này ra quy mô hình không nhỏ trong lữ điếm, cũng tất nhiên sẽ có tài vật đánh mắt xuống. Không nghĩ mới từ trên thi thể lật đến một con túi tiền, thì có thi quái theo trong chum nước xông ra, đem thanh niên gắt gao đè xuống đất. Thanh niên cổ bị bóp ở, không thể phát ra tiếng lại không thể đứng dậy, mắt thấy bị nước ngâm vô dụng xương thi quái cắn về phía chính mình, trong lòng không khỏi tràn đầy tuyệt vọng. Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đường trấn kịp thời xuất hiện, một kiếm giải quyết đầu kia thi quái. Thanh niên trở về từ coi chết, vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ, lại bị đường trấn lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Chính mình tìm một kiện vũ khí phòng thân, tốt nhất lại là một bộ hộ giáp, ta không thể nào mỗi một lần cũng kịp thời xuất hiện. Đường trấn lạnh giọng nói, thanh niên thì liên tục gật đầu, đồng thời dùng ống tay áo lau khô nhỏ xuống ở trên mặt hôi thối thi thủy, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Chạy đến trong viện một cỗ thi thể bên cạnh, thanh niên đem bộ kia bị giáp đổ xuống, dùng thủy lau sau bọc tại rồi trên người mình. Lại nhặt lên trên mặt đất rơi xuống khảm đao, thanh niên trong lòng nhất thời đã có lực lượng, lúc này mới tiếp tục tìm đòi. Chỉ trong chốc lát, thì làm mười mấy túi tiền nhỏ, phong phú thu hoạch nhường hắn mặt mày hớn hở. Đường trấn không hề có ngăn lại thanh niên cách làm, có câu nói là cùng ra giàu đường, bọn hắn sau này chỗ cần dùng tiền khẳng định không ít. Tại thanh niên bốn phía siêu tầm lúc, đường trấn thì tùy ý tìm tìm, sau đó thì nhặt được tràn đầy một hộp lợi tức tệ. Đường trấn không biết loại tiền tệ này cụ thể giá trị, cũng không có hỏi thanh niên, mà là tiện tay bỏ vào nhặt được túi da tử bên trong. Tiểu này giống như ba lô túi da tử, đường đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua, bây giờ không thể sử dụng chữ vật trang bị, tự nhiên muốn sử dụng ba lô đến tồn chữ vật phẩm. Lại qua chừng một giờ, thanh niên dắt tới ba thất cùng loại con ngựa xúc vật, hình thể cường tráng cao lớn, trên đầu có hai cây hướng về sau kéo dài sừng dài. Vì sừng dài sẽ chậm trễ ngồi cưới, cho nên bị cơ đứt chỉ còn một thước, đồng thời rèn luyện được bóng loáng tròn vo. Các hạ, đây là ta tìm thấy ba thất sừng thú, chúng nó nuốt ở vườn rau xanh, cho nên không có bị quái vật giết chết. Thanh niên nói đến đây, nhớ tới vừa rồi tại vườn rau trông được đến cảnh tượng, không khỏi từng đợt buồn nôn nôn khan. Ừm, không tệ. Đường trấn gật đầu một cái, chờ mình cưỡi tại rồi sừng thú trên lưng, cảm giác vô cùng thoải mái, căn bản không cần lại chạy phối cái gì yên cố. Cũng không biết kiểu này tọa kỵ tốc độ làm sao, nếu các phương diện cũng biểu hiện không tệ, hoàn toàn có thể coi như kỵ binh chủ yếu tọa kỵ. Thanh niên làm ra mấy cái bao phục, toàn bộ đặt ở trong đó một đầu sừng thú trên lưng, đường trấn nhìn lướt qua, nguyên lai là lều vải cùng nồi ấm một loại thứ gì đó. Còn có trong một cái túi mặt, để đó hủ tiếu cùng dầu trơn, hiển nhiên là dùng để làm trên đường khẩu phần lương thực. Đường trấn thấy cảnh này, trong lòng âm thầm gật đầu, dày vò một cả đêm, hắn xác thực cảm thấy có chút đói khát. Lẽ ra năng lượng hóa thân thể, căn bản không cần ăn, có thể xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên là nhận lấy nào đó lực lượng cường đại ảnh hưởng. Cho dù là cường giả tạo vật chủ, tại tu vi bị phong ấn sau đó, cũng cần liền giống như người bình thường ăn cơm nghỉ ngơi. Làm như vậy cũng không phải là không có ý nghĩa, dựa theo đường trấn suy đoán, hẳn là sẽ đúng lâu thành tu sĩ khôi phục thể lực có giúp đỡ. Đối với mình thân ở thế giới, đường trấn đồng dạng có chỗ suy đoán, chỉ là hiện nay thiếu hụt đầy đủ hữu hiệu bằng chứng mà thôi. Các hạ, chúng ta lên đường đi. Thanh niên bận rộn xong sau, đối đường trấn hỏi đến. Đạt được rồi cho phép sau đó, hắn ngay lập tức khống chế nhìn sừng thú đi ở phía trước, tiện thể dắt lấy đầu kia con vật liệu sừng thú. Đường trấn đi theo phía sau, hai người ba kỵ chính thức rời đi tòa này quỷ thành. Đúng rồi, người tên là gì, trong nhà phải chăng còn có những người khác? Nhìn đi ở phía trước thanh niên, đường trấn thuận miệng hỏi một câu, coi như là đuổi lữ đồ bên trong nhàm chán thời gian. Thanh niên nghe được đường trấn hỏi, vội vàng cung kính hồi đáp, hồi bẩm các hạ, tiểu nhân kỳ thực không có tên, chẳng qua người trong thôn luôn luôn gọi ta nhị cậu. Ta có một tên huynh trưởng, bây giờ đã thành gia lập nghiệp, còn có một cái muội muội trong nhà, cùng huynh trưởng cùng nhau đời sống. Ta vì không phải trưởng tử, cho nên không có điển không có địa, căn bản cưới không được vợ, không có biện pháp tình huống dưới, mới biết đi theo thương đội tới nơi này, trông cậy vào có thể kiếm tiền thành gia. Thanh niên nói tới chỗ này, mặt lộ một tia cảm khái, không nghĩ tới lần này đi ra ngoài mưu sinh, vậy mà sẽ gặp được như thế ly kỳ chuyện kích thích. Ngươi lần này cũng không tính là đến không, chí ít còn muốn thành thân lời nói, không cần vì tiền tài phát sầu rồi. Đường trấn dùng giọng nói nhàn nhạt nói, hắn ý tứ của những lời này, dĩ nhiên là chỉ nhị cậu nhặt được không ít tiền tài. Nhị cậu nghe vậy cười cười, cũng không có cảm thấy căng thẳng, bởi vì hắn hiểu rõ đường trấn đối với mấy cái này tiền tài không có hứng thú. Nếu đường trấn cần, hắn thậm chí vui lòng đem số tiền này tài cũng lấy ra, dùng cái này đến đạt được đường trấn truyền thụ kỹ nghệ cơ hội. Ta quá khứ nguyện vọng lớn nhất chính là có thể đóng một gian mới phòng, mua lấy vài miếng đất, sau đó lại cưới một vợ, sinh lên mấy đứa bé. Chẳng qua bây giờ ta lại hy vọng mình có thể tượng đại nhân như thế, có được lực lượng cường đại. Cho dù là quỷ thành loại địa phương này cũng được, tới lui tự nhiên. Nhị cầu lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong mang theo một tia ước mơ, điều này mộng tưởng bắt nguồn từ biết được tân thế giới tồn tại sau kinh ngạc, có thể cuối cùng cả đời cũng sẽ không sửa đổi. Đường Chấn gật đầu một cái, hắn vô cùng đã hiểu nhị cầu mộng tưởng, nhưng mà không cách nào cho hắn bất kỳ hứa hẹn. Rốt cuộc đây là một hồi tàn khốc cạnh tranh, mặc dù mình tạm thời thu được một ít ưu thế, lại không cách nào bảo đảm sẽ không bị đào thải. Tất nhiên nếu có cơ hội, Đường Chấn cũng không để ý giúp thanh niên một tay, đối phương có thể cung cấp cho mình giúp đỡ, hắn thì tuyệt đối sẽ có chỗ tỏ vẻ. So sánh cái khác chiến khu lâu thành tu sĩ mà nói, Đường Chấn tại rất nhiều nơi cũng rất ăn thiệt thòi, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù thế yếu của mình. Mượn thổ dân cư dân lực lượng chính là một biện pháp không tệ. Nhưng cái này cũng không hề là kế hoạch lâu dài, vì chỉ có cần đủ số lượng quái vật, lâu thành tu sĩ là có thể phi tốc trưởng thành. Trên một điểm này, thổ dân tu sĩ căn bản là không có cách so sánh cùng nhau, này mảnh này thuộc về thổ địa của bọn hắn bên trên, nhất định chỉ có thể biến thành vai phụ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2461, trên đường chương 2461, trên đường theo nhị cầu lời nói, toàn này thế giới cực lớn, lớn đến vô biên vô hạn. Vì có chút đặc thù thông tin thủ đoạn tồn tại, cho nên thế giới này thông tin cũng không bế tắc, cho dù là không việc làm nhị cầu, đều biết rất đúng về ngoại giới nghe đồn. Phát sinh ở nơi khác kỳ văn dị sự, qua sau một khoảng thời gian, rồi sẽ thông qua đủ loại phương thức truyền bá ra. Về phần là thật là giả, căn bản là không có cách phân rõ, kỳ thực thì không có bao nhiêu người để ý không như rất nhiều lạc hậu bị diện, dù là liền nhau không xa hai tòa thôn trang, lẫn nhau trong lúc đó cũng lẫn nhau không hiểu rõ. Nhị cầu tại đi vào quỷ thành trước đó, liền nghe nói rất nhiều về tòa thành thị này nghe đồn, hiểu rõ nơi này vô cùng giàu có phồn hoa. Trước khi tới đây, có thể nói là giấu trong lòng rất nhiều mộng tưởng, trông cậy vào một ngày kia có thể áo gấm về làng. Kết quả đến rồi chỗ cần đến mới phát hiện, hảo hảo một tòa thành thị hóa thành phế tích, mấy chục vạn bách tính hồn phi phách tán. So sánh những kia thương đội thành viên, còn có thăm người thân thăm bạn phạm nhân tới nói, nhị cầu vận khí kỳ thực rất không tệ, tối thiểu nhất sống mà đi ra rồi quỷ thành. Rời khỏi quỷ thành sau đó, hai người hướng phía nhà của nhị cầu hương đi đến, sau đó lại tiến về thiên cư thành. Bọn hắn chỗ đi con đường là các đại thành thị trong lúc đó trải chủ đạo, dùng đất vàng không ngừng nện kháng kiên cố lộ diện, độ rộng ước chừng 6 thước có thừa. Nói trắng ra chính là rộng hơn 2 mét, miễn cưỡng cung cấp một cỗ xe hành tẩu, hai bên đường hoặc là hoang vu đồng cỏ, hoặc là chính là liên miên rừng cây. Tại sức sản xuất dưới đáy thế giới bên trong, xuất hiện con đường như vậy 10 phần bình thường, nếu là muốn tốt hơn con đường, nhất định phải tiến về càng lớn thành thị mới có thể. Có lẽ là trong khoảng thời gian này quá mức khô hạn nguyên nhân, lộ diện trở nên 10 phần cứng rắn, có nhiều chỗ tại sừng thú móng bước qua lúc, lại phát ra kim thạch va chạm tiếng len ken vang. Quen thuộc Tuấn Di đi đường Đường Chấn, ngồi tốc độ không tính quá nhanh sừng thú, vừa lúc bắt đầu thật chứ vô cùng không thích ứng. Chỉ là sốt ruột cũng vô dụng, hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình, chậm rãi theo đường dài không ngừng tiến lên. Chờ đến quen thuộc loại tốc độ này sau đó, Đường Chấn đột nhiên phát hiện, kỳ thực cảm giác như vậy cũng rất tốt. Dạo bước đi từ từ sơn thủy ở giữa, cười nhìn thế tục phong vân biến, công danh lợi lộc tạm buông tay, học làm hồng trần tiêu giao tiên. Quen thuộc chinh chiến giết chóc, đột nhiên an tĩnh lại, sẽ phát hiện tường hòa môi trường kỳ thực thì rất tốt. Tối thiểu nhất không cần thời thời khắc khắc kéo căng thần kinh, lo lắng sẽ có địch nhân tập kích, sau đó vì nhiệm vụ sứ mệnh nguyên nhân, không ngừng mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử. Thực lực đẳng cấp càng cao, loại cảm giác này việt minh hiển. Theo rất giỏi lực lượng bị phong ấn, luôn luôn cảm giác có rất nhiều không tiện, dường như mình tựa như là hài nhi giống như nhỏ yếu, không còn là bất tử chi thân, có thể một đầu trong núi mãnh thú, trong sông cự ngoan, có thể tùy tiện đem chính mình đào thải. Nguyên bản tự cao tự đại tâm thái, đột nhiên nhận lấy nghiêm trọng đả kích, đối với thế gian vạn vật lòng kính sợ, lại lần nữa dưới đáy lòng chậm rãi sinh ra. Đối với cường hãn lâu thành tu sĩ mà nói, này kỳ thực chính là một hồi chân chính luyện tâm hành trình, để bọn hắn có thể lần nữa vững chắc đạo tâm của mình. Mặc kệ đây có phải hay không là cơ thạch bình đài bản ý, nhưng mà xác thực có phương diện này công hiệu, tin tưởng chỉ phải kiên trì, thì tuyệt đối sẽ chuyến đi này không tệ. Đường Chấn ngược lại là thích thú, nhị cầu đã có chút ít tâm thần không yên, hắn luôn luôn vụng trộm nhìn về phía Đường Chấn, trên mặt một tia do dự. Đường Chấn trong lòng hiểu rõ, nhị cầu đây là nóng lòng học nghệ, lại không biết làm sao mở miệng. Lòng có đăm chiêu, lại không hiểu được làm sao che giấu, bị Đường Chấn liếc thấy cái thông thấu. Thế là khi màn đêm lại lần nữa phủ xuống thời giờ, Đường Chấn gọi tới nhị cầu, vì hắn biểu diễn một bộ đao pháp, trước sau luyện tập 3 lần. Thứ nhất là giáo sư nhị cầu học tập, thứ hai cũng là lại lần nữa diễn luyện một phen, không chừng khi nào rồi sẽ cùng địch nhân lần nữa độc thủ. Năm đao nguyệt côn cả đời thường, đối với nhị cầu dạng này người mới học, luyện đao là lựa chọn sáng suốt nhất. Bộ này đao pháp khí thế bé nhọn, không cần quá dùng nhiều tiêu chuyển hướng, chỉ cần dùng tâm tu luyện, trong thời gian ngắn có thể nhận được không tệ hiệu quả. Phối hợp đặc thù thuần bài sử dụng, cả công lẫn thủ uy lực kinh người, tuyệt đối là khó được tuyệt cao võ kỹ. Kỳ thực đây là Thánh Long chiến khu cơ sở đao pháp, mỗi một tên thiếu niên tu sĩ đều muốn học tập, với lại nhất định phải luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới mới có thể. Đường Chấn lấy ra giáo sư nhị cầu, cũng không tính là lựa gạt, vì trong thế giới này, hoàn toàn có thể tính làm hiếm thấy tuyệt học. Nhìn thấy Đường Chấn biểu thị sau đó, nhị cầu mừng rỡ như điên, vội vàng học luyện tập lên. Mặc dù chữ lớn không biết một, với lại tính tình hơi có vẻ láo cá, nhưng mà đối với mình mục tiêu theo đuổi, nhị cầu tuyệt đối sẽ không có nửa điểm qua loa. Đường Chấn biểu thị đao pháp, hắn lại nhớ kỹ 7-8 phần, thiên phú như vậy ngược lại là coi như không tệ. Đường Chấn hứng thú, muốn nhìn một chút hắn rốt cục năng lực học thành bộ dáng gì, tiện thể nhìn đuổi nhàm chán thời gian. Chuyện này không đổi, hắn phân phó nhị cầu trước châm lửa nấu cơm, và nhét đầy cái bao tử lại nói cái khác. Nhị cầu lại rõ ràng hưng phấn quá độ, tay chân cũng có chút run rẩy, nấu cơm thời suýt nữa đem cái nồi quật ngã. Đường Chấn thấy thế lắc đầu, hắn một chút liền có thể nhìn ra, nhị cầu bây giờ căn bản không tâm tư nấu cơm. Đoán chừng ở trong đầu của hắn, tất cả đều là những kia đao pháp chiêu thức, nghiên cứu như thế nào mới có thể đem nó trôi chạy sử dụng ra. Ngươi đi ngồi bên cạnh đi, cơm tối để ta tới làm. Đường Chấn nhẹ nói, theo nhị cậu cầm trong tay qua chứa mễ lương túi, mở ra sau khi nhìn thoáng qua. Đó là một loại cùng loại tinh bột thứ gì đó, dùng thủy ướp nhẹp sau đoàn thành một đoàn, ném đến trong nước nóng bỏng quen thì có thể ăn. Nếu cảm giác không tốt, còn có thể tăng thêm cái khác đồ ăn, khiến cho hương vị trở nên càng tốt hơn một chút. Nhị cậu rõ ràng hồn du thiên ngoại, đối với Đường Chấn tự mình nấu cơm yêu cầu, lại căn bản không có bất luận cái gì trì hoãn. Đem túi giao cho Đường Chấn sau đó, hắn đem để ở một bên chiến đao cầm lên, không ngừng khoa tay múa chân, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên kinh hỉ cùng hoang mang nét mặt. Đường Chấn không hề có nóng lòng nấu cơm, mà là đi đến bên cạnh trúc lâm bên trong, chặt một cái vừa mảnh vừa dài trúc can. Đem trúc can một đầu bổ ra làm thành cái đĩa, Đường Chấn chậm rãi đi đến xa xa bờ sông, lặng lặng nhìn nước sông lưu động. Như là pho tượng bình thường, vẫn luôn không nhúc đích. Đợi vài phút thời gian, Đường Chấn đột nhiên ra tay, dài nhỏ trúc can như thiểm điện đâm về bờ sông thủy thảo bụi. Chỉ nghe bọt nước va chạm tiếng vang lên, trúc can vào nước chỗ gợn sóng quay cuồng, sau đó chỉ thấy Đường Chấn hướng lên vậy một cái màu đen cá lớn bị trực tiếp lấy ra mặt nước. Lại cạnh, cá lớn rơi trên đồng cỏ, không ngừng ngẩng đầu thân thể, nhìn lên tới một bộ hung hãn dáng vẻ. Đường Chấn lại cười lấy đi tới, đem đầu này màu đen cá lớn đánh cho bất tỉnh quá khứ, đưa tay sờ mấy lần. Đây cũng là một cái ăn thịt ngư, chất thịt rắn chắc đầy đặn, tuyệt đối coi là lý tưởng nguyên liệu nấu ăn. Không biết có phải hay không là ảo giác, Đường Chấn lại có chủng chảy nước miếng cảm giác, chờ không nổi muốn nếm thử này cá sông mỹ vị. Nhưng mà hắn không hề nóng lòng rời khỏi, mà là dùng trúc can chọn lấy một ít tươi non thủy thảo, lại tại bờ sông tìm một ít thực vật, lúc này mới chậm rãi về tới nghỉ ngơi địa điểm. Nhanh đến doanh địa lúc mới phát hiện, lại có một đội nhân mã dừng ở phụ cận, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là muốn dựng trại đóng quân. Đường Chấn nhìn lướt qua, không hề có quá mức để ý đang ở dã ngoại hoang vu, nếu có lựa chọn, tốt nhất hướng phía nhiều người chỗ tụ tập, như vậy thì không cần lo lắng sẽ gặp phải manh thú công kích. Liền xem như một ít đạo phỉ, cũng sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc tập kích. Tất nhiên ra ngoài cơ bản tính cảnh giác, giữa lẫn nhau đều sẽ gìn giữ khoảng cách nhất định, thậm chí còn có thể bố trí một ít cảnh giới thủ đoạn. Những người kia đang nhìn đến Đường Chấn sau đó, đồng dạng không có quá mức để ý, rốt cuộc hắn cùng nhị cầu cộng lại, cũng bất quá là hai người mà thôi. Ngược lại là trong tay hắn một con cá lớn, nhường những kia lữ khách liên tiếp chú mục, ánh mắt bên trong còn có một tia hâm mộ. Nhị cầu giờ phút này lại ngồi trên thạch đầu, trong ngực ôm cái kia thanh chiến đao, mắt không chấp nhìn về phía trước. Nhìn như đang cảnh giới, thực chất theo những người kia xuất hiện, đến Đường Chấn bắt cá quay về, hắn vẫn luôn đều là không hề có cảm giác. Đường Chấn thấy cảnh này, trong lòng lại hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lại này nhị cầu hay là cái tu hành hạt giống tốt. Hắn này loại trạng thái này thuộc về thiên phú bản lĩnh, nếu đầu óc có thể đủ tốt xứ một ít, như vậy tại lĩnh ngộ võ kỹ phương diện ưu thế, cơ hội là không người có thể so sánh. Chỉ tiếc hắn không phải sinh ở Thánh Long chiến khu, bằng không chỉ bằng vào loại học tập này thái độ, thì nhất định sẽ không có tiếng tăm gì.